Chương 28, Cam Lộ Điện Giao Phong hai ngồi ở trên giường gỗ, Lý Khắc nhìn xem Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng: "Lão đầu tử, ta muốn thỉnh giáo một chút, cái gì gọi là phụ tần vương là phụ hoàng Long Hưng chi địa? Lại cái gì gọi là như năm đó phụ hoàng?" Lý Thế Dân nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc: "Khắc Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta cũng không hiểu a." Lý Khắc đưa ánh mắt về phía một bên thần sắc hốt hoảng Lý Thái: "Ngài nên hỏi một chút ngài thương yêu nhất nhi tử a, hắn tại ta cùng đại ca trước mặt nói ra lời nói này, đến tột cùng là có ý tứ gì?" Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên đang ngồi Lý Uyên hỏi: "Hoàng gia gia, ngài nói tứ đệ hắn lời nói này, đến tột cùng là vô tâm ngữ điệu, vẫn là có thâm ý khác?" Lý Uyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, dâu hoa dâm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ: "Lý Thế Dân, đây chính là ngươi dạy đi ra ngoài hảo nhi tử." Huyền Vũ môn đêm hôm đó mưa máu gió cành, sớm đã trở thành Lý Uyên trong lòng sâu nhất vết sẹo. Những năm gần đây, hắn đem đoạn chuyện cũ này chôn sâu đáy lòng, không muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, Lý Thái dám như thế trắng trợn ám chỉ chuyện năm đó, đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của hắn gắn một năm mới. Thanh tước, Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, long bào không gió mà bay, uy nghiêm hiển thị: "Do ngươi thật to gan. Ngươi có biết ngươi vừa mới lời nói là bực nào đại nghịch bất đạo?" Lý Thái sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như tôm luộc tử, hắn cứng cổ, âm thanh nhưng có chút phát run: "Nhi thần, nhi thần bất quá là thuận miệng cảm khái Tam ca được phụ tần vương ân sủng, nơi nào có ý tứ gì khác. Tam ca đây là cố ý xuyên tạc nhi thần lời nói." Lý Thế Dân sắc mặt càng xanh xám, hắn sao lại nghe không ra nhi tử lời nói bên trong châm ngòi chi ý? Lý Khắc vừa mới được phong làm thể vương, vốn là dẫn tới triều chính trên dưới rất nhiều phỏng đoán. Lý Thái bây giờ nói ra lời nói này, nếu không phải ngu xuẩn vô cùng, chính là giáp tâm hại người, muốn bước lên hoàng tử ở giữa tranh đấu. Thanh tước, Lý Thế Dân nghiêm nghị quát lên: "Hoàng gia huynh đệ, lúc này lấy hòa thuận làm trọng, lúc này lấy tình thân làm đầu. Ngươi sao dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy như thế? Ngươi coi chấm là kẻ điếc, nghe không ra ngươi lời nói bên trong ý ở ngoài lời sao?" Lý Uyên tức giận đến toàn thân phát run, cặp kia giản mua tay run rẩy chỉ hướng Lý Thái thuận miệng cảm khái: "Loại lời này cũng là có thể thuận miệng nói. Trước kia Huyền Vũ môn máu còn chưa khô thấu, ngươi không thể chờ đợi các huynh đệ của ngươi dẫm lên vết xe đổ sao?" Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ: "Ngươi che chở con của ngươi, có còn nhớ trước kia ngươi huynh trưởng đệ đệ ngã vào trong vũng máu bộ dáng? Bây giờ con của ngươi lại cũng học lên như vậy âm tàn thủ đoạn. Đây chính là nhà của ngươi dạy sao?" Lý Khắc thản nhiên bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng: "Không hổ là thương yêu nhất nhi tử à, phạm vào lớn như thế sai, cũng bất quá là chịu vài câu mắng thôi. Nếu là đổi thành ta cùng đại ca, chỉ sợ sớm đã ra chóp thịt bong." Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng niềm ai, nhưng lại lộ ra vân đạm phong khinh, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Uyên nói: "Hoàng gia gia, ngài tuổi tác đã cao, không cần vì như vậy không biết trời cao đất rộng người tức giận, tức điên lên thân thể không đáng. Chúng ta vẫn là sớm đi trở về đi." Nói xong, Lý Khắc quay người đi đến Lý Uyên bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lý Uyên hướng đi ra ngoài điện. Đi ngang qua Lý Thừa Càn bên cạnh lúc, hắn nhẹ nhàng túm một túm thái tử ống tay áo: "Đi thôi đại ca, không đi trở lấy bị đánh sao?" Lý Thừa Càn đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, cung kính hướng Lý Thế Dân hành lễ: "Phụ hoàng, nhi thần cáo lui." Nói xong, hắn bước nhanh đi đến Lý Uyên một bên khác, cùng Lý Khắc cùng nhau đỡ lấy thái thượng hoàng đi ra ngoài. Thân ảnh của ba người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở cửa điện lớn bên ngoài. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm giống như trước bao táp bầu trời, cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn biết Lý Khắc nói không sai, nếu là đổi Lý Khắc hoặc Lý Thừa Càn nói ra những lời này, hắn tuyệt sẽ không chỉ là quát lớn vài câu đơn giản như vậy. "Phụ hoàng." Lý Thái gặp Lý Thế Dân thật lâu không nói, trong điện không khí ngột ngạt đến để cho người không thở nổi, đành phải cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tính toán đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. "Ba." Một cái vang dội cái tắt chợt vang lên, tại trống trải trong đại điện lộ ra phá lệ thế thế. Lý Thái bị đánh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, hắn bụm mặt, không dám tin nhìn xem giận đùng đùng phụ thân. "Ngươi quá làm cho chấm thất vọng." Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng chấm ngày bình thường là thế nào dạy ngươi. "Hoàng thất minh đệ, khi dĩ hòa vi quý. Ngươi lại tại sau lưng khích bác ly gián, ám chỉ chuyện xưa, ngươi sao chính là cái gì tâm? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ học năm đó chấm, đạp lên minh đệ thi cốt leo lên cao vị sao?" Lý Thái vội vàng quỳ trên mặt đất, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không có ý tứ gì khác, nhi thần chỉ là hâm mộ Tam ca có thể được đến phụ tần vương ân sủng. Nhi thần nhất thời lỡ lời." "Hâm mộ?" Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng: "Ngươi hâm mộ là phụ tần vương, vẫn là hâm mộ có thể một ngày kia giống chấm trước kia? Thanh tước, ngươi phải nhớ kỹ, chấm có thể ngồi vào vị trí này, không phải dựa vào tính toán huynh đệ có được, mà là bởi vì trước kia đại bá của ngươi cùng ngươi tứ thúc muốn đẩy chấm vào chỗ chết. Đó là bị bất đắc dĩ." Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, nói từng chữ từng câu: "Chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, từ nay về sau, nếu lại để cho chấm nghe được ngươi nói loại lời này, hoặc làm ra chấm ngoại tình cảm huynh đệ chuyện, chấm định không buông tha ngươi. Đến lúc đó, đừng trách chấm không niệm tình phụ tử." Lý Thái cuống quýt giơ đầu, cái chán va chạm mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng: "Nhi thần biết sai rồi, nhi thần cũng không dám nữa. Nhi thần nhất định ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, cùng huynh đệ ở chung hòa thuận." Lý Thế Dân phất phất tay, âm thanh mỏi mệt mà lạnh mạc lăn ra ngoài: "Thật tốt, tỉnh lại tỉnh lại. Không có chấm cho phép, không cho phép bước ra vương phủ nửa bước." Lý Thái như được đại xá, liền lăn một vòng tối lui ra khỏi đại điện, lúc gần đi vẫn không quên lần nữa dập đầu tạ ơn. Trong điện cuối cùng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Lý Thế Dân một người ngồi một mình ở trên long ỷ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên huyệt thái dương, tính toán hòa dịu nội tâm bực bội. Vừa rồi Lý Uyên lời nói giống một cái dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn mềm mại nhất chỗ. Những cái kia bị hắn tận lực quên mất ký ức, giống như nước thủy triều vọt tới Huyền Vũ môn huyết tinh, huynh trưởng Lý Kiến Thành ngã trong vũng máu thân ảnh, đệ đệ Lý Nguyên cắt ánh mắt không cam lòng, còn có phụ thân Lý Uyên cái kia tuyệt vọng mà biểu tình tức giận. Đại ca, tứ đệ, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn chấm làm sao muốn đi đến một bước này? Nếu không phải các ngươi ép thật chặt, chấm cần gì phải? Chương 29, đem đến Vương phủ ba người đi tới Lý Khắc tập cùng, Lý Uyên đem trong lòng bi thương đè xuống, trong mắt mang theo sâu đậm sầu lo. Hắn nhìn trước mặt Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc hai người, a, tiếp theo nên làm gì? Lý Khắc khẽ môi câu lên một vòng cười lạnh, hoàng ra ra, ta không tin lão đầu tử bên kia không hiểu cái gì ý tứ. Hắn như khăng khăng giả bộ hồ đồ, vậy cũng đừng trách Tôn Nhi mở ra lối riêng. Lý Thừa Càn gặp Lý Khắc thần sắc lạnh lùng, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng khuyên nhủ Khắc đệ, một phát vừa rồi đã quá lao tứ chịu được, ngươi nhưng tuyệt đối đừng. Đại ca yên tâm, không đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đối với lao tứ động sát tâm. Lý Khắc lời nói xoay chuyển, đột nhiên cất cao giọng nói, ảnh vệ ra đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện trong điện, vì một chân trên đất, âm thanh cung kính thuộc hạ tham kiến điện hạ. Lý Khắc thần tình nghiêm túc, từ hôm nay trở đi, ngươi một đội người này mã phụ trách âm thầm bảo hộ thái tử điện hạ an nguy, thái tử có bất kỳ phân phó, các ngươi liền làm theo. Khắc đệ, đây là? Lý Thừa Càn nghi ngờ hỏi. Sau đó Lý Khắc đem ảnh vệ từ đâu tới đối với Lý Thừa Càn nói một lần. Nói xong, Lý Khắc tiến lên một bước, cầm thật chặt Lý Thừa Càn tay, đại ca, có bóng vệ âm thầm bảo hộ, đệ an tâm. Lý Thừa Càn nhìn xem Lý Khắc ánh mắt chân thành, trong lòng ngũ vị tạp trần, lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi à, đổi lại người bên ngoài, chắc chắn lòng nghi ngờ ngươi ngấp nghé ta thái tử chi vị. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn bảo hộ huynh trưởng. Nhưng vào lúc này, tiểu đạo chậm rãi đi vào trong điện, hướng Lý Khắc thi lễ một cái, điện hạ, trong vương phủ đã an bài thỏa đáng, tùy thời có thể đi qua. Lý Khắc gật đầu, quay người đối với Lý Uyên nói, hoàng gia gia, chúng ta gì giá vương phủ a? Ân, đi thôi. Lý Uyên nuốt nuốt dâu hoa dầm, gật đầu nói. Hai người đỡ Lý Uyên hướng đi ra ngoài điện. Tam ca, tam ca, ta tới. Ngoài viện truyền đến thanh thúy tiếng hô hoán, chỉ thấy Giải Nhạc công chủ mang theo một cái tinh xảo bao quần áo nhỏ, thở hồng hộc chạy tới. Lý Uyên thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, tiểu Giải Nhạc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Giải Nhạc chạy đến Lý Uyên trước mặt, tay nhỏ niết chặt lôi kéo ống tay áo của hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, hoàng gia gia, Giải Nhạc muốn theo các ngươi cùng đi vương phủ ở, ngài thấy có được không? Tốt tốt tốt, chúng ta tổ tôn mấy cái cùng đi. Lý Uyên từ ái sờ lên dài vui đầu, trong mắt tràn đầy cương triều. Lập chính trong điện, trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi uống trà nói chuyện phiếm, cung nữ vội vàng tới báo khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Giải Nhạc công chủ đi theo Tể Vương điện hạ xuất cung. Nha đầu này, trưởng tôn hoàng hậu thả ra trong tay chén trà, lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Phi, thực sự là có tam ca, ngay cả mẫu hậu cũng không cần. Dương Phi che miệng cười khẽ, trong mắt lại mang theo vẻ vui vẻ, yên tâm, Giải Nhạc thở nhỏ liền cùng Khác Nhi thân cận, lần này Khác Nhi trở về, nàng sợ là sướng đến phát rồi. Còn không phải sao, Khác Nhi trở về mấy ngày nay, nàng liền lập chính điện môn đều không bước vào một bước. Trường tôn hoàng hậu giận trách, lập tức lời nói xoay chuyển người tới, chuẩn bị điệu. Bản cung muốn cùng Dương Phi cùng nhau đi tới Tể Vương phủ. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Phi, chúng ta đi Khác Nhi Vương phủ nhìn một chút như thế nào. Dương Phi gật đầu đáp ứng cũng tốt, kể từ vào cung sau, chúng ta liền lại không đặt chân qua Vương phủ, không biết bây giờ như thế nào. Đi tới Tể Vương phủ, Lý Khắc đứng tại trước cửa phủ, nhìn qua thay bảng hiệu Vương phủ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, thực sự là rất lâu không có trở về, ngươi nói đúng không, đại ca? Đúng vậy a, nhìn thấy cái này Vương phủ liền nhớ lại trước đó tại Vương phủ thời gian. Một đoàn người đi vào Vương phủ, Lý Thừa Càn ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào trên trong đình viện cây kia lão hoè thụ, còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi ta tại cây này hạ cờ, ngươi thua còn không chịu phục, nhất định phải một ván nữa. Lý Khắc bị khơi gợi lên hồi ức, không khỏi bật cười, đại ca kỳ nghệ chính xác cao minh, ta khi đó thua tâm phục khẩu phục. Bất quá bây giờ lại xuống, thắng bại liền khó nói. A, ngươi đây là tại khiêu chiến ta? Lý Thừa Càn nhíu mày. Không dám không dám, chỉ là những thứ này nằm ở bên ngoài cũng học được chút đồ mới. Lý Khắc khiêm tốn nói. Lý Uyên ở một bên nhìn xem hai cái cháu trai đấu võ mồm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Huynh đệ các ngươi hòa thuận, chấm lòng rất an ủi. Lý Uyên cảm khái nói, đi thôi, đi vào ngồi đi. Ba người đi vào đại sảnh, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Mà Giải Nhạc từ tiến vào vương phủ, cũng sớm đã chạy tìm không thấy người. Đang nói, tiểu đào vội vã chạy tới, hướng Lý Khắc hành lễ điện hạ, hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi nương nương đến. Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn liếc nhau, liền vội vàng đứng lên, đối với Lý Uyên nói, hoàng gia gia, chúng ta đi cửa ra vào nên đón. Lý Uyên gật đầu, đi thôi. Hai người bước nhanh hướng về vương phủ ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa phủ, trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi đứng sóng vai, đi theo phía sau một đám cung nữ cùng thái giám. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, bái kiến mẫu phi. Lý Khắc tiến lên hành lễ. Trưởng tôn hoàng hậu tự mình đỡ dậy Lý Khắc, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy từ ái, Khắc Nhi không cần đa lễ, chỉ là ngươi chuyển đến vương phủ, như thế nào cũng không nói trước nói một tiếng, để cho mẫu hậu có làm chuẩn bị tốt. Dương Phi cũng đi lên trước, ôn nhu sờ lên Lý Khắc gương mặt chính là, còn đem Giải Nhạc nha đầu kia cũng lừa chạy, để cho hoàng hậu nương nương một người trong cung tịch mịch. Lý Khắc vẻ mặt đau khổ, một mặt vô tội, mẫu hậu, mẫu phi, ta nhưng không có bắt cóc Giải Nhạc, là chính nàng nhất định phải đi theo ta, ta cũng không thể tránh được a. Mẫu hậu, Dương Phi nương nương. Giải Nhạc xách theo váy từ trong phủ chạy ra, một đầu nào vào trưởng tôn hoàng hậu trong ngực, làm nũng nói mẫu hậu, ngài sao lại tới đây? Trưởng tôn hoàng hậu cưng chịu sờ lấy nữ nhi đầu, trong mắt lại mang theo một tia oán trách, người nha đầu này chạy nhanh như vậy làm cái gì? Coi chừng thế. Dài Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong mẫu hậu. Dài Nhạc nghĩ tại tam ca cái này ở đây, trong cung muộn rất nhiều, tại tam ca ở đây khẳng định có thú nhiều, ngài đáp ứng à? Mẫu hậu coi như đáp ứng, ngươi phụ hoàng nơi đó làm sao bây giờ? Trưởng tôn hoàng hậu duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng méo méo dài vui cái mũi, ngươi phụ hoàng nếu là biết tam ca của ngươi mang theo ngươi tự mình xuất cung, nhất định muốn trách phạt ngươi. Dài Nhạc đội vàng lung lay trưởng tôn hoàng hậu cánh tay, âm thanh mềm nhu mẫu hậu, van cầu ngài, phụ hoàng nơi đó liền nhờ cậy ngài. Dài Nhạc cam đoan, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ đáng thương, trưởng tôn hoàng hậu mềm lòng tốt tốt tốt, mẫu hậu đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng mẫu hậu, phải thường xuyên hồi cung thăm hỏi mẫu hậu, không thể có tam ca liền quên nương. Cảm tạ mẫu hậu. Dài Nhạc cao hứng tại trưởng tôn hoàng hậu trên mặt hôn một cái. Dài Nhạc cam đoan, mỗi ngày đều sẽ nhớ mẫu hậu, thường thường liền hồi cung nhìn ngài. Đám người thấy tình cảnh này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Chương 30, hoàng hậu có tin mừng mẫu hậu, mẫu phi, chúng ta đi vào chuyện văn đi. Lý Khắc vừa cười vừa nói, hảo, đi vào đi. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu đáp ứng. Một đoàn người chậm rãi bước vào trong phủ, trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi hướng Lý Uyên hành lễ con dâu bái kiến phụ hoàng. Lý Uyên gật đầu nói ân, ngồi xuống đi. Đám người theo tự ngồi xuống, Lý Uyên nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi hỏi các ngươi hôm nay như thế nào xuất cung tới chỗ này. Trưởng tôn hoàng hậu cung kính nói hồi phụ hoàng, cung nữ tới báo, Dài Nhạc theo Khác Nhi xuất cung. Con dâu cùng Dương Phi đặc biệt tới tìm Dài Nhạc, thuận tiện trở về vương phủ xem. A, Lý Uyên uống một ngụm trà chẳng còn tưởng rằng, các ngươi là vì Khác Nhi ẩu đả thanh tước sự tình mà tới hỏi trách đâu. Khác Nhi đánh thanh tước. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi giật nảy cả mình, quay đầu nhìn về phía Lý Khắc. Khắc Nhi, đây là có chuyện gì? Dương Phi cau mày hỏi Lý Khắc. Lý Khắc đứng dậy, tại trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi trước người quỳ xuống mẫu hậu, mẫu phi, xin thứ cho nhi thần bố dáng. Lý Thừa Càn trông thấy Lý Khắc quỳ xuống, đi theo cũng quỳ gối trước mặt trưởng tôn hoàng hậu, nhi thần thỉnh mẫu hậu trách phạt. Cao Minh cũng liên lụy trong đó. Trưởng tôn hoàng hậu kinh ngạc. Khắc Nhi, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Phi vội vàng nói. Lý Khắc đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi sau khi nghe xong, lập tức liền hiểu Lý Thái trong lời nói thâm ý phanh. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ một cái bàn, tức giận nói thanh tức quá không ra gì. Lời gì làm giảng, lời gì không làm giảng, chẳng lẽ hắn không biết được phân tức? Dương Phi ở một bên an ủi tỉ tỉ, người bất giận. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ chụp Dương Phi tay, tiếp tục nói bệ hạ cũng là, ta đã sớm khuyên qua hắn, không thể quá độ sủng ái thanh tước, bây giờ thanh tước hắn càng điều căng vô độ. Người tới. Trưởng tôn hoàng hậu đối với ngoài điện đều. Nô tỳ tại. Cung nữ ứng thanh mà bảo. Người nhanh đi ngụy vương phủ, để cho ngụy vương lập tức đến lập chính điện ủy. Trưởng tôn hoàng hậu uy nghiêm phân phó. Nô tỳ tuân chỉ. Cung nữ vội vàng lui ra. Muội muội, chúng ta hồi cung a. Trưởng tôn hoàng hậu chuyển hướng Dương Phi. Nàng chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy cơ thể hơi nhoáng một cái, té xỉu đang chỗ ngồi. Tỷ tỷ, hoàng hậu, mẫu hậu. Đám người kinh hô. Nhanh chuyển thái y đi. Lý Uyên phản ứng đầu tiên, âm thanh đều đang run rẩy. Lý Thừa Càn nhanh chóng đi ra ngoài, mệnh thị vệ hỏa tốc hồi cung thỉnh thái y đi. Lý Khắc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí cong lên trưởng tôn hoàng hậu, đem trưởng tôn hoàng hậu cong đến phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng an trí ở trên nguyên tháp. Dương Phi sớm đã nước mắt rơi như mưa, một bên vì trưởng tôn hoàng hậu ấn huyệt nhân trung, một bên nghẹn ngào tỉ tỉ, ngươi tỉnh, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện a. Dài Nhạc công chúa cũng dọa đến hoa dung thất sắc, nắm thật chặt trưởng tôn hoàng hậu tay ngọc mẫu hậu, ngài tỉnh, Dài Nhạc biết sai rồi, không nên tùy hứng xuất cung, không nên hoảng hốt, thái y lập tức liền đến. Lý Uyên cố gắng chấn định, trong lòng lại lo lắng bất an. Trưởng tôn hoàng hậu vốn là người yếu, lần này động nóng tính, chỉ sợ không đến nửa nén hương công phu, thái y vội vàng đuổi tới, lập tức vì trưởng tôn hoàng hậu bắt mạch khám bệnh. Đám người nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú lên thái y thần sắc. Thái y đem xong mạch, sắc mặt đột biến, phịch một tiếng quỳ xuống đất thái thượng hoàng, hoàng hậu nương nương nàng. Nàng có tin vui. Cái gì? Mọi người đều kinh, không dám tin. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lý Thế Dân âm thanh từ ngoài cửa chuyển tới, mang theo khó che giấu kích động. Hắn nhanh chân bước vào, một phát bắt được thái y và áo hoàng hậu coi là thật có thai. Bẩm bệ hạ, chắc chắn 100. Hoàng hậu nương nương đã có 2 tháng thân thai. Thái y nơm nớp lo sợ nói chỉ là nương nương vốn là người yếu, lần này cấp hỏa công tâm, động thai khí, cho nên mới hôn mê. Lý Thế Dân run rẩy buông tay ra, quay người ngưng thị trên giường em trưởng tôn hoàng hậu, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng hối hận quan âm tỷ, là chấm không tốt, không nên nhường ngươi tức giận như thế. Dương Phi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói quá tốt rồi, tỷ tỷ có tin vui. Chỉ là thân thể của nàng. Thái y kia, mẫu hậu cùng hải tử đều biết mình an vô sự, đúng không? Lý Khắc khẩn trương hỏi. Thái y vội vàng nói tề vương điện hạ yên tâm, thân này liền mở giữ thai lương vương. Chỉ cần dốc lòng điều dưỡng, nương nương cùng hài tử nhất định có thể bình an. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu từ từ mở mắt, gặp Lý Thế Dân vẻ lo lắng, suy yếu nở nụ cười nhị ca, ta không sao. Quan âm tỷ, ngươi có tin vui, chúng ta lại phải có hài tử. Lý Thế Dân nắm chặt trưởng tôn hoàng hậu tay, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy. Trưởng tôn hoàng hậu sửng sốt phút chốc, trong mắt lóe lên kinh hỉ, lại càng nhiều là sầu lo ta. Ta thật sự có mang thai. Thế nhưng là thân thể của ta. Thái y nói, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng, ngươi cùng hài tử đều biết bình an. Lý Thế Dân ấm giọng an ủi từ nay về sau, ngươi cái gì cũng không nhất định nghĩ, yên tâm dưỡng thai chính là. Lý Uyên đi tới, từ ái nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, hoàng hậu ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể, đây chính là trẫm tôn nhi, con dâu tuân mệnh. Trưởng tôn hoàng hậu dưng dưng gật đầu, nàng đã rất lâu chưa từng có thai, không nghĩ tới bây giờ lại. Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui sướng. Mẫu hậu, chúc mừng ngài. Lý Thừa Càn chân thành nói chúc. Lý Khắc cũng nói mẫu hậu, ngài phải thật tốt bảo trọng, chuyện khác đều không cần quan tâm. Đúng vậy a, tỷ tỷ. Dương Phi ôn nhu nói thanh tức bên kia, để cho bệ hạ đi dạy bảo. Ngươi bây giờ quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể. Trường tôn hoàng hậu suy yếu nở nụ cười đa tạ các ngươi. Chỉ là thanh tức hắn. Thanh tước đã biết sai, chớ để cho hắn tại vương phủ tỉnh lại. Lý Thế Dân nói chờ ngươi nhiều, chớ sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Bệ hạ, thanh tước vẫn là hài tử, đừng quá mức nghiêm khắc. Trường tôn hoàng hậu nói khẽ, chỉ là sau này thật sự không thể tiếp qua độ sủng ái, đối với hắn không có chỗ tốt. Chớ biết rõ. Lý Thế Dân gật đầu. Thái y đã mở tốt đơn thuốc, cung kính nói bệ hạ, đây là giữ thai đơn thuốc, cần mỗi ngày ba thể, liên phục một tháng. Mặt khác, nương nương cần tĩnh dưỡng, không thể tức giận, không thể vất vả. Hảo, ngươi nhanh đi bốc thuốc. Lý Thế Dân phân phó, lập tức hướng mọi người nói hoàng hậu cần tĩnh dưỡng, các ngươi đi ra ngoài trước à. Đám người nhao nhao cáo lui. Dương Phi trước khi đi, nắm trưởng tôn hoàng hậu tay tỉ tỉ, nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Đám người sau khi rời đi, Lý Thế Dân ngồi ở bên giường, ôn nhu nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu quan tâm tỉ, ngươi nói con của chúng ta lại là hoàng tử vẫn là công chúa? Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói khẽ mặc kệ là hoàng tử công chúa, ta chỉ nguyện hắn bình an khỏe mạnh. Chắc chắn như thế. Lý Thế Dân khẽ hôn trán của nàng, chấm sẽ thật tốt thủ hộ mẹ con các ngươi. Chương 31, phụ tử ba người nói chuyện ban đêm, trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Một đoàn người tại vương phủ dùng qua bữa tối, Lý Thế Dân đem Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn gọi vào vương phủ thư phòng. Trong thư phòng ánh nến chập chờn, tỏa ra phụ tử thân ảnh của ba người. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt nhìn về phía chính mình hai đứa con trai, Lý Khắc lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay vuốt vuốt một cái ngọc bội, mà Lý Thừa Càn thì đoan đoan chính chính ngồi, sắc mặt mang theo vài phần câu nệ. Lý Thế Dân trầm mặc phút chốc mở miệng nói sự tình hôm nay, chấm. Lời còn chưa nói hết, Lý Khắc liền đưa tay ngăn lại, trên mặt mang nụ cười bất cần đời lao đầu tử, ngài đây là chuẩn bị phải hướng chúng ta xin lỗi sao? Lý Thừa Càn thì thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, phụ hoàng ngài không cần như thế, ngài sủng ái tứ đệ, vốn là hợp tình lý. Lý Thế Dân nhìn xem hai đứa con trai hoàn toàn khác biệt phản ứng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Khắc nhìn như hứng hở, kỳ thực đang dùng loại phương thức này hóa giải lúng túng, mà Lý Thừa Càn mặt ngoài rộng lượng, vừa vặn nói rõ nội tâm hắn để ý. Lý Thế Dân không khỏi thở dài một tiếng, chấm biết là chấm đối với thanh tức quá mức thiên vị. Thứ nay về sau, chấm nhất định sẽ làm đến đối xử như nhau. Thôi đi, lão đầu tử, ta cũng không tin. Lý Khắc lắc đầu, ngài trước đó cũng không phải chưa nói qua như hôm nay tương tự như vậy lời nói. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm giọng nói, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng cũng là con của ngài, vì cái gì ngài đối với lao tứ lúc nào cũng phá lệ ưu đãi? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn béo? Mập cùng một heo đứng lên tựa như, ôm ngài ủi tới ủi đi, ngài không ngại ác tâm. Lý Khắc nói xong, cố ý làm một cái biểu tình chán ghét. Khu khu. Lý Thừa Càn bị nước trà sặc, nhịn không được cười ra tiếng. Lý Thế Dân chừng hai đứa con trai một mắt, chớ có nói bậy. Có thể nào như thế hình dung đệ đệ của mình? Nhưng mà, hắn cũng quả thật bị Lý Khắc câu nói này cho chán ghét, nghĩ đến Lý Thái Mập không còn hình dáng. Lý Thế Dân lập tức một trận ác tâm. Thanh tức chuyện, chấm tự sẽ xử lý thích đáng. Lý Thế Dân nói sang chuyện khác, ngược lại là các ngươi hai cái, đoạn này thời gian cùng chỉnh sử mặc, Lý chỉ bảo Lâm cái kia hai cái tiểu tử, thần thần bí bí, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Lý Khắc nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười thần bí, chuyện này ngài cũng đừng hỏi, đợi đến sau khi chuyện thành công, ngài tự nhiên là sẽ biết. Hảo, chấm ngược lại muốn xem các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Lý Thế Dân nhíu mày, vậy ngươi vì sao muốn đem ảnh vệ một đội điều cho đại ca ngươi? Tự nhiên là vì bảo hộ ta đại ca an toàn tính mạng a. Lý Khắc chuyện đương nhiên nói, vậy ngươi bên kia nhân thủ? Ta bên này ảnh vệ nhân thủ tạm thời phong phú. Lý Khắc nhìn về phía Lý Thừa Càn, qua đoạn thời gian, ta sẽ theo trong Đông Cung vệ tỷ lệ tinh tuyển nhân thủ, giao cho ảnh vệ huấn luyện, là đại ca tổ kiến một chi mới ám vệ. Lý Thế Dân gật đầu, ngươi có sắp xếp liên tốt. Tiếp lấy hắn đưa mắt nhìn sang Lý Thừa Càn cao minh, chăm suy nghĩ liên tục, dự định nhường ngươi đến quân doanh lịch luyện một phen. Thân thể ngươi cốt chính xác đơn bạc chút, cần thật tốt rèn luyện. Phu hoàng, cái này. Lý Thừa Càn sắc mặt biến hóa, hai ngày này Lý Khắc mỗi ngày để cho chính mình chạy 10 vòng đã đủ chịu được. Bây giờ đem hắn ném ở quân doanh, chẳng phải là muốn nửa cái mạng? Ý kiến hay. Lý Khắc hưng phấn mà vỗ tay, liền thả ta bên này a. Vừa vặn ta gần nhất muốn đích thân huấn luyện thân vệ, đem đại ca giao cho người khác, bọn hắn nào dám thật sự thao luyện. Nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Thừa Càn một cái nắm chặt Lý Khắc lộ thai, xem ra ngươi rất chờ mong a. Lý Khắc đội vàng tránh thoát đại ca, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng ta thế nhưng là tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ a. Lý Thế Dân nhìn xem huynh đệ hai người đấu võ mồm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, quyết định như vậy đi. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, chấm đi cho các ngươi hoàng gia ra thịnh an, sau đó liền dẫn các ngươi mẫu hậu cùng mẫu phi hồi cung. Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, đúng, Khắc Nhi, chấm đã rút đi giám sát ảnh vệ ám vệ. Ngươi làm thật tốt, đừng cho chấm thất vọng. Lý Khắc nghe vậy, thân hình chấn động. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lý Thế Dân sẽ làm ra lớn mật như thế quyết định. Nhìn xem Lý Thế Dân bóng lưng rời đi, Lý Khắc trịnh trọng không lưng hành lễ, nhi thần định không phụ phụ hoàng kỳ vọng cao. Lý Thế Dân bước chân có chút dừng lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười vui mừng, sau đó bước nhanh mà rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn hai người. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, rơi vào trầm mặc. Rất lâu, Lý Thừa Càn đánh vỡ trầm mặc khắc đệ, ngươi nói phụ hoàng cử động lần này, đến tột cùng ý muốn cái gì là? Lý Khắc trầm tư phút chốc, chậm rãi mở miệng nói có lẽ, đây là lao đầu tử cho chúng ta đền bù a.
Đền bù?
Lý Thừa Càn nhíu mày. Đại ca suy nghĩ một chút, đồng ý cho ngươi tổ kiến ám vệ, rút đi đối với ảnh vệ giám thị, bỏ mặc chúng ta tự do làm việc, cái này chẳng lẽ không phải đền bù sao? Lý Khắc phân tích nói lao đầu tử có lẽ là ý thức được chính mình bất công, muốn bù đắp một hai. Hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra khổ não thần sắc bất quá nói thật, đền bù liền đền bù, vì sao không cho ít tiền đâu? Ta gần nhất trong tay đang nhanh. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ vô bả vai của hắn một cái, ngươi cũng không phải không biết, phụ hoàng nội khố bây giờ cũng rất khẩn trương.
Được rồi, chuyện tiền chính chúng ta nghĩ biện pháp.
Lý Khắc khoát khoát tay, ngày mai ta liền đi chợ phía Tây bắt đầu hành động. Hắn cười xấu xa nhìn về phía Lý Thừa Càn, đúng đại ca, hậu thiên nhớ kỹ theo ta đi quân doanh báo đến. Từ hậu thiên bắt đầu, cuộc sống khổ của ngươi liền đến, ha ha ha. Lý Thừa Càn lườm hắn một cái, có ngươi tại, chắc hẳn sẽ không quá nhẹ nhõm.
Đó là tự nhiên.
Lý Khắc dương dương đáp ý, ta bảo đảm sẽ để cho đại ca thoát thai hoàn cốt.
Khắc đệ, ngươi nói huynh đệ chúng ta mấy cái, thật có thể ở Trung Hòa thuận xuống sao?
Lý Thừa Càn đột nhiên hỏi. Lý Khắc trầm mặc phút chốc, nghiêm túc nhìn xem hắn, đại ca, chính trực ngươi cũng biết ta là đối với hoàng đế vị trí này không có chút nào cảm thấy hứng thú.
Huống hồ, chỉ cần chúng ta huynh đệ hai người đồng tâm, liền không có khó khăn gì là gây khó dễ.
Đến nỗi lao tứ hoặc những thứ khác đệ đệ, ai dám nổ đâm ta liền thu thập bọn hắn.
Ngươi nói rất đúng.
Lý Thừa Càn gật đầu, mặc kệ tương lai như thế nào, huynh đệ chúng ta hai người tình nghĩa không thay đổi.
Đó là tự nhiên.
Lý Khắc đứng lên, duỗi lưng một cái, thời gian không còn sớm, đại ca tối nay là hồi cung,
vẫn là tại vương phủ nghỉ ngơi.
Lý Thừa Càn cũng đứng lên tính toán, ta cũng lười động, đêm nay ngay tại vương phủ của ngươi nghỉ ngơi đi.
Đi.
Lý Khắc gật đầu đáp, lập tức cửa trước bên ngoài cao giọng hô người tới. Một lát sau, Tiểu Đào bước nhẹ đi đến, cung kính hành lễ điện hạ.
Mang thái tử điện hạ xuống nghỉ ngơi đi.
Lý Khắc phân phó nói.
Là, điện hạ.
Tiểu Đào cung kính đáp, quay người đối với Lý Thừa Càn đạo thái tử điện hạ, mời theo nô tỳ tới.
Lý Thừa Càn gật gật đầu, quay người đối với Lý Khắc nói, vậy ta đi nghỉ trước, Khắc đệ ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện quan trọng.
Hảo, đại ca đi thong thả.
Lý Khắc khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn rời đi.
Chương 32, Trương Cất Diệu xuất thế sáng sớm, Lý Khắc lôi Lý Thừa Càn vừa hoàn thành luyện công buổi sáng. Tiểu Đào chậm rãi đi tới, nói khẽ, điện hạ, thái tử điện hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.
Lý Khắc dùng khăn lau mồ hôi, đối với Lý Thừa Càn cười nói, đại ca, đi thôi, chúng ta đi dùng bữa a.
Lý Thừa Càn gật gật đầu, hảo, đi thôi.
Hai người hướng trong điện đi đến.
Trong điện, đồ ăn sáng đã dọn xong.
Lý Khắc bưng lên chén cháo, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, một bên nhấm nháp vừa nói, đại ca, dùng qua đồ ăn sáng ta đi chợ phía Tây Trạch viện bên kia.
Ngươi là hồi cung, vẫn là cùng ta cùng đi nhìn một chút?
Lý Thừa Càn để đũa xuống, lao đi khỏe miệng, ta phải hồi cung, hôm nay Lý phu tử muốn tới Đông cung giảng bài, ta không thể chậm trễ.
Đã như vậy, vậy ta liền tự mình một người đi.
Trên đường cẩn thận.
Lý Thừa Càn dặn dò.
Dùng xong đồ ăn sáng, hai người tại cửa vương phủ mỗi người đi một ngả, riêng phần mình leo lên xe ngựa rời đi.
Lý Khắc xe ngựa chậm rãi lái về phía Trường An chợ phía Tây.
Trên phố xá đã náo nhiệt lên, tiểu phiến tiếng la liên tiếp, người đi đường nối liền không dứt.
Xe ngựa tại chợ phía Tây miệng dừng lại, Lý Khắc vén rèm xuống xe, hướng cách đó không xa trạch viện đi đến.
Trạch viện bây giờ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, tiến vào trong nội viện, Trình Sử Mặc đang chỉ huy mấy cái người hầu bận rộn, gặp Lý Khắc đến, Trình Sử Mặc liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ bái kiến Tề Vương điện hạ.
Lý Khắc khẽ gật đầu, chỗ Mặc, cái gì cũng chuẩn bị xong chưa?
Trình Sử Mặc trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, điện hạ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngài tới chỉ điểm.
Hảo, mang ta vào xem.
Lý Khắc nói.
Điện hạ, xin mời đi theo ta.
Trình Sử Mặc ân cần vì Lý Khắc dẫn đường.
Xuyên qua đình viện, đi tới chính phòng.
Lý Khắc cẩn thận tra xét một lần, Trưng Cất Diệu thứ cần thiết, thỏa mãn gật gật đầu, chỗ Mặc, gọi người đem những khí cụ này đem đến bảo phòng, phòng bếp.
Một đoàn người đi tới bảo phòng.
Lý Khắc phất phất tay, đối với bọn người hầu nói, chỗ Mặc lưu lại, những người khác bỏ đồ xuống liền xuống ngay a.
Chờ bọn người hầu sau khi rời đi, bao trong phòng chỉ còn lại Lý Khắc cùng Trình Sử Mặc hai người.
Lý Khắc nhìn khắp bốn phía, đối với Trình Sử Mặc nói, chỗ Mặc, đem cái nồi sắt kia nói đặt ở nhóm bếp, tiếp đó nhóm lửa.
Trình Sử Mặc theo lời mà đi, đem một ngụm mới tinh nồi sắt vững vàng đặt ở nhóm bếp, sau đó đốt lên tuổi lửa.
Lý Khắc từ góc tường lấy ra vài hũ sớm đã chuẩn bị xong rượu đục.
Những rượu này là từ trên thị trường mua được phổ thông rượu gạo, màu sắc vẫn đủ, cảm giác thô ráp, hắn đem rượu chậm rãi đổ vào trong nồi sắt.
Trình Sử Mặc đứng ở một bên, nhìn xem Lý Khắc đem rượu đổ vào trong nồi sắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, điện hạ, ngài đây là muốn làm cái gì?
Chẳng lẽ là muốn nấu rượu?
Lý Khắc xoay người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thần bí, chỗ Mặc, ngươi cần phải nhìn kỹ tốt, đây cũng không phải là thông thường nấu rượu chi pháp.
Nói xong, hắn từ một bên lấy ra một cái đặc chế lớn bình gốm.
Cái này bình gốm non bụng lớn, hình dạng đặc biệt.
Lý Khắc trước tiên ở miệng bình trên nệm mấy tầng sạch sẽ vải bố, xem như loại bỏ chi dụng, tiếp đó đem bình gốm út ngược lên trên nồi sắt, kín kẽ.
Tiếp lấy, Lý Khắc lại lấy ra một cây nhỏ dài ống trúc.
Trong ống trúc này bích bóng loáng, kích thước đều, hiển nhiên là chú tâm chọn lựa.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ống trúc cắm vào bình gốm đỉnh chóp, dự đoán chui tốt lỗ nhỏ bên trong, ống trúc một chỗ khác thì thông hướng một bên đặt một cái vỏ rượu không.
Chỗ Mặc, ngươi đi tìm ít nước tới, dùng vải ướt không ngừng lau sạch lấy hũ sành từ ngoài.
Nhớ kỹ, phải gìn giữ để cho bình gốm thủy chung là lạnh.
Lý Khắc đối với Trình Sử Mặc phân phó nói.
Trình Sử Mặc mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức dựa theo Lý Khắc yêu cầu đi làm. Hắn đánh tới nước mát, thấm ướt khăn vải, bắt đầu càng không ngừng lau bình uống. Theo nhà bếp làm nóng, trong nồi sắt rượu đục dần dần bắt đầu sôi trào. Chi tiết bọt khí không ngừng bốc lên, rượu quần quần lấy, tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu. Hơi nước từ từ đi lên, gặp phải bị vải ướt để nguội bình gốm vách trong sau, lập tức ngưng kết thành trong suốt giọt nước. Những giọt nước này theo bình gốm vách trong chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng hội tụ đến trong ống trúc, một giọt mà rơi vào vỏ rượu. Điện hạ, này, rượu này như thế nào trở nên như thế thanh tịnh trong suốt? Trình Sử Mặc nhìn xem từ trong ống trúc nhỏ ra chất lỏng, kinh ngạc trợn to hai mắt. Nguyên bản bẩn đục rượu đế, đi qua quá trình này sau, vậy mà đã biến thành như nước trong suốt chất lỏng. Lý Khắc đắc ý giải thích nói đây chính là ta muốn dạy bí pháp của ngươi trưng cất. Thông qua làm nóng để cho rượu bốc hơi, lại thông qua đóng băng đem hơi nước biến trở về chất lỏng. Quá trình này có thể khứ trừ trong rượu tạp chất, nhận được càng tinh khiết hơn, số độ cao hơn rượu ngon. Trình Sử Mặc nghe trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối với Lý Khắc càng là bội phục đầu giảm xuống đất điện hạ thật là thần như vậy. Có thể nghĩ ra khéo như thế rượu biện pháp. Ước chừng một canh giờ sau, trong nồi sắt rượu đã còn thừa lác đác. Lý Khắc để cho Trình Sử Mặc dập tắt hỏa diễm, chờ đợi trang bị hoàn toàn để nguội. Chờ nhiệt độ rất xuống sau, Lý Khắc cẩn thận gỡ xuống bình uống, lấy ra hũ kia mới cất rượu. Hắn đổ ra một chén nhỏ, rượu thanh tịnh thấy đáy, tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư. Chỗ Mặc, ngươi tới nếm thử. Lý Khắc đem bát đưa cho Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc hai tay tiếp nhận bát, đầu tiên là tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, một cỗ đậm đà mùi rượu xông vào mũi. Hắn cẩn thận nhấp một miếng, lập tức cảm giác một dòng nước ấm từ đầu lưỡi xông thẳng cổ họng, sau đó tại trong lồng ngực quyết tán ra. Điện hạ, rượu này thật mạnh, thơm quá. Trình Sử Mặc kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt so trước đó rượu đục không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đây quả thực là quỳnh tương ngọc dịch a. Lý Khắc thỏa mãn cười đây vẫn chỉ là bước đầu trưng cất. Nếu như nhiều lần trưng cất mấy lần, rượu phẩm chất sẽ càng thêm thuần hậu. Chỗ Mặc, ngươi muốn đem cái này trưng cất kỹ thuật học được, tiếp đó dạy cho các ngươi hai nhà trung thành nhất gia phó, một nhà tuyển hai tên là đủ rồi. Nhớ kỹ, nhất định muốn cam đoan những người này tuyệt đối trung thành, đây chính là chúng ta kiếm tiền vũ khí bí mật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trình Sử Mặc trịnh trọng ôm quyền điện hạ yên tâm, Chỗ Mặc nhất định chặt chẽ cho lựa, để cho bọn hắn lập thể bảo thủ bí mật. Có loại này rượu ngon, chúng ta chắc chắn có thể một ngày thu đấu vàng. Lý Khắc gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi ân, vậy ta đi trước, ngươi nắm chắc thời gian chọn lựa nhân thủ dạy bảo. Đúng, hôm nay làm ra rượu, buổi tối lấy về cho Trình Bá Bá cùng ý Chỉ Bá Bá nếm thử, để cho bọn hắn cũng kiến thức một chút chúng ta rượu mới. Là, điện hạ. Trình Sử Mặc đội bằng đáp. Lý Khắc đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói đúng, ngày mai ngươi, ý Chỉ Bảo Lâm theo ta cùng thái tử điện hạ cùng nhau đi tới quân doanh. Ngươi phái người thông chi ý Chỉ Bảo Lâm một tiếng, để cho hắn chớ quên. Điện hạ yên tâm, Chỗ Mặc này liền đi làm. Lý Khắc thỏa mãn rời đi. Trình Sử Mặc một mực đem hắn đưa đến ngoài cửa viện, nhìn xem Lý Khắc thân ảnh biến mất tại trong phố xá, mới quay người trở về trong nội viện, bắt đầu chọn lựa phù hợp nhân thủ. Chương 33, Lý Khắc mang Giải Nhạc công chúa đi ra ngoài chơi từ chợ phía tây sau khi ra ngoài, Lý Khắc ngồi trên xe trở về vương phủ. Vừa tới cửa vương phủ, thì thấy Tiểu Đào Thanh Tú động lòng người đứng tại cửa vương phủ nên đón, gặp Lý Khắc trở về, Tiểu Đào liền vội vàng tiến lên điện hạ, muốn truyền ăn chưa sao? Ta phái người đi phân phó nhà bếp chuẩn bị. Lý Khắc gật đầu nói Tiểu Đào, về sau không dùng tại cửa phủ chờ ta. Là, điện hạ. Lý Khắc hỏi Tiểu Đào, Thái thượng hoàng cùng Dài Nhạc công chủ nhưng có dùng cơm xong? Điện hạ, Thái thượng hoàng cùng Dài Nhạc công chủ đang tại tiểu viện dùng bữa đâu. Đã như vậy, chúng ta liền đi hoàng gia ra nơi đó ăn trực a, không cần lại chuẩn bị. Nói xong, Lý Khắc mang theo Tiểu Đào, đạp lên bàn đá xanh lộ hướng Lý Uyên tiểu viện đi đến. Trong tiểu viện phong quang quá tốt, Lý Uyên cùng Dài Nhạc chính ngồi vây quanh trong sân bên cạnh cái bàn đá dùng bữa. Lý Khắc bước nhẹ tiến lên, không mình hành lễ hoàng gia, tôn nhi trở về. Lý Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khắc, ánh mắt ôn hòa ân, sự tình làm được thế nào? Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Buổi tối Tôn Nhi để cho Trình Sử Mặc mang đến một vò rượu, để cho hoàng gia ra thật tốt đánh giá đánh giá. Lý Khắc cười đáp lời. Lý Uyên gật gật đầu, chỉ bên cạnh không vị còn không có dùng nữa a. Ngồi xuống cùng một chỗ a. Lý Khắc nghe xong ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tiểu Đào. Tiểu Đào, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ dùng nữa a. Tiểu Đào vội vàng khoát tay, ngữ khí cung kính nô tỳ không dám. Tốt, ngồi xuống đi. Lý Uyên để đũa xuống, nhàn nhạt mở miệng chấm biết được ngươi cùng Khắc Nhi thở nhỏ cùng nhau lớn lên, tại trong chấm khu nhà nhỏ này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Tiểu Đào nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khắc, gặp Lý Khắc gật đầu ra hiệu, mới dám ứng thanh. Lý Khắc lại bồi thêm một câu ngồi xuống đi, đều là người trong nhà. Về sau mặc kệ ở nơi nào, gặp người nào, ngươi không cần lại xưng nô tỳ, cùng ở trước mặt ta một dạng là được rồi. Tiểu Đào trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhẹ giọng đáp dạng, vừa mới tại góc bàn bên cạnh vị ngồi xuống. Trong bữa tiệc, Dài Nhạc để đũa xuống, giọt tan mà lôi kéo Lý Khắc ống tay áo nói tam ca, buổi chiều mang ta đi ra ngoài chơi có hay không hảo? Lý Khắc méo méo gương mặt của nàng, cười nói chúng ta tiểu Dài Nhạc muốn đi nơi nào chơi a? Dài Nhạc ngẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát, con mắt lóe sáng lấp lánh tam ca, ta nghe nói chợ phía tây phá lệ náo nhiệt, chúng ta liền đi chỗ đó nhìn một chút ta. Hảo, buổi chiều tam ca liền dẫn ngươi đi. Lý Khắc đáp ứng, lại chuyển hướng Lý Uyên hỏi hoàng gia gia, ngài muốn hay không cùng nhau đi dạo? Lý Uyên lắc đầu cười nói chấm liền không đi góp phần kia náo nhiệt, buổi chiều chấm ngay tại trong viện pha trà tính toán, cũng là thoải mái. Cái kia Tôn Nhi liền dẫn Dài Nhạc đi. Lý Khắc ngược lại đối với Tiểu Đào nói Tiểu Đào, dùng cơm xong sau, phái người đi quân doanh đem Đinh Thúc gọi trở về. Buổi chiều ngươi cũng cùng nhau đi à? Nghĩ đến ngươi cũng đã lâu không có thật tốt đi dạo một chút. Tiểu Đào nghe vậy, mặt mũi cong cong đáp là,
điện hạ. Đám người dùng qua ăn trưa, Lý Khắc phân phó Tiểu Đảo một canh giờ sau đến đây tỉnh lại chính mình, sau đó liền trở về phòng ngủ, làm sơ nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, Dài Nhạc nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào Lý Khắc phòng ngủ, tay nhỏ lôi Lý Khắc ống tay áo nhẹ nhàng lay động, tiếng nói ngọt giống ngâm mật tam ca, đến giờ rồi, chúng ta mau xuất phát một chút ta. Lý Khắc mở mắt, Tăng trưởng Nhạc Song Nha kế bên trên suýt lấy chân châu theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, trong mắt mang theo ý cười, đưa tay vuốt vuốt dài vui đỉnh đầu gấp cái gì, Dài Nhạc đi ra ngoài trước các loại tam ca đổi bộ y phục liền đến. Dài Nhạc nhu thuận gật đầu, đi ra ngoài. Một lát sau, Lý Khắc thân mang màu xanh nhạt cẩm bảo đi ra phòng ngủ, bên hông buộc lấy một khối ngọc bội. Tăng trưởng Nhạc nhón chân tại ngoài cửa phòng ngủ nhìn quanh, một mặt nét mặt hưng phấn, Lý Khắc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua dài vui chóp mũi, vừa cười vừa nói ngươi tiểu nha đầu này, thực sự là so mùa xuân liễu mầm còn nóng đội, cứ như vậy muốn đi chợ phía tây. Nói xong, Lý Khắc kéo dài vui tay nhỏ chiều đình viện đi đến, Tiểu Đào thân mang xanh nhạt sắt váy ngắn, đi theo hai người sau lưng. Ba người đi tới đình viện, Lý Khắc dương mắt liền trông thấy dưới cây đứng thân ảnh khôi ngô, chính là phụ mệnh chạy về Đinh Vũ. Lý Khắc đưa tay kêu Đinh Thúc, ngươi trở về. Đinh Vũ nghe được âm thanh quay đầu, trông thấy là Lý Khắc, vội vàng bước nhanh đến phía trước không mình hành lễ điện hạ. Hai ngày này quân doanh chuyện, khổ cực Đinh Thúc. Lý Khắc ôn thanh nói. Đinh Vũ ngồi dậy, thần sắc cung kính điện hạ lời nhắn nhủ chuyện, Đinh Vũ muôn lần chết không chối từ, nói gì khổ cực hai chữ. Lý Khắc cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Dài Nhạc, ôn nhu nói Dài Nhạc, vị này là Đinh Vũ Đinh Thúc, những năm này một mực che chở tam ca Chu Toàn, ngươi cũng gọi hắn Đinh Thúc chính là. Dài Nhạc nháy mắt to như nước trong eo, khoe miệng tràn lên lúm đồng tiền, ngọt ngào hô Đinh Thúc hảo. Nhìn qua Dài Nhạc công chủ hồn nhiên bộ dáng khả ái, Đinh Vũ trong lòng ấm áp, trịnh trọng không mình hành lễ bái kiến Dài Nhạc công chủ. Sau khi hành lễ, Đinh Vũ đứng dậy đối với Lý Khắc nói điện hạ, xe ngựa chuẩn bị xong, phải chăng bây giờ xuất phát? Hảo, lên đường đi. Lý Khắc gật gật đầu. Một nhóm bốn người đi đến vương phủ bên ngoài, Đinh Vũ lái xe, Lý Khắc mang theo Dài Nhạc, Tiểu Đào leo lên xe ngựa. Bánh xe ép qua bản đá xanh lộ, hướng về tiếng người huyên náo chợ phía tây chậm rãi chạy tới. Trong xe, Dài Nhạc nhấc lên màn cửa, nhìn qua trên đường cảnh tượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ. Tam ca ngươi nhìn. Dài Nhạc chỉ vào đường phố đường vẽ bày, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ lão gia già kia đang vẽ con thỏ nhỏ đâu, thật đáng yêu. Lý Khắc theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy dâu trắng lao háng cầm trong tay đồng môi, múc hòa tan đường nghĩa, cổ tay nhẹ chuyển ở giữa, một cái hoạt bát con thỏ liền sôi nổi trên tấm đá. Tiểu Đào cũng tiến đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xem lướt qua bên đường son phân phô, đáy mắt thoáng qua một tia hướng tới. Nàng thở nhỏ bạn tại Lý Khắc bên cạnh. Lý Khắc đem nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, ôn thanh nói chờ một lúc đi dạo đến chợ phía tây, ngươi nếu có nhìn chúng vật, chỉ quản nói chính là, Tiểu Đào tỷ tỷ, muốn cái gì liền cùng tam ca của ta nói. Dài Nhạc sau khi nghe được cũng đối Tiểu Đào nói. Tiểu Đào nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu điện hạ không cần hao tâm tổn trí, ta chỉ là xem. Xe ngựa đi tới chợ phía tây cửa vào, do người càng dày đặc, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh, đồ vật tiếng va chạm liên tiếp, náo nhiệt đến để cho người không rời mắt nổi. Đinh Vũ ghìm chặt dây cương, xe ngựa vững vàng dừng lại điện hạ, chợ phía tây đến. Lý Khắc trước tiên xuống xe, quay người đưa tay ra, đem Dài Nhạc ôm xuống. Dài Nhạc vừa xuống đất, liền tránh ra khỏi Lý Khắc tay, hướng về cách đó không xa gánh xiếc bảy chạy tới, vừa chạy vừa quay đầu hô tam ca, Tiểu Đào tỷ tỷ, Đinh Thúc, mau đến xem nha. Có người ở lộn nhào đâu? Lý Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cương triều, đối với Tiểu Đào nói đi thôi, chúng ta đuổi kịp nàng, tiểu nha đầu này lần thứ nhất đi ra, cũng đừng làm cho nàng chạy mất. Đinh Vũ theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đem ba người bảo hộ ở trong phạm vi tầm mắt. Chương 34, ngẫu nhiên tìm được cây thì là đi vào chợ phía tây. Dài Nhạc một hồi ngồi xổm ở tượng đất trước sạp, nâng mập mạp tượng con nít không chịu buông tay, một hồi lại bị thổi đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến hấp dẫn, nhón chân muốn nhìn hắn thổi thành phượng hoàng bộ dáng. Tiểu Đào đi theo Dài Nhạc bên cạnh, kiên nhẫn vì nàng chỉnh lý bị gió thổi loạn búi tóc, ngẫu nhiên gặp phải cảm thấy hứng thú đồ chơi nhỏ, cũng chỉ là ngừng chân phút chốc, liền lại nhanh bước đuổi kịp. Lý Khắc chậm rãi theo ở phía sau, ánh mắt lướt qua hai bên cửa hàng. Hắn gặp Tiểu Đào đều ở hoa trước sạp lắc lư, đầu ngón tay mấy lần muốn chạm lại dừng lại, liền dừng bước lại cười nói chủ cửa hàng, đem cái kia buộc phấn bạch hoa mẫu đơn bọc lại. Tiểu Đào nghe vậy cả kinh, đội vàng khoát tay thiếu ra, không cần tốn kém như vậy. Lời còn chưa dứt, Lý Khắc đã tiếp nhận chủ quán đưa tới bó hoa, nhét vào trong tay nàng đi dạo chợ vốn là đồ cái vui vẻ, ưa thích liền cầm. Tiểu Đào nắm chặt bó hoa, gương mặt nóng đến giống suy đoàn lửa nhỏ, thấp giọng nói câu đa tạ điện hạ phía trước bỗng nhiên chuyển đến Dài Nhạc thanh giòn reo họ, hai người bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy Dài Nhạc chính nhón chân nhìn gánh xiếc ban tử biểu diễn thôn kiếm tuyệt kỹ. Dài Nhạc dọa đến che mắt, nhưng lại từ giữa kẽ tay vụng trộm nhìn quanh, bộ dáng lại sợ lại hưng phấn. Đinh Vũ canh giữ ở phía ngoài đoàn người, hai tay khẽ nết, xảo diệu ngăn cách dòng người chen chúc, hộ đến ba người Chu Toàn. Biểu diễn trò kết thúc, Dài Nhạc còn tại hiểu ra vừa mới mạo hiểm, Lý Khắc dắt Dài Nhạc đi lên phía trước lúc, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm kỳ dị. Đây là. Lý Khắc bước chân dừng lại, ánh mắt lần theo hương khí nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa tây vực thương nhân người hồ trong gian hàng, bày đầy các loại túi da cùng bình gốm, chủ quán là cái mũi cao mắt sâu người hồ, đang dùng cứng rắn tiếng Hán hét lớn. Lý Khắc mang theo đám người đi lên trước, thương nhân người hồ liền đội vàng không người hành lễ tôn quý công tử, thượng hạng cây cánh kiến trắng, nhũ hương, muốn nhìn sao? Lý Khắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên chủ quán trên mặt đất phóng một cái túi da dê vật này gọi là cái gì? Thương nhân người hồ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đội vàng giới thiệu đây là từ Mưu Lặc, đến từ xa xôi tây vực, nướng thịt, nấu thịt lúc dài lên một chút, hương khí có thể tăng gấp 10, chất thịt càng tươi non. Lý Khắc hốt lên một nắm xích lại gần trong mũi, cây độc bên trong mang theo đặc biệt phương tân khí, cùng trong trí nhớ hương vị không sai chút nào, trong lòng hơi độc lại là cây thì là, không nghĩ tới tại cái này đại đường chợ phía tây có thể nhìn thấy. Những vật này, ta muốn hết. Lý Khắc cất cao giọng nói. Thương nhân người hồ mừng rỡ, liền vội vàng đem túi da dê đóng gói hảo, lại ngoài định mức tặng cho một tiểu bình mái tốt phấn công tử sảng khoái. Cái này phấn trực tiếp rơi tại trên thịt liền có thể, nguyện công tử dùng cơm vui vẻ. Tiểu Đào tò mò lại gần, nhẹ ngửi một chút cây thì là hương khí, đôi lông mày trao lên mùi vị kia đồ mới lạ, thiếu gia muốn nó làm cái gì? Lý Khắc cười đem cây thì là đưa cho nàng cất kỹ, vuốt vuốt dài vui đỉnh đầu quay đầu để cho nhà bếp nướng thịt dê sắp xếp, giải lên thứ này, bảo quản các ngươi ăn đến không dừng được. Giai Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo ống tay áo của hắn truy vẫn có thật không? So đường vẽ còn tốt ăn, đều có phong vị, chờ một lúc trở về liền thử xem. Lý Khắc nói, lại nhìn về phía Đinh Vũ Đinh Húc, bên kia cơm nước đơn điệu, quay đầu cũng tiện đưa chút đi qua, để cho đại gia hỏa nếm thử. Đinh Vũ nghe xong liền biết Lý Khắc nói là quân doanh bên kia. Sau đó không người đáp thiếu gia thương cảm thuộc hạ, Đinh Vũ thay bọn họ cảm ơn thiếu gia. Trả tiền sau, Lý Khắc mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Đinh Vũ lặng yên xích lại gần Lý Khắc bên cạnh thân, thấp giọng bẩm nói điện hạ, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm hai vị công tử hướng bên này đi tới. Lý Khắc nhìn lại, quả nhiên trông thấy hai người bước đi như bay, đang hướng bên này bước nhanh chạy đến. Chào đón mặt, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm vừa muốn không mình hành lễ, liền bị Lý Khắc đưa tay ngăn lại không cần đa lễ, hôm nay ta chỉ là bồi muội muội đi ra chơi phú gia công tử. Hai người ngầm hiểu, lúc này chắp tay đổi giọng gặp qua Lý công tử, gặp qua Lý tiểu thư. Lý Khắc cúi đầu nhìn về phía bên cạnh thân dắt tay Dài Nhạc, ngữ khí ôn hòa Dài Nhạc, đi dạo thời gian dài như vậy, nghĩ đến cũng mệt mỏi, chúng ta tìm một nơi nghỉ chân một chút như thế nào? Tăng trưởng Nhạc gật đầu đáp ứng, một đoàn người liền hướng lân cận một tòa trà lâu đi đến. Tiến vào trà lâu, tiểu nhị thấy mọi người quần áo không tầm thường, vội vàng lân cận dẫn tới nhã gian lầu 2. Chờ đưa lên nước trà, tiểu nhị không người lui ra. Lý Khắc bưng lên một chén trà, cạn hớp một miếng, mở miệng hỏi hai người các ngươi sao lại tới đây? Trình Sử Mặc trước tiên đáp vừa rồi trong phủ người hầu, trên đường nhìn thấy điện hạ, liền chạy về chúng ta cất rượu trạch viện thông báo. Trung hợp Bảo Lâm cũng tại, hai ta thảo luận một chút, liền chạy đến cùng điện hạ hội hợp. Lý Khắc khẽ gật đầu, ngược lại hỏi Trương cất rượu biện pháp, đã giáo hội người làm a? Trong mắt Ý Chỉ Bảo Lâm lập tức thoáng qua màu sáng, ngựa khí khó nén hương phấn điện hạ thực sự là thần nhân a. Cái kia Trương cất ra rượu, liệt mà không hắc, thuần hương cam liệt, là ta chưa từng có uống qua rượu ngon. Chúng ta lần này cần phải phát tài, rượu cho hai vị bá phụ cũng đưa về phủ a. Lý Khắc lại hỏi, hai người cùng nhau gật đầu nói phải. Như thế thì tốt. Lý Khắc khẽ môi câu lên một nụ cười, đêm nay hai người các ngươi theo ta trở về vương phủ dùng nữa, ta hôm nay trùng hợp tìm được một cái đồ tốt, vừa vặn cho các ngươi nếm thử. Điện hạ, là vật gì tốt? Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm chăm miệng một lời hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lý Khắc lại ra vẻ thần bí, chỉ cười nhạt một tiếng, đến lúc đó các ngươi liền biết, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đúng, Bảo Lâm, sau đó ngươi vào cùng một chuyến, đem thái tử điện hạ mời đến vương phủ, liền nói ta được chút mới là ăn uống, để cho hắn tới dùng nữa. Ý Chỉ Bảo Lâm lúc này chắp tay đáp là, điện hạ, ta cái này liền khởi hành đi tới. Úy Chỉ Bảo Lâm sau khi rời đi, Lý Khắc đối với Trình Sử Mặc phân phó nói chỗ mặc, ngươi đi trạch viện để cho người ta tiễn đưa năm đàn mới cất trưng cất rượu đến vương phủ. Trình Sử Mặc lúc này đứng dậy chắp tay, cất cao giọng nói là, điện hạ. Nói xong liền muốn quay người cáo lui. Chờ một chút, chỗ mặc. Lý Khắc đống nhiên lại mở miệng gọi lại Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc sau khi nghe được quay đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi điện hạ, ngài còn có cái gì phân phó? Ngươi thở nhỏ lớn lên tại trong thành Trường An, đối với chợ phía tây tình hình hẳn là rất quen thuộc a. Lý Khắc hỏi. Bẩm điện hạ. Trình Sử Mặc cười nói, ta cùng trong thành Trường An rất nhiều võ tướng tử đệ, từ nhỏ ngay tại chợ phía tây khu vực chơi bừa, đường phố cửa hàng, đạo lý đối nhân xử thế, đích thật là không thể quen thuộc hơn nữa. Như thế vừa vặn. Lý Khắc quay đầu đối với Đinh Vũ cùng Tiểu Đào nói, Đinh Vũ, Tiểu Đào, hai người các ngươi khắp nơi mặc đi một chuyến người môi giới, cẩn thận lựa mấy vị tay chân chịu khó, phẩm tính đoan chính người hầu trở về. Nhân số không hạn, trong vương phủ gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều, nhân thủ đã không đủ. Là, điện hạ. Đinh Vũ cùng Tiểu Đào lập tức đi theo Trình Sử Mặc cùng nhau thối lui ra khỏi gian phòng. Chương 35, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa làm loạn nhã gian, bên trong chỉ còn lại Lý Khắc cùng Dài Nhạc hai người, ngoài cửa sổ phố xá ồn ào náo động, tiếng giao hàng xuyên cửa sổ mà vào, hòa với thương nhân người hồ gào to cùng hài đồng vui đùa ầm ĩ, dệt thành ra Trường An chợ phía tây đặc hữu tươi sống chợ bữa. Dài Nhạc nâng trên bàn mức hoa quả đĩa, ngụm nhỏ mà gặm, nàng đống nhiên dương mắt nhìn hướng Lý Khắc, trong suốt trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tam ca, Trình đại ca cùng Ức Chỉ đại ca vì sao tại bên ngoài muốn đổi giọng gọi ngươi công tử nha? Trong mắt Lý Khắc lướt qua một vòng cười yếu ớt, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ dài vui chóp mũi, bên ngoài nhiều người phức tạp, Tam ca không muốn dễ dàng bại lộ thân phận. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận thế nào, Tam ca đều biết bảo hộ ngươi an toàn là được rồi. Dài Nhạc cái hiểu cái không gật đầu, đem một khối bọc lấy lớp đường áo mức hoa quả đưa tới bên miệng hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, cái kia Tam ca mau nếm thử cái này, so với vừa nãy ăn đường vẽ còn muốn ngọt đâu. Lý Khắc há miệng tiếp lấy, ý nghĩ ngọt ngào theo đầu lưỡi khắp mở, thấm vào ruột gan. Ước chừng thời gian một nén nhang, gian phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang rồi. Vào đi. Lý Khắc ứng thanh. Nhã gian môn đẩy ra, Úy Chỉ Bảo Lâm bước nhanh đi vào, không mình hành lễ nói điện hạ, thái tử điện hạ đã đáp ứng, đêm nay nhất định sẽ đúng giờ đi vương phủ dự tiệc. Lý Khắc cười gật gật đầu hảo, Bảo Lâm ngồi xuống chờ một lát, chúng ta đợi chỗ mặc bọn hắn trở về cùng một chỗ trở về vương phủ. Úy Chỉ Bảo Lâm đại đại liệt liệt ngồi xuống, vừa nâng chén trà lên liền tràn đầy phấn khởi nói điện hạ, vừa rồi ta tiến cung lúc,
tại cửa cung gặp được cha ta cùng Trình Thúc. A. Lý Khắc cảm thấy kinh ngạc, Úy Chỉ Bá Bá không phải phòng thủ xong cửa cung, lần này đổi thành hai người một khối trông. Úy Chỉ Bảo Lâm cười hắc hắc, hạ giọng nói điện hạ, cha ta vào hôm nay sớm lên triều, ngay trước mặt cả triều văn võ đạp trưởng Tôn Vô Kỵ một cước, bệ hạ liền phạt hắn lại đi cửa thủ cung. Trình Thúc là cố ý lưu lại bồi ta cha nói chuyện phiếm dài bờn. A. Bày ra nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lý Khắc một mặt tò mò hỏi. Giai Nhạc cũng thả ra trong tay mức hoa quả đĩa, cái đầu nhỏ hơi nghiêng về phía trước, một đôi ánh mắt như nước trong veo chăm chú nhìn Úy Chỉ Bảo Lâm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Điện hạ, việc này nói đến, còn cùng ngài có rất lớn quan hệ đâu. Úy Chỉ Bảo Lâm thừa nước đục thả câu. Lý Khắc càng nghi hoặc, cùng ta có quan hệ, còn không phải sao? Úy Chỉ Bảo Lâm vỗ đùi, âm thanh không tự giác cất cao thêm vài phần, thái thượng hoàng rời cho ở ngài vương phủ cư trú chuyện, hôm nay tại Tảo Triều bị trưởng Tôn Vô Kỵ xét ra. Hắn nói thái thượng hoàng trường kỳ ở tại Tề vương phủ không hợp lễ pháp, khuyên bệ hạ đem thái thượng hoàng mời về trong hoàng cung, hay là để cho thái thượng hoàng tiếp tục trở về Đại An cung, hoàn ám chỉ ngài mượn cơ hội lôi kéo thái thượng hoàng bộ hạ cũ, y đồ mưu đồ làm loạn. Đánh rắm. Lý Khắc trong tay chén trà bỗng nhiên trọng trọng đập vào trên bàn, nước trà bắn tung tóe mà ra, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lý Khắc biết trưởng Tôn Vô Kỵ hắn sẽ nhằm vào chính mình, lại không có nghĩ đến trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà cầm thái thượng hoàng nói chuyện, còn chụp xuống ác độc như vậy tội danh, lửa giận trong lòng trong nháy mắt hừng hực dấy lên. Giai Nhạc bị Lý Khắc bất thình lình nộ khí dọa đến khẽ run rẩy, tay nhỏ niết chặt nắm chặt góc áo, nhút nhát kêu lên tăng ca. Lý Khắc hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần nộ khí, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt Giải Vui đỉnh đầu, ngựa khí chậm dần đối với Giai Nhạc nói, Giai Nhạc đừng sợ, tam ca không phải hướng ngươi. Nói xong Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Úy Chỉ Bảo Lâm, sắc mặt âm trầm hỏi, vậy ta phụ hoàng, hắn là thế nào trả lời? Bệ hạ tại chỗ liền trầm mặt, giận dữ mắng mỏ trưởng Tôn Vô Kỵ quá lo. Úy Chỉ Bảo Lâm học Lý Thế Dân ngựa khí, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Bệ hạ nói thái thượng hoàng khổ cực nửa đời, bây giờ chỉ là muốn tìm kiếm cái thoải mái chỗ an hưởng tuổi già, ai dám vọng tưởng xen vào chính là ngỗ nghịch hiếu đạo. Cha ta vốn là nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ không vừa mắt, nói hắn chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, đây là chuyện nhà bệ hạ cùng hắn có quan hệ gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói cha ta một kẻ vũ phu, không có đầu óc. Cha ta nghe xong tại chỗ liền tức nổ tung, đi đến trưởng Tôn Vô Kỵ bên cạnh, nhấc chân liền đạp hắn một cái. Phốc, Dài Nhạc nhịn không được, che lấy miệng nhỏ cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy nụ cười giảo hoạt. Lý Khắc cũng nhịn không được, trong đầu không tự chủ được hiện ra Xuất Chỉ Kính Đức cái kia cao lớn thô kệch bộ dáng, hướng về phía trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ nho nhã thân ảnh nhấc chân liền đạp hình ảnh, trong lòng nộ khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, từ đấy lòng cảm thán nói, Úy Chỉ Bá Bá quả nhiên là cái tính tình bên trong người a. Cũng không hẳn. Úy Chỉ Bảo Lâm Dương Dương đắc ý nói, trưởng Tôn Vô Kỵ tại chỗ té một cái ngã gục, trong triều lập tức một mảnh xôn xao. Các quan văn nhao nhao chỉ trích cha ta thô lỗ vô lễ, các võ quan lại thấy vui vẻ, hai bên đòi đòi liền độc thủ. Cuối cùng bệ hạ thực sự sinh khí, liền để cha ta lăn đi cửa thủ cùng, cũng coi là cho trưởng Tôn Vô Kỵ một cái hạ bậc thang. Lý Khắc nghe vậy, đầu ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, rơi vào trầm tư. Lý Thế Dân thái độ đã hết sức rõ ràng, vừa che chở thái thượng hoàng, cũng che chở chính mình, phạt Xuất Chỉ Kính Đức cửa thủ cung bất quá là làm cho trưởng Tôn Vô Kỵ cùng triều thần nhìn chỉ có bề ngoài, ý tại lắng lại tình thế, không muốn đem sự tình huyên náo quá căng. Chỉ là, hắn mới về đến Trường An không có mấy ngày, liền đã bị trưởng Tôn Vô Kỵ coi là cái đinh trong mắt, dạng này minh thương ám tiễn sợ là trong cuộc sống về sau không thiếu được. Điện hạ, ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Úy Chỉ Bảo Lâm thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, đội vàng an ủi, có bệ hạ che chở ngài, trưởng Tôn Vô Kỵ hắn coi như dù thế nào nhảy nhót cũng không tạo nổi sóng gió gì. Huống hồ ngài sau lưng còn có thái thượng hoàng cùng thái tử điện hạ ủng hộ đâu. Ân. Lý Khắc khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Tiếng nói vừa ra, nhã gian môn lần nữa bị đẩy ra, Trình Sử Mặc mang theo Đinh Vũ cùng Tiểu Đào đi đến, trong tay còn mang theo một cái bao bố. Điện hạ, người môi giới bên kia đã chọn lựa thỏa đáng. Trình Sử Mặc đem bao vải đưa cho Tiểu Đào, bước nhanh về phía trước nói, hết thảy tuyển 6 vị tay chân chịu khó, phẩm tính đoan chính người, trong đó 3 vị là thô làm cho nô bộc, 2 vị là đầu bếp nữ, còn có 1 vị hiểu biết chữ nghĩa, giúp đỡ đội vàng ký sổ chân chạy. Lai lịch của bọn hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng, tất cả đều là người biết điều buồn phận nhà. Tiểu Đào mở ra bao vải, bên trong là mấy chương khế sách, nàng không người đưa tới Lý Khắc trước mặt điện hạ, khế sách đều ở nơi này, ngài xem qua. Lý Khắc khoát tay áo, ngữ khí tín nhiệm không cần nhìn, các ngươi chọn người, ta yên tâm. Tiểu Đào, về sau ngươi chính là vương phủ quản sự, để cho bọn hắn trước tiên ở thiên viện giản xếp lại, quen thuộc vương phủ quy củ, sự tình phía sau, chính ngươi nhìn xem an bài a. Là, điện hạ. Tiểu Đào ứng thanh cất kỹ khế sách. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về phủ. Lý Khắc đứng dậy nói, trong mắt mang theo vài phần ý cười, vừa bật để cho nhà bếp sớm đi chuẩn bị, cũng tốt để các ngươi nếm thử cái kia đồ tốt tư vị. Một đoàn người đứng dậy xuống lầu, hướng về chợ phía tây miệng đi đến. Chương 36, tiên rượu phá trận xuân trở lại vương phủ, một đoàn người trực tiếp chạy đến đình viện. Lý Khắc phân phó trong phủ bảo đinh, nhanh chóng ở trong viện dựng lên lửa than cùng nướng thịt khung sắt, lại gọi nô bộc dơ lên tới mấy chương thấp đủ bàn trà. Đám người riêng phần mình tìm nệm êm rơi xuống nói chuyện phiếm. Chờ trong đình viện lửa than thiêu đến đỏ bừng, Lý Khắc trước hết để cho Đinh Vũ tại dương nhục thượng lau một tầng muối, tiếp đó đem thịt dê gác ở trên lửa. Đinh Vũ vén tay áo lên, trực tiếp đem nửa mảnh mang cốt thịt dê khiêng đến trên kệ thịt dê gác ở trên lửa, lúc dầu mỡ trong nháy mắt bị lửa than nướng đến chảy ra, nhỏ xuống tại trong hỏa ẩm bằng rồi dâng lên từng sợi mang theo mùi thịt khói trắng. Lý Khắc tiến lên, cầm trong tay bản đao tại dương nhục thượng xen vào nhau đâm mấy cái lỗ, sau đó cầm lấy một thanh chổi lông, chấm lấy chuẩn bị tốt mật ong nước tương, tinh tế dày đặc mà xoát tại thịt dê mặt ngoài. Chờ thịt dê ra nướng đến thành khô vàng sắc, Lý Khắc đem bột thì là Ai Cập đều rơi tại thịt dê mặt ngoài. Lửa than trong nháy mắt kích phát ra cây thì là đặc hữu tân hương, cùng mật ong ngọt, muối mặn, thịt dê tươi đan vào một chỗ. Đám người ngửi được mùi vị này, đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía một bên Dài Nhạc, cười nói Dài Nhạc, ngươi đi mời Hoàng gia ra đến đây dùng nữa. Dài Nhạc đội vàng lao đi khỏe miệng không tự giác tràn ra nước bọt, trọng trọng gật đầu, xách theo váy liền hướng Lý Uyên tiểu viện chạy như bay. Oa, mùi thật là thơm. Lý Khắc ngẩng đầu, trông thấy Lý Thừa Càn đang bước nhanh đi vào đình viện, khắp khuôn mặt là kinh diễm chi sắc. Khắc đệ, ngươi cái này nướng thịt mùi thơm, ta vừa xuống xe liền ngửi thấy, một đường đi theo hương khí tới, quả nhiên không đường đi. Đại ca ngồi trước, thịt dê còn kém chút hòa hợp, chờ một lát liền tốt. Lý Khắc cười gật gật đầu, ra hiệu Lý Thừa Càn ngồi xuống. Lý Thừa Càn hướng đi bàn trà, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liền vội vàng đứng lên hành lễ tham kiến Thái tử điện hạ. Tất cả ngồi đi. Lý Thừa Càn khoát tay áo, thuận thế ngồi xuống, con mắt không tự chủ được nhìn về phía nướng thịt. Trình Sử Mặc xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy vội vàng Thái tử điện hạ. Tề Vương điện hạ cái này nướng thịt, chỉ là nghe liền cho người con sâu thèm ăn đại động, thật không thể lập tức liền có thể một no bụng có lộc ăn. Ý Chỉ Bảo Lâm cũng liền phụ họa, con mắt gắt gao dính tại trên giá nướng cái kia bóng loáng tỏa sáng dương nhục thượng còn không phải sao? Mùi thơm này chui thẳng xoắn mũi, trong bụng con sâu thèm ăn đều nhanh nháo lật trời, điện hạ, có thể cắt. Lý Khắc nghe xong cười khẽ, tay cầm cán dài xiên sắc nhẹ nhàng chuyển động giá nướng, thịt dê tại trên lửa chậm rãi xoay chuyển, dầu mỡ không ngừng chảy ra, hương khí càng nồng đậm chờ một lát nữa, để cho cây thì là tân hương đầy đủ rót vào trong thịt, cảm giác mới càng thuần hậu. Tiếng nói vừa ra, thì thấy Dài Nhạc dẫn Lý Uyên bước nhanh đi tới, Lý Uyên trên mặt mang ý cười, thật xa liền nói Khắc Nhi cái này nướng thịt hương khí, lại bay tới chấm trong tiểu viện, ngược lại để chấm cũng tới tham gia náo nhiệt. Hoàng gia gia. Lý Khắc đội vàng thả xuống công cụ tiến lên chào. Đám người cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ vân an. Lý Uyên khoát tay áo, đi thẳng tới giá nướng bên cạnh, túi đầu nhìn xem cái kia bóng loáng bóng lưỡng, màu sắc mê người thịt dê, trong mắt tràn đầy tán thưởng thơm quá. Thơm quá. Cái này bề ngoài, so thượng thực cục chú tâm phanh chế còn muốn câu người muốn ăn. Hoàng gia gia nhanh lên tọa. Lý Khắc đỡ lấy Lý Uyên tại chủ vị ngồi xuống, nói vừa gắn cây thì là, lại nướng một hồi liền có thể cắt miếng hưởng dụng. Khắc Nhi, ngươi nói cây thì là cái gì? Lý Uyên nghi ngờ hỏi. Đám người cũng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Khắc. Lý Khắc cười giảng giải Hoàng gia gia, cây thì là một loại tây vực hương liệu, tây vực người hồ xưng là từ mưu lặc, Khắc Nhi cảm thấy tên này khó đọc khó nhớ, liền cho nó lấy tên cây thì là. Lý Uyên nghe xong gật gật đầu, con mắt đánh giá giá nướng bên trên thịt dê tây vực hương liệu, ngược lại là mới lạ, như vậy mang theo tân hương lại không nước mũi, ngược lại là lần đầu thấy. Lý Khắc lấy ra tây vực thương nhân tặng tiểu bình bột thì là Ai Cập đưa tới Hoàng gia ra ngài nhìn, đây cũng là bột thì là Ai Cập nướng thịt, đúng như thời điểm giải lên một chút, liền có thể đi tanh sạch tươi. Lý Uyên tiếp nhận tiểu bình, xích lại gần chót mũi người người quả nhiên tân hương mát lạnh. Lúc này, Lý Khắc lần nữa chuyển động xiên sắt, chỉ thấy thịt dê ra đã nướng đến vàng và giòn, hơi hơi nổi bóng, dầu mỡ theo xương sườn khe hở chậm rãi trượt xuống, nhỏ vào trong lửa than, lần nữa gây nên một hồi ẩm âm thanh. Trình Sử Mặc sớm đã kìm nén không được, xoa xoa tay nói điện hạ, ngài nhìn thịt này đều nướng đến bóng loáng bóng lưỡng, có phải hay không nên cắt? Lý Khắc dùng đoạn đao vác tại dương nhục thượng nhẹ nhàng đè lên, cảm thụ được chất thịt có giãn, cười nói tốt. Nói xong cầm lấy đoạn đao sắc bén, theo xương sườn nhẹ nhàng cắt xuống, độ dày đều thị tướng thanh dụng, nhiệt khí cuốn lấy hương khí đập vào mặt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đình viện. Thịt ngon. Lý Uyên nhìn qua thịt ở giữa rỉ ra nước, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Lý Khắc dùng đĩa thịnh lên mảnh thứ nhất nướng thịt, đưa tới Lý Uyên trước mặt Hoàng gia gia nếm trước đến, cẩn thận bỏng. Lý Uyên há miệng cắn xuống, tinh tế nhấm nuốt phút chốc, đuốt dầu cười to rượu. Tuyệt không thể tả. Đây chính là so ngự thiện phòng nướng thịt càng có phong vị. Đám người thấy thế nhao nhao thèm ăn nhỏ dãi, Lý Khắc theo thứ tự cắt thịt phân cho đám người. Lý Thừa càng cắn một miệng lớn, thỏa mãn meo mắt lại kinh ngạc, hương khí tận xương, Khắc đệ cái này nướng thịt, sợ là để cho còn ăn cục ngự chủ đều mặc cảm. Trình Sử Mặc lang thôn hổ yết ăn, trong miệng mơ hồ không rõ mà phụ họa còn không phải sao. Cái này cây thì là quả thực là vì nướng thịt mà thành. Về sau nhà ta nướng thịt, cần phải cuốn lấy điện hạ muốn chút cây thì là không thể. Úy Chỉ Bảo Lâm cũng liền gật đầu liên tục, đôi đũa trong tay liền không có dừng lại có cái này cây thì là, lui về phía sau ai còn muốn ăn cái khác nướng thịt. Điện hạ, ngài cái này cây thì là còn có bao nhiêu? Có thể hay không phân tá chút mang về? Lý Khắc thấy mọi người ăn đến tận hứng, vừa cười vừa nói yên tâm, ta mua không thiếu, quay đầu để cho linh thúc cho các ngươi đều trang trí. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên đang miệng nhỏ ăn thịt Tiểu Đào, phân phó nói Tiểu Đào, để cho người ta nâng cốc lấy tới à. Tiểu Đào vội vàng nuốt xuống trong miệng thịt, lao đi khỏe miệng bóng loáng, giòn tan mà đã ai. Điện hạ chờ. Nói xong, bước nhanh chạy vào nội viện. Không bao lâu, liền dẫn hai cái nô buộc, mỗi người ôm lấy một vỏ rượu đi ra. Lý Khắc vì Lý Uyên rót một chén rượu, trong suốt rượu chảy vào trong chén, mang theo một cỗ đậm đà mùi rượu, lập tức đập vào mặt Hoàng gia gia, đây chính là Khắc Nhi sắp bán rượu, ngài miệng nhỏ nếm thử, rượu này liệt, ngài chớ mê rượu. Lý Uyên bưng chén rượu lên, lướt qua một ngụm. Rượu mới vừa vào hầu, liền có một dòng nước nóng xông thẳng ngực bụng, ấm áp trong nháy mắt quyết tán ra, cũng không mảy may đốt hầu cảm giác, ngược lại dư vị cam thuần kéo dài. Hắn đặt chén rượu xuống, vuốt râu cười nói thật mạnh rượu. Lại liệt mà không khô, cam liệt kéo dài, so chấm uống qua tất cả rượu đều càng có lực hơn đạo. Khắc Nhi, rượu này nhưng có tên, lại có như vậy đặc biệt phong vị. Khắc Nhi còn không có cho rượu này đặt tên, nếu không thì Hoàng gia gia, ngài cho nghĩ một cái. Lý Khắc hỏi. Lý Uyên gật đầu trầm tư chốc lát nói rượu này liệt mà không khô, Cam Thuần trở về cam, giống như thiếu niên lang khí khái hào hùng bộc phát, lại như xa trường tướng sĩ nhẹ nhàng vui vẻ phong vắng. Chấm nhìn, liền gọi phá trận xuân như thế nào? Lý Khắc nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, liền đội vàng không người hành lễ hoàng gia ra ban tên tuyển rượu, phá trận xuân, vừa lộ ra tiểu chi liệt, lại hàm ra tình hình trong nước nghi ngờ, tôn nhi đa tạ hoàng gia ra. Chương 37, cùng trình dạo kim bàn luận tốt rượu sinh ý Lý Bên nghe xong cười ha ha ngươi tất nhiên yêu thích liền tốt. Nhớ năm đó ta đại đường thiết kỵ đạp phá bụi mù, rong ruổi tứ phương, trước trận chém tướng đoạt cờ lúc, nếu có như vậy liệt tiểu trợ hứng, nhất định có thể càng chấn tam quân hùng uy, giết đến cường đạo thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Thái thượng hoàng nói cực phải. Một đạo to âm thanh cởi mở từ ngoài truyền tới, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Trình Giảo Kim thân mang màu tím quan bảo, xài bước đi đến. Trình Giảo Kim bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ lao thần Trình Giảo Kim, bái kiến Thái thượng hoàng, Thái tử điện hạ, Tề vương điện hạ. Giảo Kim, sao ngươi lại tới đây? Lý Uyên cười khoát tay, ra hiệu hắn đứng dậy. Trình Giảo Kim gãi đầu một cái, cười hắc hắc Thái thượng hoàng, ta nghe Tề vương điện hạ trong phủ có đồ tốt, liền mặt dạn mày dày đến nhà, nghĩ đến nếm thử. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khắc Tề vương điện hạ, ta lão Trình không mời mà tới, ngài sẽ không trách tội ta à? Trình Bá Bá nói gì vậy, mau mời ngồi. Lý Khắc vừa cười vừa nói. Trình Giảo Kim nhanh chân đi đến Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo lâm bàn trà bên cạnh, vung tay lên, đem hai cái tiểu bối gạt qua một bên, không khách khí chút nào ngồi xuống. Chỗ Mặc, nhanh cho Trình Bá Bá rót rượu. Lý Khắc cười phân phó nói. Trình Sử Mặc nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì chính hắn có tay có chân, sẽ không tự mình ngã sao? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Trình Giảo Kim trừng mắt ngươi có phải hay không ra lại nột, nghĩ nếm thử cha ngươi tam bản phủ. Trình Sử Mặc thân thể run lên bần bật, đội vàng thay đổi một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười, liên tục khoát tay trà, ngài nghe lầm. Nhi tử không nói gì, này liền cho ngài rót rượu. Nói xong, hắn tay chân nhanh nhẹn mà cầm vò rượu lên, cho Trình Giảo Kim đổ đầy một ly, lại nhanh chóng đưa lên nướng thịt dê. Tính ngươi tiểu tử thức thời, cút sang một bên, đừng tại đây trướng mắt. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, phất tay đuổi hắn. Trình Sử Mặc như được đại xá, đội vàng chạy tới một bên, cùng ý chỉ bảo Lâm Chen ngồi cùng một chỗ. Trình Giảo Kim bưng chén rượu lên, hắn hướng về phía Lý Uyên giơ lên cao cao, ngựa khí cung kính mà phong khoáng Thái thượng hoàng, lao thần mượn hoa hiến vật, mời ngài một ly. Nguyện ta đại đường Giang Sơn vĩnh cố, Thái thượng hoàng phúc thọ an khang. Nói xong, hắn ngửa đầu đem trong ly liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, lập tức một cô nóng bỏng cay dòng nước ấm từ đầu lưỡi thẳng chui vào hầu, theo thực quản một đường đốt tới trong bụng, lập tức hóa thành một cỗ bàng bạc nhiệt khí, xông thẳng đỉnh đầu. Trình Giảo Kim chỉ cảm thấy trong cổ giống có một đám lửa hừng hực gầm vang nổ tung, cay độc cảm giác cuốn lấy thuần hậu mùi rượu xông thẳng đỉnh đầu, cái chán gân xanh trong nháy mắt sôi sục, cũng dẫn đến hai mắt đều sáng kinh người. Hắn thoải mái mà ở rượu, trọng trọng bố đùi rượu ngon. Thực sự là rượu ngon a. Cương liệt như vậy, thuần hậu như vậy, so cái kia Tây vực tiến cống nho cất liệt bên trên không chỉ gấp 10 lần, uống vào mới kêu lên nghiện. Lý Uyên thấy hắn bộ dạng này hào sảng bộ dáng, không khỏi tức cười nói ngươi cái này thất phu, vẫn là cái này tính nôn nóng, uống rượu cũng đổi kịp trận giết địch mở dạng. Thái thượng hoàng có chỗ không biết Trình Giảo Kim quệt miệng sừng vết rượu, ngựa khí càng sục sôi nhớ năm đó chinh chiến xa trường, khát liền uống mấy ngụm bẩn đục rượu gạo, nào có rượu ngon như vậy. Nếu là sớm đã có rượu này, ta lão Trình nhất định có thể giết nhiều mấy cái quân giặc, vì đại đường lại mở đất ngàn dặm cương thổ. Nói xong, Trình Giảo Kim quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, trong mắt tràn đầy vội vàng điện hạ, đây chính là ngài muốn mua bán rượu. Lý Khắc gật gật đầu vừa cười vừa nói chính là, Trình Bá Bá cảm thấy rượu này như thế nào? Tự nhiên là hảo, tốt không thể tốt hơn. Rượu này một khi ra mắt, chắc chắn có thể hỏa lượn Trường An, cũng không đủ cầu. Trình Giảo Kim giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Tiếng nói vừa ra, Trình Giảo Kim đứng dậy đi đến Lý Khắc ngồi xuống bên người, thân mật ôm lấy Lý Khắc bả vai, thấp giọng hỏi điện hạ, ta nghe chỗ Mặc cái tiểu tử thúi kia nói, ngài cái này loại rượu sinh ý, phải mang theo nhà ta cùng ngất chỉ ra. Lý Khắc gật đầu nói chính là, Trình Bá Bá chẳng lẽ không muốn? Nếu là không nguyện ý, ta đổi lại những người khác chính là. Đừng đừng đừng. Trình Giảo Kim vội vàng khoát tay, trong mắt tràn đầy vội vàng điện hạ, ngài mau nói, chúng ta kinh doanh như thế nào? Ta là như thế này tính toán. Lý Khắc chậm rãi nói cái này loại rượu sinh ý, liền do các ngươi hai nhà đứng ra xử lý. Trình Bá Bá, nhà ngươi có sẵn tiểu lâu, rượu này liền trước tiên ở nhà ngươi trong tiểu lâu bán, Úy Chỉ Bá Bá nhà liền phụ trách rượu chế tác cùng vận chuyển sứ nghi. Ta cho các ngươi hai nhà mỗi nhà hai thành lợi tức, Trình Bá Bá cảm thấy thế nào? Trình Giảo Kim cúi đầu trầm tư phút chốc, ngẩng đầu nói điện hạ, không thích hợp. A, Trình Bá Bá chẳng lẽ cảm thấy hai thành quá ít? Lý Khắc trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói điện hạ hiểu lầm. Ta lão Trình nghe chỗ Mặc tiểu tử thúi kia nói, điện hạ vì nghiên cứu chế tạo rượu này, trước sau hao tốn 500 sâu món tiền khổng lồ. Như vậy tính ra, rượu này giá trị hơn xa nơi này. Không bằng dạng này, bọn ta hai nhà hết thảy chiếm 3 thành lợi tức, lại mỗi nhà cho ngài 200 sâu, tạm thời cho là tiền kỳ đầu nhập, ngài thấy thế nào? Lý Khắc kinh ngạc nhìn xem Trình Giảo Kim, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Trình Bá Bá, đây là vì cái gì? Trình Giảo Kim thần sắc nghiêm túc nhìn xem Lý Khắc, trầm giọng nói điện hạ, ngài làm ra rượu này, sau này tuyệt không chỉ tại thành Trường An bán. Đại đường cương vực bao la, các châu phủ đều có cơ hội buôn bán, lâu dài xuống, vẫn là bọn ta hai nhà chiếm ngài đại tiện nghi. Bộ dạng này phân phối, chúng ta mới có thể an tâm. Nói xong, hắn quay đầu đối với Úy Chỉ Bảo Lâm nói, Bảo Lâm, ngươi sau khi trở về nói cho ngươi cha, việc này ta lão Trình đánh nhịp định rồi. Úy Chỉ Bảo Lâm liền vội vàng gật đầu tốt, Trình thúc, ta nhớ xuống. Lý Khắc thấy thế, cũng sẽ không chối từ, gật đầu nói hảo, cái kia liền theo Trình Bá Bá nói xử lý. Nhiều hơn này một thành lợi tức, liền thêm đến hoàng gia gia chia bên trong, tạm thời cho là Tôn Nhi tấm lòng thành. Trình Giảo Kim nghe vậy, thỏa mãn gật đầu một cái. Lập tức, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi điện hạ, không biết ngài rượu sinh ý bên trong, nhưng cho bệ hạ lưu lại chia. Lý Khắc nghe vậy, hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn xem Trình Giảo Kim ta vì sao muốn cho hắn chia. Trình Giảo Kim tựa như bị thiên lôi bổ trúng đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem Lý Khắc, miệng ngập ngừng, nửa ngày sau mới nói ngài, ngài không nên cho sao? Bệ hạ dù sao cũng là đại đường thiên tử a. Hắn vừa không xuất tiền, cũng không xuất lực, dựa vào cái gì muốn phân đi lợi tức? Lý Khắc hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần chân thật đáng tin kiên định. Thế nhưng là, Trình Giảo Kim nhìn xem Lý Khắc, khắp khuôn mặt là muốn nói lại thôi thần sắc, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Lý Khắc thấy thế, vỗ vỗ Trình Giảo Kim bà bay, cười nói Trình bà bá, ngươi đem trái tim phóng trong bụng chính là lao đầu tử, sẽ không làm khó các ngươi. Trình Giảo Kim nhìn xem Lý Khắc trong lòng đã có dự tính bộ dáng, khó khăn gật đầu một cái, lo âu trong lòng nhưng lại chưa hoàn toàn tan đi. Lý Khắc thấy hắn vẫn là một mặt khổ tướng, liền cười đổi chủ đề Trình bà bá, tới, nếm thử ta tự tay nướng thịt dê, xem hương vị như thế nào. Chương 38, bắt đầu luyện binh. Trình Giảo Kim vốn còn nhíu lại lông mày, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, nắm lên trên bàn nướng thịt dê liền ăn ngon nghiến. Vang và giòn vỏ ngoài cắn răng rắc vang rội, dầu mỡ theo khe hở chảy xuôi, hòa với cây thì là cùng hạt muối hương khí sông thẳng xoắn mũi. Trình Giảo Kim ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ, quai hàm căng phồng, mơ hồ không rõ mà khen thịt ngon. Kinh ngạc, hỏa hầu đối bạn, so ngự thiện phòng tay nghề còn đối với ta khẩu vị. Lý Khắc khẽ cười nói đây là đến từ Tây vực một loại hương liệu, Tây vực người Hồ gọi là từ mưu lặc, ta cho nó lấy một mới tên cây thì là. Trình Giảo Kim ngay lấy thịt liền tục gật đầu, vội vội vã vã nói điện hạ, chờ một lúc nhưng phải cho ta đây lão Trình lấy thêm chút cái này cây thì là. Trình ba ba yên tâm, sớm đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Lý Khắc gật đầu đáp ứng. Đám người lại tiếp tục nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Tiệc tối sau, Thái thượng hoàng Lý Uyên mang theo Giải Nhạc công chủ trở về tiểu viện ăn giấc, Trình Giảo Kim cũng mang theo Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm chào từ biệt. Lý Khắc nhìn qua lần thứ nhất uống rượu liền mặt mũi tràn đầy đỏ hồng Lý Thừa Càn, ấm giọng hỏi đại ca, đêm nay ngươi là hồi cung vẫn là tại vương phủ nghỉ ngơi? Lý Thừa Càn mắt say lờ đờ mông lung, ngựa khí mang theo vài phần mùi rượu, ta đêm nay liền ở tại vương phủ, chính trực sáng mai còn muốn đi quân doanh. Hảo, vậy đại ca sớm đi nghỉ ngơi. Lý Khắc gật đầu, lập tức gọi tới hạ nhân, đỡ lấy Lý Thừa Càn trở về phòng. Chờ Lý Thừa Càn rời đi, Lý Khắc quay đầu đối với Đinh Vũ nói Đinh Đúc, ngươi cũng xuống đi nghỉ ngơi à? Đinh Vũ không người đáp dạ là, điện hạ. Lý Khắc quay người hướng về phòng ngủ chậm rãi mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nguyệt lạc tinh trầm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Khắc đang tại trong viện diễn luyện đao pháp, tiểu đào chậm chậm mà đến, hành lễ nói điện hạ, Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm hai vị công tử đã ở nội đường chờ. Biết Lý Khắc thu đao mà đứng phái người đi gọi tỉnh thái tử điện hạ. Là. Lý Khắc sửa sang lại một cái áo bào, hướng về đại đường đi đến. Bước vào trong nội đường, Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm đứng dậy, chắp tay hành lễ tham kiến điện hạ. Miễn lễ, ngồi đi. Lý Khắc gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người chờ một chốc lát, thái tử điện hạ chờ một chút liền đến. Hai người ứng thanh ngồi xuống, nội đường yên tĩnh phút chốc, Lý Khắc mở miệng hỏi rượu sinh ý, trong nhà đều đã giao phó thỏa đáng. Bẩm điện hạ, tất cả đã an bài thỏa đáng. Hai người cùng đáp. Vậy là tốt rồi. Lý Khắc gật đầu tiếp xuống một đoạn thời gian, hai người các ngươi ngay tại quân doanh cỡ nào lịch luyện, chớ có vương lòng. Tiếng nói vừa ra, Lý Thừa Càn cất bước mà vào. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liền đội vàng đứng lên chào tham kiến thái tử điện hạ. Đại ca, nhanh dùng đồ ăn sáng a. Lý Khắc cười đứng dậy mời. Một đoàn người rời bước tiện sảnh, dùng qua đồ ăn sáng sau, bốn người tới cửa vương phủ. Lý Khắc quay đầu đối với Đinh Vũ nói Đinh Thúc, không chuẩn bị xe ngựa, chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa đi tới. Trình Giảo Kim vốn là còn nhíu lại đỉnh lông mày, nghe vậy trong mắt chợt sáng lên quan tới, lấy tay nắm lên trên bàn nướng thịt dê liền ăn như gió cuốn. Vang và giòn vỏ ngoài cắn răng rắc vang rội, nóng bỏng dầu mỡ theo khe hở bốn lượn chảy xuôi, cây thì là tân hương hòa với hạt muối mặt tươi, giống như sóng nhiệt sông thẳng xoắn mũi. Hắn ăn đến niềm vui tràn trề, quai hàm phồng lên như trống, mơ hồ mà khen thịt ngon. Kinh ngạc, hỏa hầu nắm đến vừa đúng, so ngự thiện phòng tay nghề càng đối với ta khẩu vị. Vừa nói vừa kéo xuống một tảng lớn. Hàng hồi hỏi điện hạ, trên nướng thịt này hương liệu là cái gì? Lại như vậy câu người còn sâu thèm ăn. Lý Khắc khỏe môi ngậm lấy cười yếu ớt, chậm rãi nói đây là tây vực hương liệu, người Hồ gọi là từ mưu lặc, ta vì nó lấy một mới tên cây thì là. Trình Giảo Kim ngay lấy thịt liên tục gật đầu, vội vội vã vã nói điện hạ, chờ một lúc nhưng phải cho ta đây lấy thêm chút cái này cây thì là. Trình ba ba yên tâm, sớm đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Lý Khắc gật đầu đáp ứng. Đám người lại tiếp tục nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Tiệc xong, Thái thượng hoàng Lý Uyên mang theo Giải Nhạc công chủ trở về tiểu viện ăn giấc, Trình Giảo Kim cũng mang theo Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm chào từ biệt. Lý Khắc nhìn qua lần đầu uống rượu liền mặt mũi tràn đầy đỏ hồng Lý Thừa Càn, ấm giọng hỏi đại ca, tối nay nơi nào ăn giấc? Lý Thừa Càn mắt say lờ đờ mông lung, ngựa khí mang theo vài phần mùi rượu, ta hiện dạ tiện ở vương phủ, sáng sớm ngày mai còn muốn đi quân doanh điểm danh. Hảo, vậy đại ca sớm đi nghỉ ngơi. Lý Khắc gật đầu, lập tức gọi hạ nhân, đỡ lấy Lý Thừa Càn trở về phòng. Chờ Lý Thừa Càn rời đi, hắn quay đầu đối với Đinh Vũ nói Đinh Thúc, ngươi cũng lui ra nghỉ ngơi à? Đinh Vũ không người đáp dạ là, điện hạ. Lý Khắc quay người hướng về phòng ngủ chậm rãi mà đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, nguyệt lạc tinh trầm. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi hì, Lý Khắc đang tại trong viện diễn luyện thương pháp, ngân thương như luyện, bạch phá sương sớm. Tiểu Đào chậm chậm mà đến, chỉnh đốn trang phục hành lễ điện hạ, Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm hai vị công tử đã ở bên ngoài phụ trợ. Biết. Lý Khắc thu súng mà đứng, mũi thương bên trên giọt xương nhỏ xuống bụi trần phái người đi gọi tỉnh thái tử điện hạ.
Là.
Lý Khắc sửa sang lại một cái áo bào, hướng về đại đường đi đến. Bước vào trong nội đường, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm đã đứng dậy, chắp tay hành lễ tham kiến điện hạ.
Miễn lễ, ngồi đi.
Lý Khắc gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người chờ một lát, thái tử điện hạ liền đến. Hai người ứng thanh ngồi xuống, nội đường yên tĩnh phút chốc, Lý Khắc mở miệng hỏi rượu sinh ý, trong nhà đều đã giao phó thỏa đáng.
Bẩm điện hạ, tất cả đã an bài thỏa đáng.
Hai người cùng đáp.
Rất tốt.
Lý Khắc gật đầu lui về phía sau một thời gian, các ngươi liền tại quân doanh cỡ nào lịch luyện, chớ có vương lòng. Tiếng nói vừa ra, Lý Thừa Cản đã cất bước mà vào. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liền đội vàng đứng lên chào tham kiến thái tử điện hạ.
Đại ca, nhanh dùng đồ ăn sáng a.
Lý Khắc cười nghiêng người mời. Một đoàn người rời bước tiện sảnh, dùng qua thần tiện sau, bốn người sóng vai đi tới cửa vương phủ. Lý Khắc quay đầu đối với Đinh Vũ nói, Đinh Thúc, không chuẩn bị xe ngựa, chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa đi tới.
Đinh Vũ không người lĩnh mệnh, không bao lâu liền dắt tới bốn con tuấn mã.
Bốn người chở mình lên ngựa, dây cương lắp một cái, tiếng vó ngựa đạp phá sương sớm, hướng về Đại An cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến cửa trại lính, thủ vệ binh sĩ thấy là hai người giá lầm, liền đội vàng không người hành lễ bái kiến Tề Vương điện hạ, Đinh tướng quân.
Lý Khắc đưa tay ra hiệu miễn lễ, cất cao giọng nói, nhanh đi truyền lệnh, toàn quân tướng sĩ võ đài tập kết.
Ừm. Binh sĩ lĩnh mệnh, quay người bước nhanh hướng trong quân doanh chạy tới.
Một nhóm năm người xuống ngựa, chậm rãi bước vào quân doanh.
Đi tới võ đài, không bao lâu, trong quân doanh vang lên dồn dập tiếng kèn, các tướng sĩ thân mang giáp trụ, tay cầm binh khí, bước chỉnh tề bước chân từ tất cả doanh quân ra, giống như thủy triều hội tụ đến trên giáo trường. Áo giáp tiếng va chạm, tiếng bước chân đan vào một chỗ, chấn động đến mức mặt đất hơi hơi run lên. Trong chốc lát, mấy ngàn tướng sĩ liền sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, đứng trang nghiêm tại chỗ, lặng ngắt như tờ, chỉ có gió thổi qua giáp trụ ào ào âm thanh.
Chương 39, thái tử Lý Thừa Cản vào doanh tham vấn ảnh vệ nguyên phó thống lĩnh Từ Kỳ bước nhanh ra khỏi hàng, không bình hành lễ nói mạn tướng Từ Kỳ, tham kiến Tề Vương điện hạ.
Tham kiến Tề Vương điện hạ sau lưng tướng sĩ cùng kêu lên cùng vang, tiếng gầm như kinh lôi lăn qua võ đài, chấn động đến mức dưới chân bụi đất dì rào khẽ nhúc nhích. Trong mắt Lý Khắc ánh sáng nhạt lóe lên, tiến lên nửa bước cất cao giọng nói, chư vị tướng sĩ, hôm nay triệu tập các ngươi, chính là Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm hai vị quốc công chi tử vào doanh huấn luyện. Các ngươi phải biết, trong doanh chỉ có quân kỷ không đặc quyền, không cần bởi vì hai người vân quý xuất thân có chỗ thiên vị, càng không cần cố kỵ, lúc này lấy quân pháp lệ dây thừng, giống như bình thường tướng sĩ.
Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm hai người nghe vậy cùng bước lên phía trước, chắp tay nói, chúng ta nguyện tuân quân quy, cùng chư vị đồng bào đồng cam cộng khổ, tuyệt không dám được sủng ái mà kiêu, bôi nhọ đem tiếng cửa tên.
Lý Khắc ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thân Lý Thừa Cản, đưa tay ra hiệu, vị này là ta đại ca, đương triều thái tử điện hạ, chư vị gặp qua.
Tham kiến thái tử điện hạ.
Các tướng sĩ tiếng giống lại độ rung khắp vân tiêu, so sánh với lúc trước tăng thêm 3 phần kính sợ, cuốn lấy quân trận đặc hữu túc sát chi khí, xông thẳng lên trời.
Lý Thừa Cản đưa tay đỡ, âm thanh trầm ổn nói, chư vị tướng sĩ miễn lễ.
Thái tử điện hạ hôm nay cũng sắp xếp trong doanh, cùng người khác tướng sĩ cùng nhau huấn luyện.
Lý Khắc ánh mắt đảo qua trận liệt tướng sĩ như sắt, ngựa khí đột nhiên tăng thêm, chữ chữ trịch địa hữu thanh bản vương lúc trước nói tới, bây giờ lại thêm một câu phạm trong khi huấn luyện, vô luận hoàng thân quốc thích, huân quý tử đệ, nếu có đến trễ về sớm, tiêu cực biếng nhắc giả, xử theo quân pháp. Nếu có gây hấn gây chuyện, ước hiếp đồng bảo giả, gấp bội nghiêm trị.
Thanh âm của hắn cuốn lấy không được xía vào uy nghiêm.
Trong doanh chỉ luận mạnh yếu, bất luận xuất thân.
Từ hôm nay, các ngươi đều là đồng đội, khi đồng tâm đồng đức, chung lệ phong mang.
Nếu có vi phạm, đừng trách bản vương vô tình.
Tiếng nói rơi xuống, trên giáo trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió phần phật cuốn lấy tinh kỳ bằng rội, chúng tướng sĩ biến sắc, nhìn về phía Lý Khắc trong ánh mắt, kính sợ càng lớn trước kia.
Từ Kỳ không người lĩnh mệnh mạt tướng tuân lệnh, nhất định nghiêm chỉnh quân kỷ, sẽ không cô phụ điện hạ sở thác.
Hảo.
Lý Khắc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, đại ca, những ngày tiếp theo, ngươi liền muốn tại trong quân doanh này rèn luyện gân cốt.
Lý Thừa Cản gật đầu ân, đông cung sự tình ta đã an bài thỏa đáng.
Yên tâm, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, miễn cho đại ca tại trong quân doanh bị ủy khuất.
Lý Khắc ý cười sâu hơn.
Lý Thừa Cản liếc mắt biết, ngươi cút nhanh lên a.
Ha ha ha.
Lý Khắc cười ha ha, quay đầu đối với Lý Vĩ trầm giọng nói, Từ Kỳ.
Có mặt tướng.
Từ Kỳ chắp tay đáp,
mang ba vị thay đổi nhung trang, sắp xếp trong doanh, sự tình an bài thỏa đáng sau, mau tới đại trướng gặp bản vương.
Ừm.
Từ Kỳ tiến lên một bước, làm một cái thỉnh thủ thế thái tử điện hạ, hai vị công tử, theo mặt tướng mời tới bên này.
Ba người theo sát phía sau, hướng về trong doanh trại đi đến.
Đinh Thúc, chúng ta đi đại trướng.
Đinh Vũ không người đáp dạ điện hạ thỉnh.
Hai người sóng vai hướng về đại trướng tiến lên, đá vụn đường mòn hai bên bóng cây pha tạm, gió cuốn cỏ cây cùng khói súng khí tức lướt qua chóp mũi, mang theo quân doanh đặc hữu thô lệ cùng phong vắng.
Điện hạ hôm nay tại trước mặt tướng sĩ lập uy, quả thật là lưu loát quả quyết.
Đinh Vũ thấp giọng mở miệng, âm thanh ép tới cực nhẹ, vẹn vẹn hai người có thể ngửi.
Chỉ là thái tử điện hạ cùng Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm hai vị công tử thân phận tôn quý, như vậy nghiêm luật, sợ là sẽ phải dẫn tới không thiếu lời ong tiếng ve. Lý Khắc cước bộ không ngừng, nét miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường lời ong tiếng ve.
Đại ca là lão đầu tử khâm điểm tới quân doanh rèn luyện, Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm cũng là chịu lão đầu tử trách phạt mà đến.
Hú hồ, nghiêm luật vốn là ta Tề Vương phủ quân doanh thiết luật, bọn hắn dù cho là có lời ong tiếng ve, lại nào dám xen vào một chút.
Lý Khắc dương mắt nhìn hướng nơi xa liên miên doanh trại, ánh mắt thâm thúy như đầm, ta đại ca ở lâu thâm cùng, làm người phúc hậu, thiếu chính là cỗ này tiết huyết nguyệt khí. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, ỷ vào bậc cha chú công vân, tính tình nhạy thoát không bị trói buộc, bất ma mài một cái góc cạnh, khó thành đại khí. Huống hồ, sau này ta đại đường xuất binh đột quyết, ta vốn là dự định mang theo đại ca cùng đi. Lý Khắc đầu ngón tay vướt ve bên hông ngọc bội, Đường Vân cấn lấy lòng bàn tay, giống như tại kiểm chứng trong lòng chủ tính ta muốn để đại ca danh chính ngôn thuận lập xuống quân công, củng cố thái tử chi vị. Đinh Vũ thấp giọng phụ họa, trong mắt tràn đầy tán thưởng điện hạ mưu tính sâu xa, thái tử điện hạ nếu có được trận chiến này công, thái tử chi vị liền sẽ càng vững chắc không ngại, lại không dao động. Tự nhiên, Lý Khắc ngữ khí chắc chắn cái này quân doanh chính là tốt nhất luyện binh tràng. Bình thường thao luyện mài là gân cốt, chân đứt chân giáo không khí mài là dũng khí, chờ đại ca bọn hắn rút đi một thân dễ học khí, luyện được sát phạt quả quyết sức mạnh, đến lúc đó theo quân xuất trình mới có thể tiến tới có độ, không có nhục sứ mệnh. Không bao lâu, trung quân đại trướng đã ở trước mắt. Ngoài trướng vệ sĩ thấy hai người đến, đứng trang nghiêm hành lễ, động tác chỉnh tề như một. Mảnh lều bị nhẹ nhàng nhấc lên, Lý Khắc cất bước mà vào, Đinh Vũ sau đó đổi kịp, trở tay đem mảnh lều rơi xuống. Tiến vào đại trướng, Lý Khắc ngồi ở bàn phía trước, cầm lấy bút lông sói bút, trên giấy tinh tế tô tô vẽ vẽ. Đinh Vũ đứng thẳng một bên, ánh mắt rơi vào trên giấy, gặp Lý Khắc buộc vòng quanh hình người tư thái kỳ lạ, không khỏi nghi hoặc hỏi điện hạ, ngài đây là? Lý Khắc ngồi bút không ngừng, trên giấy phát họa ra gập bụng hình người hình dáng, đường cong ngắn gọn lại tinh chuẩn, đầu ngón tay điểm trong bản vẽ eo lưng phập phồng đường cong, chậm rãi nói đây là chống đẩy, có thể luyện lực cánh tay cùng eo, cái này gập bụng thì chuyên công hạch tâm. Nam thẳng quỳ gối, hai tay ôm đầu đứng dậy, lên xuống ở giữa có thể mài đến eo như sắt, sau này kéo cung bắn tên, vung đao chém bảo, mới có thể vững như bàn thạch, tiến thối tự nhiên. Hắn giơ tay ra dấu đứng dậy động tác, tay áo đảo qua trên bàn mực vấn, động tác lưu loát tự nhiên quân doanh thao luyện đa trọng trùng sắt chém giết, lại thiếu đi như vậy tính nhắm vào rèn luyện bắp thịt biện pháp. Bộ này động tác, tân binh có thể luyện căn cơ, lão binh có thể phá bình cảnh, quả thật luyện binh lợi khí. Đinh Vũ túi người nhìn kỹ, gặp trên giấy ngoại trừ động tác sơ đồ, còn ghi chú mỗi tổ 50 lần, khoảng cách một nén nhang thao luyện điều lệ, trật tự rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Trong mắt của hắn thoáng qua dạy đặc tán thưởng điện hạ như thế xảo tư, ngược lại là chưa từng nghe thấy. Nếu đem sĩ nhóm theo này phương thức siêng năng luyện tập, thể năng cùng lực bộc phát sợ là muốn so sánh ngày xưa gấp bội, chiến lực nhất định có thể nâng cao một bước. Không chỉ như thế, Lý Khắc gác lại bút, đem trang giấy nhẹ nhàng được khởi, đưa dư Đinh Vũ ngươi để cho người ta sao chép trăm phần, phân phát tất cả đội giáo úy, ngày mai luyện công buổi sáng bắt đầu ra luyện nửa canh giờ. Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cái kia hai cái tiểu tử, ma lực mặc dù đủ lại khiếm khuyết dẻo dai, ta đại ca thể chất lại văn lược, bộ này biện pháp tiến hành theo chất lượng, vừa vặn thích hợp bọn hắn rèn luyện gân cốt, rút đi yếu ớt. Chương 40, Trình Sử Mặc cùng Võ Hổ tỷ thí tiếng nói vừa ra, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, từ kỳ tại ngoài trướng bẩm báo điện hạ, thống lĩnh, trong doanh đội thứ nhất xảy ra chuyện. Lý Khắc thần sắc không biến, đầu ngón tay gõ gõ bàn vào nói. Mạnh lều xốc lên, từ kỳ không người bước nhanh mà bảo, hành lễ nói bẩm điện hạ, thống lĩnh, Trình Sử Mặc công tử cùng một đội bên trong lão binh Vũ Hổ lên xung đột, hiện đã đánh nhau ở cùng một chỗ. A, Lý Khắc đỉnh lông mày trao lên Vũ Hổ. Chính là. Từ kỳ gật đầu đội thứ nhất triệu giáo úy mệnh lệnh đám người trước tiên luyện tập phụ trọng chạy. Trình Sử Mặc công tử ngại bọc hành lý quá nặng, oán trách vài câu, Vũ Hổ liền trách cứ hắn một câu hân quý tử đệ không chịu nổi một kích, hai người tranh chấp ở giữa liền động thủ. Thái tử điện hạ cùng ý chỉ bảo Lâm công tử khuyên can không được, tràng diện đã không kiểm soát. Đinh Vũ nhíu mày nói cái này Trình Sử Mặc cũng không tránh khỏi quá mức xúc động rồi, mới vừa vào doanh liền gây chuyện, chẳng phải là phụ lòng điện hạ khổ tâm. Lý Khắc lại cười cười xúc động là xúc động, nhưng cũng vừa bận giết hắn ngạo khí. Chớ nhìn bọn họ hai người ở trước mặt ta cung kính, kỳ thực trong lòng cũng là ngạo khí vô cùng. Lý Khắc nhìn về phía Từ Kỳ nói Vũ Hổ thân thủ như thế nào, tính tình bản tính lại như thế nào. Vũ Hổ một thân võ nghệ vững chắc, tính tình cương trực, không ưa nhất hoàn cố địa bộ, trong quân đội uy vọng không thấp. Từ Kỳ thật lòng bẩm báo. Vậy là tốt rồi. Lý Khắc gật đầu ngươi đi truyền cô vương lệnh, để cho hai người bọn họ dừng tay, không cần trách phạt bọn hắn, chỉ cần đem hai người đưa đến đại trướng là được. Ừm. Từ Kỳ tuy có nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều, không người lui ra. Đinh Vũ không hiểu hỏi điện hạ vì cái gì không theo sử theo quân pháp. Trình Sử Mặc gây vấn gây chuyện, theo lệnh làm lĩnh 20 quân côn. Trách phạt dễ dàng, phục chúng rất khó. Lý Khắc đi đến trong trướng bàn phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt án. Trình Sử Mặc tự cao đem môn sau đó, tâm cao khí ngạo, chỉ có để cho hắn chân thật đếm được đau khổ, mới có thể thu liễm ngạo khí. Vũ Hổ cương trực, vừa vặn làm cái này đã mài đao, đại ca từ trong khuyên can, cũng có thể mượn cơ hội hiện lộ lòng dạ, để cho các tướng sĩ tâm phục khẩu phục. Không bao lâu, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân, Lý Thừa Càn mang theo quần áo xốc xếp Trình Sử Mặc cùng Chu Hổ đi tới, Úy Chỉ Bảo Lâm theo sát phía sau. Trình Sử Mặc trên mặt mang mấy đạo vết trảo, thở hổn hển, cổ nổi gân xanh điện hạ, là Vũ Hổ hắn trước tiên đụng ta. Ta Trình ra đời đời trung lương, há có thể dung hắn nói xấu như vậy. Vũ Hổ thì sống lưng thẳng tắp, mặc dù thái dương mồ hôi ở bước, thần sắc lại không hề sợ hãi mà tướng chỉ là ăn ngay nói thật, trong quân doanh, thực lực vi tôn, phàn nàn bọc hành lý trọng, làm sao có thể lên được chiến trường. Lý Khắc ánh mắt đảo qua hai người, ngựa khí bình thản trong doanh quý cũ, gây hấn kẻ gây sự gấp bội nghiêm trị. Nhưng hôm nay, cô cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn chỉ Đinh Vũ trong tay thao luyện đồ phổ cái này chống đẩy cùng gập bụng, hai người các ngươi tất cả làm 100 cái, ai trước tiên làm xong, ai liền chiếm lý. Người thua phải hướng đối phương bồi tội, lại theo này đồ phổ mỗi ngày ra luyện một canh giờ, trong vòng một tháng. Trình Sử Mặc sững sờ, tiến tới nhìn một chút đồ phổ, khinh thường hừ lạnh một tiếng bất quá là một chút nông cạn động tác, cái này có gì khó khăn. Vũ Hổ xem xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc động tác này nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hao phí thể lực, 100 cái xuống, đối với thể năng là khảo nghiệm lớn. Như thế nào? Không dám. Lý Khắc cười như không cười nhìn xem Trình Sử Mặc. Có cái gì không dám? Trình Sử Mặc lúc này vén tay áo lên, đi đến trong chướng đất trống nằm xuống đến đây đi. Vũ Hổ cũng nghiêm túc, theo sát phía sau, hai người song song nằm xuống, ánh mắt hai người rằng có ở giữa, tràn đầy không chịu thua kỉnh. Lý Thừa Càn tiến lên một bước khắc đệ, này lại sẽ không quá mức khắc nghiệt. Đại ca, trong quân doanh, người thắng vi tôn. Lý Khắc ngữ khí kiên định bọn hắn tất nhiên dám động thủ, phải có gánh chịu hậu quả dũng khí. Hôm nay để cho bọn hắn tỉ thí, vừa có thể phân ra đúng sai, cũng có thể để cho bọn hắn biết rõ, bản sự không phải dựa vào gia thế, là dựa vào thực sự thực lực. Nói xong, Lý Khắc khoát tay cất cao giọng nói bắt đầu đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai người đồng thời chống lên thân thể. Mới đầu, Trình Sử Mặc còn có thể đuổi kịp tiết tấu, động tác cũng coi như tiêu chuẩn, nhưng 30 đi qua, cánh tay của hắn liền bắt đầu run rẩy, trán nổi gân xanh lên, hô hấp thô trọng như trâu. Mà trái lại Vũ Hổ thì làm gì chắc đó, mỗi một lần lên xuống đều trầm ổn hữu lực, trên mặt không thấy mảy may bối rối. 40, 41, 42. Úy Chỉ Bảo Lâm ở một bên thấp giọng tính toán, thần sắc khẩn trương. Lý Thừa Càn đứng ở một bên, nhìn xem Trình Sử Mặc cắn răng kiên trì bộ dáng, lại nhìn một chút Vũ Hổ trầm ổn tư thái, trong lòng thầm than khác đệ cử động lần này thực sự là cao minh á, vừa trừng phạt xúc động, lại có thể để cho hai người trong tỉ thí nhận rõ tự thân không đủ. Cuối cùng, Vũ Hổ trước tiên làm xong 100 cái chống đẩy, đứng dậy lúc mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng như cũ sống lưng thẳng tắp. Trình Sử Mặc thì tại thứ 90 cái lúc chống đỡ không nổi, trọng trọng ngã xuống đất, ngực chập trùng kịch liệt. Thắng bại đã phân. Lý Khắc giọng bình thản nhìn xem Trình Sử Mặc nói, Trình Sử Mặc, ngươi thua. Trình Sử Mặc nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng cũng bất lực phản bác. Bởi vì hắn biết, mình quả thật không bằng người ta Vũ Hổ, người Trình gia còn không đến mức thua không nhận nợ. Dựa theo quyết định, Trình Sử Mặc hướng Vũ Hổ bồi tội, về sau mỗi ngày ra luyện một canh giờ. Lý Khắc tiếp tục nói. Trình Sử Mặc giãy giụa đứng lên, cắn răng, hướng về phía Vũ Hổ không người chắp tay nói, Vũ đại ca, là ta xúc động rồi, ta hướng ngươi bồi tội. Vũ Hổ vội vàng nghiêng người tránh đi, không người chắp tay nói, Trình công tử nói quá lời, mặt tướng ngôn ngữ cũng nhiều có chút không ổn thỏa chỗ. Lý Khắc hài lòng gật đầu, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn nhìn về phía hai người, sau này các ngươi chính là đồng bào, Vũ Hổ, ngươi nhiều chỉ điểm Trình Sử Mặc thao luyện, Trình Sử Mặc, ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn, thu liễm ngạo khí. Nhớ kỹ, trong quân doanh chỉ có thực lực mới có thể đặt chân. Còn có, sau này tại trong doanh có chức quan xưng hô chức quan, không có chức quan trực tiếp hô tên, công tử cái gì, không thể lại hô. Mặt tướng tuân lệnh. Hai người cùng đáp. Chờ đám người lui ra, Lý Thừa Càn đi lên trước, cười nói, khắc đệ, ngươi biện pháp này ngược lại là kỳ lạ, vừa hóa giải xung đột, lại khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đại ca quá khen. Lý Khắc cầm lên thao luyện đồ phổ, cái này quân doanh là chúng ta căn cơ, những thứ này tướng sĩ là tay của chúng ta bằng. Chờ bọn hắn luyện được bản lĩnh thật sự, sau này xuất trình bất quyết, chi này thiết quân, nhất định có thể vì ta đại đường lập xuống bất thế chi công. Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, đưa tay vô Lý Khắc bả vai, khắc đệ, có ngươi tại, đại ca liền yên tâm. Lý Khắc nghe vậy, đưa tay nắm ở Lý Thừa Càn bả vai hướng ngoài trướng đi đến. Vừa bước qua mảnh lều nháy mắt, Lý Khắc đột nhiên co lại đầu gối, hướng về phía Lý Thừa Càn cái mông dùng sức đạp một cái. Ba. Tiếng vang giòn giã rơi xuống, Lý Thừa Càn vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía trước đánh tới, rắn rắn chắc chắc té một cái miệng gặp bùn. Hắn chật vật chống lên nửa người trên, một đôi mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Lý Khắc, rõ ràng không có phản ứng kịp bất thình lình một chút. Lý Khắc hướng về phía hắn liếc mắt, ngựa khí mang theo vài phần danh mãnh cùng thúc giục, cút nhanh lên đi thao luyện, ít tại ta chỗ này lễ mà lễ mề lại không đi. Lý Thừa Càn vừa tức vừa cười, cắn răng nói, tốt tốt tốt, ta làm chính là. Nói xong, hắn vô bụi đất trên người, trở mình một cái bỏ dậy, cũng không quay đầu lại hướng đội thứ nhất phương hướng nhanh chân đi đi. Chương 41, trong lúc rảnh rỗi, Câu Lang nghe hát nhìn qua Lý Thừa Càn đi xa bóng lưng, Lý Khắc khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, quay người trở về lại trướng, lại tại bàn phía trước ngồi xuống. Đinh Vũ, ảnh vệ sở thuộc đều an bài vào doanh. Lý Khắc ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Đinh Vũ. Bẩm điện hạ, trừ âm thầm hộ vệ thái tử điện hạ một đội bên ngoài, còn lại 4 đội đã toàn bộ vào doanh chờ lệnh. Đinh Vũ chắp tay trầm giọng đáp lời. Hảo. Lý Khắc gật gật đầu, đầu ngón tay có trong hồ sơ bên trên nhẹ nhàng một gõ, ảnh vệ đều là trong trăm có một tinh nhuệ, đem bọn hắn chỉnh biên thành độc lập một đội, lui về phía sau các tướng sĩ thao luyện, liền giao cho bọn hắn đốc quản. Tuân mệnh, điện hạ. Đinh Vũ ứng thanh, lập tức bay người vén rèm ra khỏi đại trướng. Trong trướng trở lại yên tĩnh, Lý Khắc đầu ngón tay vuốt ve án sừng lạnh như băng cái chặt giấy, nhíu mày. Quân doanh thao luyện đã bắt đầu bước vào quỹ đạo, nhưng tướng sĩ nhóm binh khí trong tay, chung quy là khối tâm bệnh trình quán trong năm thép đúc, mặc dù có thể miễn cưỡng có thể dùng, lại hiệu suất thấp, tạp chất quá nhiều, chế tạo ra đao thương hoặc là tính bền dẻo không đủ, chém vào dịch của nhận, hoặc là độ cứng không đủ, khó phá trọng giáp. Muốn xây thiết quân, trước phải lợi hàn khí. Lý Khắc thấp giọng tự nói, trong mắt thoáng qua một tia duyệt quang. Hậu thế luyện thép hoạch tâm nguyên lý chợt hiện lên ở não hải, Lý Khắc lấy ra bút lông sói bút, trên giấy phát họa, đầu tiên là cải tiến sau dựng thẳng lô, thiết kế thêm cường lực thông gió trang bị, đủ để đem độ nóng trong lò đề cao, để cho quặng sắt bên trong tạp chất đầy đủ nóng chảy, lại là xào cường chi pháp, đem gang đầu nhập lò luyện nhiều lần trộn xáo thoát than, luyện thành thép tôi sau, lại trải qua thiên truy bách luyện gạt ra còn lại tạp, cuối cùng rèn thành cứng cỏi vô song bách. Luyện thép. Nhìn qua trên giấy rõ ràng đồ phổ cùng công nghệ, Lý Khắc khỏe miệng hơi hơi dương lên, kế tiếp nên đi tìm lão đầu tử, bất quá hôm nay không đổi, đi trước Câu Lan nghe hát, ngày mai lại vào cùng. Lời còn chưa dứt, mảnh lều đã bị nhẹ nhàng nhấc lên, Đinh Vũ thân ảnh lại độ xuất hiện điện hạ, sự tình cũng đã an bài thỏa đáng. Ân, nhanh đến giữa trưa, Đinh Vũ, chúng ta trở về Trường An. Lý Khắc đứng dậy sửa sang lại áo bào. Là. Hai người trở mình lên ngựa, rời đi quân doanh. Tuấn Mã đạp vó hất bụi, không bao lâu liền lái vào thành Trường An cửa thành. Phố xá phồn hoa, tiếng người huyên náo. Lý Khắc ghìm chặt ngựa cương, quay đầu đối với bên cạnh thân Đinh Vũ cười nói, Đinh Thúc, chúng ta đi Bình Khang phường Bách Hoa lâu dùng nữa. Đinh Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ điện hạ, ngài vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với Bách Hoa lâu chấp nhất như vậy? Người không phong lưu hưởng thiếu nên đi. Lý Khắc cao giọng mà cười, đưa tay vô vô Đinh Vũ bả vai, roi ngựa nhẹ chỉ phía trước náo nhiệt phường thị, nhìn ngươi cái này khổ đại cựu thâm bộ dáng, chẳng lẽ Bách Hoa lâu cũng chỉ có thể tầm hoan tác nhạc? Nói xong, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, dưới hông Tuấn Mã đạp lên nhanh nhẹn bước chân hướng phía trước mà đi. Đinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải rụt ngựa theo sát phía sau. Một lát sau, Bách Hoa lâu màu son đại môn đã đang nhìn, cửa ra vào mấy vị quần áo tươi đẹp cô nương đang cười đón khách. Khi thấy Lý Khắc thân ảnh lúc, cầm đầu trung niên trong mắt mụ mụ chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc lần trước Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm ở đây cùng trưởng tôn công tử nổi lên va chạm lúc, vị công tử này mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng hai vị kia vân quý tử đệ đối với hắn kính sợ chi thái, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể để cho Trình, Bất Trì hai người túi đầu nghe theo, thân phận tuyệt không phải bình thường. Trung niên mụ mụ thầm nghĩ đến, mau tới tiến lên lễ công tử, ngài đã tới. A, mụ mụ nhận ra ta. Lý Khắc kinh ngạc hỏi, công tử nói đùa. Ngọc Nương thấp giọng trả lời lần trước Trình công tử, Bất Trì công tử cùng trưởng tôn công tử ở chỗ này xảy ra tranh chấp, ngài dù chưa từng nhiều lời, nhưng nô gia nhìn đến ra, công tử thân phận tất nhiên tôn quý bất phàm. Lý Khắc cười cười mụ mụ xưng hô như thế nào? Công tử gọi nô gia Ngọc Nương liền tốt. Ngọc Nương. Lý Khắc gật đầu cho ta chuẩn bị một gian tầm mắt bao la phòng hảo hạng, thêm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, lại mời Ngọc Hà cô nương đi lên đàn tấu mấy khúc. Được rồi, công tử mời vào trong. Ngọc Nương vội vàng đáp ứng, ân cần dẫn hai người đi lên lầu. Phòng hảo hạng bố trí được lịch sự tao nhã thanh lưu, khắc hoa cửa gỗ đối diện phường thị cảnh đường phố, dưới lầu sáo trúc quản dây cung thanh âm cùng chợ búa cười nói mơ hồ lọt vào tai. Lý Khắc gần cửa sổ ngồi xuống, vừa bưng lên thị nữ dâng lên nước trà, đã thấy Đinh Vũ vẫn đứng trang nghiêm tại cửa ra vào, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đinh Thúc, ngồi đi. Lý Khắc cười vây tay, hôm nay chúng ta là tới giải sầu, vung lòng chút chính là. Đinh Vũ lúc này mới theo lời ngồi xuống, lại vẫn không quên căn dặn điện hạ, nơi đây ngư long hỗn tạp, như bị người hưu tâm nhìn thấy ngài ở chỗ này tiêu khiển, sợ là muốn ở trước mặt bệ hạ bàn lộng thị phi. Đinh Thúc quá lo lắng. Lý Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, ta vốn cũng không có tranh vị chi tâm, thì sợ gì người khác sẵn luôn. Còn nữa, lao đầu tử đã đáp ứng ta tới đây, chỉ là căn dặn không thể vượt qua ranh giới cuối cùng thôi. Tiếng nói vừa ra, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân thể tinh tế chậm chậm mà vào. Ngọc Hà cô nương ôm ấp tỉ bà, thân mang xanh nhạt sắc váy xa, bên tóc mai châm lấy một đóa thanh lịch trắng hoa nhài, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, váy đảo qua mặt đất, mang ra một hồi nhàn nhạt lan chỉ thanh hương. Nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, âm thanh nu đẹp công tử sao? Vào nhà phía trước, Ngọc Nương đã cố ý căn dặn, vị công tử này thân phận tôn quý, ngày đó phát sinh xung đột lúc nàng liền vội vàng trở về phòng, cũng chưa gặp qua Lý Khắc hai người, bây giờ chỉ càng cung kính. Không cần đa lễ, tùy y đánh mấy khúc liền tốt. Lý Khắc đưa tay ra hiệu. Ngọc Hà gật đầu, tại góc phòng trên nệm êm quỳ gối ngồi xuống, đầu ngón tay khêu nhẹ dây đàn. Lúc đầu tiếng đàn réo rắt như suối chảy thấu thạch, gột rửa nhân tâm, dần dần mà chuyển thành du dương méo von, giống như giang nam mưa bụi mông lung, dây dưa liên tục. Lý Khắc hai mắt nhắm lại, yên tĩnh lắng nghe. Đinh Vũ ngồi ở một bên, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thả xuống đề phòng, nhưng cũng bị cái này thanh nhã tiếng đàn lây nhiễm, nhíu chặt lông mày dần dần thư giãn một chút. Hai khúc kết thúc, bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào, đem tinh xảo thịt rượu từng cái bày lên bàn trà. Lý Khắc lôi kéo Đinh Vũ cùng mình ngồi chung, lại quay đầu đối với Ngọc Hà cười nói, Ngọc Hà cô nương, không cần câu nệ, cùng nhau ngồi vào vị trí a. Ba người vây án mà ngồi, Ngọc Hà cầm bầu rượu lên vì hai người rót rượu, trong suốt rượu chút xuống, một tia quen thuộc mùi rượu tràn ngập ra. Lý Khắc chóp mũi khẽ nhúc nhích, con mắt chợt sáng lên hoắc, lại là Phá Trận Xuân. Công tử nhận biết rượu này? Ngọc Hà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên nhận biết, uống qua một lần. Lý Khắc bưng chén rượu lên nhẹ ngửi, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, rượu này các ngươi là thế nào có được? Trở về công tử, Ngọc Hà ôn nhu trả lời, hôm nay rượu này tại Trình thị tiểu lâu một khi đẩy ra liền tranh đoạt không còn một nống, Ngọc Nương mụ mụ cùng trưởng quỹ tiểu lâu riêng co giao tình, mới thật không dễ dàng cướp được cái này một vò. Biết được công tử giá lâm, liền cố ý để cho người ta đưa tới, để bày tỏ kính ý. Ngọc Nương ngược lại là có lòng. Lý Khắc mỉm cười gật đầu, lập tức giơ ly rượu lên, ánh mắt rơi vào Đinh Vũ trên thân, ngựa khí trịnh trọng, Đinh Thúc, chén rượu này, kính ngươi. Những năm này, khổ cực ngươi. Đinh Vũ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chắp tay, thần sắc hơi có vẻ co quắp, thiếu gia, ngài đây là chết sát thuộc hạ. Đinh Thúc ngồi xuống nói. Lý Khắc âm thanh mang theo một tia không được xía vào, kiên trì, ta sớm đã nói qua, người ta cũng không phải là chủ tớ, mà là người nhà. Lui về phía sau, không cho phép lại khách khí như thế. Là, thiếu gia. Đinh Vũ trong mắt lóe lên một tia động dung, theo lời ngồi xuống. Chương 42, Lý Khắc muốn vì Đinh Võ làm mối. Lý Khắc lần nữa nâng chén, rượu ở trong ly hơi rung nhẹ, chiếu đến trong mắt của hắn ấm áp. Đinh Vũ, làm. Thiếu gia, làm. Hai người mép ly va nhau, thanh thúy một tiếng sau, đều là uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Lý Khắc cầm đũa lên kẹp miệng đồ ăn, thờ ơ hỏi Đinh Thúc, ngươi năm nay nên có 35 đi. Đinh Vũ gật đầu đáp lại nói, hồi thiếu gia, thuộc hạ năm nay chính là 30 có năm. Đinh Thúc nhưng có tâm ý người. Lý Khắc mặt mũi lộ vẻ cười, trong giọng nói tràn đầy ôn hòa thăm dò. Đinh Vũ thân hình dừng lại, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần nghi hoặc cũng không có, thiếu gia vì cái gì đột nhiên hỏi đến chuyện này. Đinh Thúc, ngươi cũng nên thành ra. Một câu nói để cho Đinh Vũ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đội vàng túi đầu tránh đi Lý Khắc ánh mắt, âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác có quắc thiếu gia nói đùa, thuộc hạ một thân võ nghệ, chỉ biết là hộ chủ Chu Toàn, thành ra sự tình thuộc hạ chưa từng dám có nửa phần tưởng niệm. Huống hồ bây giờ chính là thiếu gia lúc dùng người, thuộc hạ làm sao dám bởi vì nhi nữ tình trưởng phân tâm. Đinh Vũ, ta lúc trước không đề cập tới chuyện này, là bởi vì ngươi coi đó thân phận không tiện, bây giờ không có phương diện này băn khoăn. Lý Khắc để đũa xuống, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, trong mắt thêm mấy phần trịnh trọng. Đinh Vũ, hộ chủ là tình cảm, thành ra là bản phận. Từ nhỏ đến lớn, là ngươi một mực bảo hộ ta, ta sao có thể nhường ngươi độc thân cả một đời? Hắn giơ tay ngăn lại Đinh Vũ muốn nói lại thôi mà nói, tiếp tục nói bên người mẫu thân vị kia Tô Cô Đường, tính tình dịu dàng, tay chân lanh lẹ, cũng là nhà lành xuất thân, niên linh cùng ngươi cũng gần như xứng đôi. Ngươi như vừa ý, chuyện còn lại liền giao cho ta. Đinh Vũ toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn chảy ra huyết tới thiếu gia. Cái này tuyệt đối không thể. Thuộc hạ thân phận thấp, như thế nào xứng với Tô Cô Nương? Đinh Vũ nghe xong liền biết Lý Khắc nói Tô Cô Nương là ai. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi nhiều năm trước tới nay tình như tỉ muội, hậu cung việc vặt hỗn tạp, hoàng hậu liền đem một nửa hậu cung quyền hạ giao phó cho Dương Phi xử lý. Mà Lý Khắc trong miệng Tô Cô Nương chính là Dương Phi bên cạnh đắc lực nhất nữ quan. Thân phận. Lý Khắc khép cười một tiếng, cầm bầu rượu lên cho Đinh Vũ đổ đầy rượu. Đinh Vũ, người đi theo bảo hộ ta nhiều năm, phần công lao này cùng tình nghĩa cũng không phải người bên ngoài so. Thân phận sự tình giao cho ta, ngươi liền nói có nguyện ý hay không a? Lý Khắc nâng cốc ly đẩy lên Đinh Vũ trước mặt, chuyện này ta không bắt buộc ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể vì chính mình suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là gật đầu, ta đi tìm mẫu thân nói cùng, nếu là không nguyện ý, chuyện này coi như ta chưa bao giờ để cập qua. Đinh Vũ nhìn qua trong chén đung đưa rượu, đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh, hầu kết trên dưới nhấp nô mấy lần. Hắn không khỏi nghĩ tới vị kia Tô Cô Nương ngày xưa Dương Phi tới tẩm cung thăm Lý Khắc lúc, hắn thường tại âm thầm hộ vệ, ngẫu nhiên có thể trông thấy thân ảnh của nàng. Nàng lúc nào cũng rủ xuống lông mày thu mắt, vương trà dâng nước lúc động tác nhu hòa, đáp lời lúc âm thanh ôn nhuận, đối nhân xử thế vừa cùng kính lại không mất phân tức. Lúc trước trở ngại chính mình ảnh vệ thân phận, hắn chưa bao giờ dám có quá nửa phân tưởng niệm, bây giờ bị Lý Khắc một lời điểm phá, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều hướng trên mặt tuôn ra. Đinh Vũ lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, hắn sống 35 năm, tại trong ánh đao ảnh kiếm lăn bò nửa đời, chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có thể có như vậy lương duyên thiên định cơ duyên. Qua rất lâu, Đinh Vũ đột nhiên bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, liệt tiểu vào cổ họng, lại ấm đáy lòng nhiều năm lạnh. Đặt chén rượu xuống lúc, trong mắt của hắn đã không nửa phần do dự, chỉ có nóng bỏng chân thành thiếu gia, thuộc hạ. Nguyện ý. Lý Khắc nghe xong, lúc này vỗ tay cười to hảo. Đã ngươi nguyện ý, chuyện này liền quấn ở trên người của ta. Ta định nhường ngươi nở mày nở mặt mà kết hôn, không phụ cái này cái cọc lương duyên. Đinh Vũ đứng dậy trọng trọng gật đầu, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào thuộc hạ. Cảm tạ thiếu gia hậu ái. Đời này nhất định đuổi theo thiếu gia tả hữu, muôn lần chết không chối từ. Đứng lên đi. Lý Khắc đội vàng đỡ dậy Đinh Vũ, đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, ngựa khí chân thành nói Đinh Thúc. Lui về phía sau ngươi lập gia đình, liền nhiều hơn một phần lo lắng, cũng nhiều một phần an ổn. Ta ngóng trông ngươi tốt, so cái gì đều mạnh. Một bên Tĩnh Tọa Ngọc Hà nhìn lên trước mắt chủ tớ hai người thâm hậu tình nghĩa, hốc mắt hơi hơi phát nhiệt, nhẹ giọng cảm thán nói công tử đối với thuộc hạ một mảnh chân thành, thuộc hạ bảo hộ công tử nửa đời trung thành. Bây giờ công tử còn vì thuộc hạ cả đời đại sự vất vả như vậy, phần tình nghĩa này, sợ là bình thường cốt nhục chí thân cũng chưa chắc có thể so với đến bên trên. Nàng dương mắt lúc, biến mất trên mặt phong nguyệt trong sân mỹ thái. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần không nhiễm trần tục thông tấu trong thành Trường An còn nhiều định loạn, lương bạc bạc tình hạng người, vương công quý tộc cùng thuộc hạ ở giữa, càng là cách khác nhau một trời một vực. Nhưng công tử đối với Đinh tiên sinh, cũng không nửa phần tôn ti ngăn cách, chỉ nhớ tới hắn cô hàn, suy nghĩ vì hắn tìm một phần an ổn, như vậy lòng dạ cùng tình nghĩa, khó trách Đinh tiên sinh cam nguyện lấy mệnh tương hộ. Lý Khắc nghe xong, quay đầu nhìn về phía vị này bách hoa lâu hoa khôi, gặp nàng mặc dù thân ở phong trần, ánh mắt lại trong suốt bằng thẳng, không chứa nửa phần tạp chất, không khỏi cười nói Ngọc Hà cô nương kiến thức rộng rãi, nói thật phải. Đinh thúc tại ta sớm đã không phải bình thường thuộc hạ, mà là tình như cốt đục thân nhân. Đinh Vũ bây giờ bị ngoại nhân điểm phá phần này chủ tớ tình thâm, gương mặt hơi hơi phím hồng, chắp tay hướng Ngọc Hà nói đa tạ Ngọc Hà cô nương thông cảm. Ngọc Hà nhàn nhạt nở nụ cười, nhấc lên trên bàn bầu rượu, vì hai người nối liền rượu, trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ, lại mấy phần thoải mái. Ngọc Hà thân ở phong trần, thường thấy hư tình giả ý, gặp dịp thì chơi, hôm nay nhìn thấy công tử cùng Đinh tiên sinh như vậy thuần túy không tì vết tình nghĩa, cũng là tính toán một cọc chuyện may mắn. Lý Khắc bưng chén rượu lên, hướng Ngọc Hà cử đi nâng Ngọc Hà cô nương thông thấu rộng rãi, chén rượu này ta thay Đinh thúc cảm ơn người cát ngôn. Công tử khách khí. Ngọc Hà nâng chén đáp lễ, rượu dính môi, mắt lạnh cam thuần có thể chứng kiến tình như bệnh nghĩa, là Ngọc Hà phúc khí. Chỉ mong Đinh tiên sinh tiệp tân hôn ngươi, hàng tháng bình an, cũng trông mong công tử đạt được ước muốn, vạn sự trôi chảy. Ba người nâng chén cộng ẩm, đống nhiên dưới lầu truyền đến một hồi cái bảng ngã lật tiếng vang, kèm theo Ngọc Nương tiếng cầu khẩn cùng thô man quát lớn, trong nháy mắt phá vỡ bách hoa lâu thanh nhã. Lý Khắc liếc mắt nhìn Đinh Vũ bất đắc dĩ nói như thế nào ta vừa tới cái này bách hoa lâu liền ra loại chuyện hư hỏng này. Đinh Vũ ánh mắt run lên. Lặng yên ngăn tại Lý Khắc bên cạnh thân, trầm giọng nói thiếu gia ngồi tạm, thủ hạ đi xem. Không cần. Lý Khắc đưa tay đè lại hắn, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn nghe một chút động tĩnh liền biết, lại là cái nào không biết trời cao đất rộng hoán khố tại Dương Ai. Lời còn chưa dứt, lầu dưới tiếng huyên náo càng khét é, một cái phách lôi tiếng nói xuyên thấu sàn gác ngươi cái lao giả. Cho thể diện mà không cần. Bản công tử muốn Ngọc Hà cô nương ngồi tiểu, ngươi cũng dám ngăn đón? Có tin ta phá hủy ngươi hay không cái này Bách Hoa lâu?
Chương 43, binh vây Bách Hoa lâu. Ngọc Hà đôi mi thanh tú cao lại, đứng dậy đi tới cửa phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi đến hành lang bên trong hướng xuống nhìn lại. Dưới lầu đại đường sớm đã là một mảnh hỗn độn, một cái thân mang màu ửng đỏ lăng la, thắt eo đai lưng ngọc thiếu niên, đang gắt gao níu lấy Bách Hoa lâu tú bà ngọc nương cổ áo, sau lưng muốn, năm tên nô bộc vây quanh quầy hàng tùy ý đánh đập, bình sứ ngọc khí vỡ vụn một chỗ, vang lên mảnh vụn hòa với các tân khách tiếng kinh hô phân tán bốn phía, mọi người đều ôm đầu trốn tránh, chật vật không chịu nổi. Lúc này, Lý Khắc cùng Đinh Vũ cũng đi theo ra, nhìn xem dưới lầu cái kia phách lối thân ảnh, Lý Khắc trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, quay đầu hỏi Đinh Vũ đạo Đinh Thúc, tên chó chết này là nhà ai tử đệ? Trong triều hân quý chi tử, Lý Khắc cơ hồ toàn bộ đều biết, nhưng dưới lầu cái này phách lối bóng người, hắn lại là nhìn lạ mặt cực kỳ. Thiếu gia, thuộc hạ này liền đi tìm hiểu. Đinh Vũ nói xong, quay người liền muốn xuống lầu. Đinh Tiên Sinh dừng bước. Ngọc Hà khẽ gọi một tiếng, ngược lại đối với Lý Khắc nói khẽ, trong giọng nói tràn đầy không che giấu được chán ghét công tử, người này là lại bộ lang trung vương cảnh nhân nhị công tử. Nàng dừng một chút, nói bổ sung vị này vương nhị công tử, ỷ vào cha hắn trong triều nhậm chức, là đại thần trong triều. Lại người mang thái nguyên vương thị gia thế, tại trong thành Trường An hoành hành không sợ, chuyên thật mạnh cướp dân nữ, gây vấn gây chuyện, dân chúng mặc dù tiếng oán than dậy đất, lại bởi vì vương gia thế lớn, không người dám trêu chọc. Lý Khắc nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười lạnh, lạnh rên một tiếng vương cảnh nhân. Bất quá một cái tòng ngũ phẩm lại bộ lang trung, lúc nào cũng đã có thể xem là đại thần. Lời còn chưa dứt, dưới lầu đống nhiên truyền đến ngọc nương thê lương kêu khóc vương công tử tha mạng. Các cô nương đều là thanh bạch nhân gia, chỉ cầu ở đây kiếm miếng cơm ăn, sao dám trêu chọc ngài quý nhân như vậy? Cái kia phi áo thiếu niên không những không buông tay, ngược lại nhấc chân hung hăng đá vào ngọc nương tim, hung tợn mắng lao giả. Bản công tử coi trọng ngươi trong lâu cô nương, là cho ngươi thiên đại mặt mũi, lại không đem người giao ra, bản công tử hôm nay liền muốn phá hủy ngươi cái này Bách Hoa lâu. Ha ha, cùng trưởng tôn hướng ngược lại là cá mẹ một lứa. Lý Khắc cười lạnh thành tiếng, trong mắt hàn mang chợt hiện. Đinh Húc, nhanh đi gọi Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, mang trăm tên tướng sĩ đến đây, đem cái này Bách Hoa lâu vây chật như nêm tối. Lý Khắc cắn răng nói hắn vừa ưa thích ngang ngược càn rỡ, ta liền để hắn nhìn một chút, cái gì là chân chính khoa trường vô kỵ. Đinh Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức không người lĩnh mệnh lạ, thiếu gia. Nói đi quay người rào bước xuống lầu, thân ảnh rất nhanh biến mất ở hành lang phân cuối. Công tử ngài. Ngọc Hà nhìn qua hắn quyết tuyệt bên mặt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Các người Bách Hoa lâu chắc có phụ trách an toàn nhìn chàng người a? Lý Khắc nhàn nhạt hỏi. Ngọc Hà gật đầu đã có, công tử. Vì cái gì không thấy bọn hắn đứng ra? Lý Khắc hơi nhíu mày. Công tử ngài có chỗ không biết, Ngọc Hà thấp giọng trả lời, Ngọc Nương mụ mụ đã thông báo, nếu là gặp gỡ con em quyền quý như vậy, chỉ cần tượng trưng ngăn cản một hai liền có thể, không được thật sự đắc tội, bằng không chúng ta thực sự không chịu đựng nổi kết quả. Thì ra là thế. Lý Khắc gật gật đầu, ngươi đi để cho những cái kia nhìn chàng người đứng ra, nghĩ biện pháp dây dưa phút chốc, chuyện còn lại liền giao cho ta a. Kỳ thực lấy Lý Khắc thân thủ, thu thập cái này một số người bất quá tiện tay mà thôi, chỉ là trong mắt hắn, bực này tôm tép nhại nhép căn bản không xứng hắn tự mình ra tay. Hán Vương gia nhị công tử tất nhiên yêu quát tháo đùa nghịch hành, hắn liền muốn để cho đối phương nếm thử, cái gì mới thật sự là quyền thế bị áp. Là, công tử. Ngọc Hà bây giờ đối với Lý Khắc lời đã là tin tưởng không nghi ngờ, có thể thuận miệng điều động vân quý tử đệ cùng tướng sĩ người, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nàng quay người bước nhanh xuống lầu. Không bao lâu, vài tên thân mang đoạn đả tráng hán cầm côn gỗ trong tay, từ sau đường bước nhanh đi ra, cùng nhau bảo hộ ở Ngọc Nương bên cạnh. Lúc này Vương nhị công tử đang một cước đạp lăn một tấm bàn bát tiên, trên bàn chén trà ứng thanh vỡ vụn, tiếng vang lanh lanh cùng các cô nương tiếng kinh hô đan vào một chỗ, loạn cả một đoàn. Hắn gặp vài tên tráng hán xuống tới, nếu mày cười nhạo như thế nào, lao giả lại vẫn chuyển đến tú binh. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tiện nô, cũng dám ngăn đón bản công tử lộ. Cầm đầu tráng hán trầm giọng hướng về phía Vương nhị công tử nói, Vương công tử, mọi thứ lưu lại một đường, còn xin ngài không cần đánh đập đả thương người. Lưu lại một đường. Vương nhị lang trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, nhấc chân liền hướng tráng hán bụng dưới đá tới, bản công tử quy củ, đó chính là không có quy củ. Hắn đám nô bộc thấy thế, cũng nhao nhao cơ lấy trên đất gỗ vụn, mảnh sứ vỡ, hướng về nhìn chàng người nhào tới. Nhìn chàng mọi người đã sớm chuẩn bị, nghiêng người tránh đi thế công, trong tay gậy gỗ giả thoáng, chỉ đón đỡ không tổn thương người, ngạnh sinh sinh đem Vương nhị công tử một đoàn người quấn ở tại chỗ. Vương nhị công tử bị các tráng hán quấn lấy nổi trận lôi đình, giận mắng không ngừng phế vật. Các ngươi cũng là phế vật, liền mấy cái này tiện nô đều thu thập không được. Lúc này, Ngọc Hà một lần nữa đi trở về Lý Khắc bên cạnh thân, nói khẽ, công tử, Vương gia tại lại bộ căn cơ không cạn. Nô gia nghe nói bọn hắn còn cùng lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ giao tình thâm hậu, hôm nay chuyện này đi qua, sợ là sẽ phải cho ngài dẫn tới không thiếu phiền phức. Lý Khắc nghiêng đầu nhìn nàng, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng ý cười phiền phức. Đời ta, không sợ nhất chính là phiền toái. Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn là đối với Lý Khắc khắp nơi đối chọi gay gắt, Lý Khắc đương nhiên sẽ không e ngại đối phương cho hắn lại thêm sự cố. Tiếng nói vừa ra, dưới lầu đống nhiên truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa rồn rập, ngay sau đó là giáp trụ va chạm giòn vang, Trình Sử Mặc vang vọng tiếng nói xuyên thấu đại đường, chấn người màng nhĩ phát run người đâu. Cái kia cẩu nương dưỡng đồ vật đang ở đâu? Vương nhị công tử nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm thân mang lượng ngân giáp trụ, đi theo phía sau mấy chục tên mặc áo giáp, cầm binh khí tướng sĩ, chính khí thế rào rạt mà tràn vào đại đường. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cái kia đạp về phía tráng hán cước ngạnh sinh sinh dừng tại giữa không trung, không thể động đậy nữa. Lý Khắc túi người dựa vào lan can hướng xuống nhìn lại, cất cao giọng nói, Trình Sử Mặc, Ý Chỉ Bảo Lâm, đem cái này gây hấn gây chuyện cầu vật cùng hắn một đám ác nô đều cầm xuống,
đánh gãy chân của bọn hắn, lại cùng nhau mang đến Kinh Triệu phủ, giao cho Kinh Triệu phủ doãn theo luật xử trí.
Là, điện hạ.
Hai người cùng đáp, âm thanh đinh tai nhức óc. Trình Sử Mặc cầm trong tay trường sóc, ý chỉ bảo Lâm eo khóa hoành đao, mang theo các tướng sĩ từng bước một hướng Vương Nhị công tử tới gần, quanh thân sát khí lâm nhiên. Vương Nhị công tử hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngồi liệt tại trên đầy đất mảnh sứ vỡ phiến, trên mặt tiêu căng phách lối trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, âm thanh phát run mà gào thét: "Ngươi, các ngươi không thể bắt ta. Cha ta là Lại Bộ Lang Trung Vương cảnh nhân, ta là Thái Nguyên Vương thị tử đệ. Các ngươi dám đụng đến ta, vương gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Thái Nguyên Vương thị, Úy Chỉ Bảo Lâm cười nhạo một tiếng, tiến lên một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất: "Chỉ bằng ngươi cái này lưu manh vô lại, cũng xứng tại chúng ta Tể Vương điện hạ trước mặt sách ra thế." Chương 44, đánh gãy hai chân, áp giải Kinh Triệu phủ Vương Nhị công tử bị đạp rắn rắn chắc chắc ngã tại mảnh sứ vỡ trong đống, sắc bén mảnh sứ vỡ vạch phá cầm bảo, tại trên da thịt mở ra mấy đạo vết máu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, liền dãy rủa khí lực cũng không có. Nhìn xem từng bước ép tới gần Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm, Vương Nhị công tử trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cầu khẩn, run giọng kêu khóc nói: "Hai vị tha mạng, ta đã biết lỗi rồi. Van cầu hai vị xem ở Thái Nguyên Vương thị mặt mũi, tha ta lần này." Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm liếc nhau, Trình Sử Mặc cười nhạo lên tiếng: "Hắn sợ không phải cái ngu dại." Úy Chỉ Bảo Lâm gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai: "Không phải sao? Không hướng điện hạ cầu xin tha thứ, ngược lại là cầu chúng ta, cái này không đầu đuôi cái gì tới?" Trình Sử Mặc hướng về phía Úy Chỉ Bảo Lâm liếc mắt: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Nói xong, Trình Sử Mặc đế giày trọng trọng ép qua Vương Nhị công tử bên cạnh thân mảnh sứ vỡ, giòn vang khe thế: "Điện hạ phân phó, ngươi không nghe rõ sao? Toàn bộ đánh gãy hai chân, áp hướng về Kinh Triệu phủ." Úy Chỉ Bảo Lâm thuận thế rút ra hoành đao, vỏ đao trọng trọng đập vào Vương Nhị công tử đầu vai, lực đạo đủ để cho hắn đau kêu thành tiếng, còn dám xách Thái Nguyên Vương thị. Làm như vậy ác đa dạng, cũng xứng nhắc lên thế ra mặt mũi. Vương Nhị công tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, giấy rủa dương mắt nhìn hướng trên hành lang Lý Khác, nước mắt trôi mặt mũi tràn đầy bàng, âm thanh khàn giọng đến không còn hình dáng: "Điện hạ, Tề Vương điện hạ, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Ta thật sự biết sai rồi, lui về phía sau cũng không còn dám làm sàng làm bậy, cầu ngài tha ta mạng." Lý Khắc chậm rãi đi xuống lầu tới, dừng ở trước mặt Vương Nhị công tử, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, ngựa khí bình thản không gợn sóng, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương: "Vừa rồi ngươi nói, uy củ của ngươi chính là không có quy củ." Vương Nhị công tử toàn thân run rẩy giống như phát run, vùi đầu đến cơ hồ kề sát đất: "Là ta nói sai, điện hạ tha mạng." "Tha mạng?" Lý Khắc cười nhạo một tiếng, quay đầu đối với Trình Sử Mặc âm thanh lạnh lùng nói: "Đánh gãy chân hắn, kéo đi Kinh Triệu phủ." Tính cả hắn ngày xưa trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gây hấn gây chuyện cái cọp chứng cứ phạm tội, cùng nhau giao cho Kinh Triệu phủ thẩm tra xử lý. Lý Khắc dừng một chút, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, nói bổ sung: "Cũng làm cho Kinh Triệu phủ doãn đại nhân nhìn một chút, con em thế gia là như thế nào tại Trường An phố đầu làm mưa làm gió, giết hại dân chúng." "Ừm." Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm cùng đáp, âm thanh rung khắp đại đường. Sau đó Trình Sử Mặc lúc này vung lên trường sóc, cán thương đập ầm ầm tại Vương Nhị công tử trên đầu gối, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nước xương thanh âm rõ ràng có thể nghe. Vương Nhị công tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo, cả người co rúm ở động đất đánh không thể. Úy Chỉ Bảo Lâm cũng nghiêm túc, hoành đao ra khỏi vỏ, dùng đao cong tinh chuẩn chụp về phía Vương Nhị công tử bên cạnh vài tên người ở đầu gối, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cùng Vương Nhị công tử kêu rên đan vào một chỗ, nghe ra đầu run lên. Các tướng sĩ cùng nhau tiến lên, đem co quắp trên mặt đất cùng Vương Nhị công tử cùng ác nô trở tay trói buộc, kéo lấy đi ra ngoài. Mảnh sứ vỡ phiến lần nữa vạch phá bọn hắn áo bào, tại sau lưng lưu lại một lộ vết máu. Tú bà Ngọc Nương đỡ cột trụ hành lang chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Lý Khắc thật sâu không mình hành lễ, âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn cảm kích đa tạ Tề Vương điện hạ xuất thủ cứu giúp, bách hoa lâu trên dưới cảm niệm điện hạ đại ân. "Không cần đa lễ." Lý Khắc từ tốn nói, lập tức ngắm nhìn một phía, hướng về phía thất kinh các cô nương cùng khách mời cất cao giọng nói: "Chuyện hôm nay tất cả bởi vì Lại Bộ Lang Trung Vương cảnh nhân chi tử gây hấn gây chuyện dựng lên, để cho chư vị bị sợ hãi, bách hoa lâu tất cả thiệt hại, bản vương sẽ lệnh vương gia toàn ngạch bồi thường, thủ thương người có thể đi tới Kinh Triệu phủ, bản vương sẽ để cho bên kia phân phó thỏa đáng, chắc chắn để cho đại gia thích đáng trật trị." Các tân khách nghe vậy, nhao nhao chắp tay nói cảm ơn, trên mặt vẻ sợ hãi dần dần bình phục, nhìn về phía Lý Khắc trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lý Khắc ngược lại nhìn về phía bên cạnh Ngọc Hà, ngựa khí hơi chỉ hoãn: "Ngọc Hà cô nương hôm nay bị sợ hãi, bản vương xin cáo từ trước." Ngọc Hà không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy kính ý điện hạ giải vây tri ân, nô gia suốt đời khó quên. Lý Khắc khẽ gật đầu, quay người nhanh chân rời đi bách hoa lâu. Lâu bên ngoài dương quang vừa vặn, các tướng sĩ xếp hàng đứng trang nghiêm, gặp Lý Khắc đi ra, cùng nhau hành lễ điện hạ. Âm thanh âm vang hữu lực, vang vọng đường phố. Lý Khắc đưa tay đưa đỡ, ánh mắt đảo qua xếp hàng tướng sĩ, trầm giọng nói: "Đều đứng lên đi." Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, hai người các ngươi mang 20 người, đem phạm nhân áp hướng về Kinh Triệu phủ, nhất thiết phải giao cho phủ doãn thân thẩm. Những người còn lại, hồi doanh chờ lệnh. "Ừm." Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp dạ, giáp trụ va chạm thanh âm thanh thúy êm tai. Đinh Vũ sớm đã dẫn ngựa chờ ở bên, Lý Khắc trở mình lên ngựa, lập tức quay đầu ngựa lại, đối với Đinh Vũ ôn thanh nói: "Đinh thúc, chúng ta trở về vương phủ." Hai người thúc ngựa giơ roi, hướng về Tề Vương phủ phương hướng chậm rãi đi đi. Cam lộ trong điện, đàn hương lở lở. Không lưới cước bộ đội vã tiến vào trong điện, hướng về phía ngự án sau phê duyệt tấu chương Lý Thế Dân không mình hành lễ, ngựa khí mang theo vài phần gấp rút bệ hạ, Tề Vương điện hạ phái người mang bình nhập thành. Lý Thế Dân nghe vậy, thả ra trong tay bút son, nghi ngờ hỏi: "A, có biết là vì chuyện gì?" Cụ thể nguyên do chưa xác minh không lười không người trả lời, nô tỳ đã để Lý thống lĩnh hỏa tốc tìm hiểu, trước mắt chỉ biết là Tề Vương điện hạ phái binh vây quanh Bách Hoa lâu.
Ân.
Lý Thế Dân nhàn nhạt gật đầu, phất phất tay ngươi đi xuống đi, chờ Lý quân ao ước trở về, trực tiếp dẫn hắn tới gặp chấm.
Nô tỳ tuân chỉ.
Không lười lần nữa hành lễ, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Trong điện trở lại yên tĩnh, Lý Thế Dân đầu ngón tay vuốt ve tấu chương bên trên châu phê, khóe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, thấp giọng tự nói nghịch từ này, vừa cho hắn một chút binh quyền, liền không kịp chờ đợi dạy vò dạy rồi. Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa cầm lấy bút son, tiếp tục phê duyệt trước án chất đống tấu chương. Bất quá nửa chung trà thời gian, không lười liền dẫn Lý quân ao ước bước vào trong điện. Lý quân ao ước thân mang giáp trụ, bước nhanh đến phía trước không mình hành lễ, cất cao giọng nói bệ hạ, Bách Hoa lâu sự tình, thần đã thăm dò được nhất thanh nhị sở.
Giảng.
Lý Thế Dân cũng không ngẩng đầu, ngữ khí trầm ổn. Hôm nay vào lúc giữa trưa, Tề Vương điện hạ cùng Đinh Vũ từ bình phục ngoài cùng quân doanh trở về nội thành, sau đó cùng nhau đi tới Bách Hoa lâu dùng nữa. Trong bữa tiệc, lại bộ lang trung vương cảnh nhân chi tử Vương Phương Vĩ, lại mang theo một đám nô bộc tại trong lầu gây hấn, muốn trắng trợn cướp đoạt các cơ, còn đem Bách Hoa lâu đánh nện đến một mảnh hỗn độn. Lý quân ao ước trầm giọng bẩm báo. Tề Vương điện hạ thấy thế, lúc này điều động Đinh Vũ hồi doanh điều binh, lệnh Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm tỷ lệ trăm tên quân sĩ đem Bách Hoa lâu bao bọc vây quanh, sau đó để cho Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm cắt đứt Vương Phương Vĩ cực kỳ người ở hai chân, sau đó đã đem phạm nhân đều áp hướng về kinh triệu phủ, giao cho phủ doãn theo luật thẩm tra xử lý. Lý Thế Dân nghe vậy, trong tay bút son một trận, ngẩng đầu hỏi Vương cảnh nhân. Thế nhưng là Thái Nguyên Vương thị tộc nhân.
Bẩm bệ hạ, chính là.
Lý Quân Ao Ước không người đáp.
Lý Quân Ao Ước, cái này Vương Phương Vĩ ngày thường hành vi, ngươi có thể điều tra rõ ràng.
Lý Thế Dân âm thanh chìm mấy phần, trong mắt lướt qua một tia hàn mang.
Bẩm bệ hạ, Lý Quân Ao Ước chắp tay đáp, cái này Vương Phương Vĩ ỷ vào cha hắn quan cư lại bộ làng trùng, lại người mang Thái Nguyên Vương thị thế gia bối cảnh, tại trong thành Trường An hoành hành không sợ.
Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ưu hiếp lương thiện sự tình nhìn mãi quen mắt, hành động có thể xương việc các bất tận, dân chúng bực mình chẳng dám nói ra.
Chương 45, Lý Thế Dân bảo hộ nghịch từ ba.
Bút son trọng trọng đập xuống tại trên ngự án, mực nước bắn tung tóe. Trong mắt Lý Thế Dân quần quẫn tức giận, sắc mặt tái xanh nói hảo một cái Thái Nguyên Vương thị,
hảo một cái Vương cảnh nhân,
lại dưỡng ra như thế hôn chướng nghịch tử, tại Trường An phố đầu hành hành không sợ, xem quốc pháp như không.
Lý Quân Ao Ước không người nói bệ hạ, Vương Phương Vĩ lần này không gần như chỉ ở Bách Hoa lâu gây hấn gây chuyện, càng là cuồng ngôn quy củ của ta, chính là không có quy củ, lúc này mới dẫn tới Tề Vương điện hạ tức giận xử trí.
Hắn dừng một chút, nói bổ sung Trường An bách tính nghe chuyện này đều vỗ tay khen hay, bên đường ca tụng Tề Vương điện hạ vì dân trừ hại công đức.
Lý Thế Dân nhếch miệng lên một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện trạm Lam Tinh khoảng không, ngựa khí mang theo vài phần vui mừng đứa nhỏ này, trong xương cốt kiên cường quả quyết, ngược lại thật là theo chớm.
Chỉ là, Lý Thế Dân lời nói xoay chuyển, ngựa khí trầm xuống Thái Nguyên Vương thị cây lớn dễ sâu, khác nhi xử trí như vậy Vương Phương Vĩ, sợ là muốn dẫn tới thế gia liên thủ làm loạn a.
Lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến thái giám thông truyền âm thanh khởi bẩm bệ hạ, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, lễ bộ thượng thư Thôi Đôn Lễ, ngự sử Trung thừa Vi Dật, lại bộ lang trung vương cảnh nhân mấy người nhiều vị đại nhân ở ngoài điện cầu kiến, xưng có chuyện quan trọng khởi bẩm.
Lý Quân Ao Ước trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thấp giọng nói bệ hạ, quả nhiên tới.
Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, phụ cơ thực sự là dàn nên hồ đồ rồi, lại cũng lẫn vào lên loại này bẩn tiểu chuyện.
Đưa tay cơ cơ để bọn hắn bảo. Một lát sau, mấy vị thân mang áo bào tím, áo bào đỏ đại thần nối đuôi nhau mà bảo.
Cầm đầu vương cảnh nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vừa vào điện liền bịch quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu bệ hạ.
Cầu bệ hạ vi thần làm chủ a.
Tề Vương điện hạ vô cơ hậu đả quyền tử, lại đánh gãy hai chân, như thế hung ác, thật sự là xem quốc pháp tại không có gì. Khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị.
Theo sát phía sau Thôi Đôn Lễ không mình hành lễ nói bệ hạ, Tề Vương điện hạ trưởng trị ác đồ chi tâm đáng khen, nhưng thủ đoạn hơi bị quá mức ngoan lệ.
Vương Vương ví dụ cho có lỗi, cũng nên giao cho quan lại theo luật thẩm tra xử lý, điện hạ tự mình tra tấn, ẩu đả con em thế gia, sợ sẽ rét lạnh thiên hạ sĩ tộc chi tâm, tại triều cục ổn định bất lợi a.
Vi rất cũng tới phía trước phụ họa bệ hạ, thần cho là Tề Vương điện hạ cử động lần này rất là không thích hợp.
Binh quyền chính là quốc chi trọng khí, há có thể bởi vì bản thân chi nộ liền tùy ý vận dụng.
Còn xin bệ hạ trị tội lỗi trách, lấy đang quốc pháp uy nghiêm.
Mấy vị đại thần ngươi một lời ta một lời, câu câu trực chỉ Lý Khác, trong câu chữ tràn đầy đối với Lý Thế Dân tạo áp lực chi ý. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối không nói một lời Trưởng Tôn Vô Kỵ trên thân, trầm giọng nói phụ cơ, ngươi có cái gì muốn nói?
Trưởng Tôn Vô Kỵ không mình hành lễ, âm thanh không nhanh không chậm, lại mang theo không thể khinh thường trọng lượng bệ hạ, thần cho là chuyện này cần phân hai phương diện đến xem.
Vương Vương Vĩ làm sằng làm bậy, ước hiếp bách tính, theo luật làm trừng phạt, Tề Vương điện hạ hữu tâm giữ gìn Trường An trị an, ý chí đáng khen.
Hắn trước tiên nói rõ lập trường, ánh mắt đảo qua sắc mặt hơi chỉ hoãn Lý Thế Dân, chuyện đột nhiên nhất chuyển nhưng điện hạ vận dụng thân binh vây lầu, tư thiết lập hình phạt đánh gây đuổi người, thật có không thích hợp.
Quốc pháp có quy, hình ngục sự tình làm từ quan lại thẩm tra xử lý, điện hạ thân là thân vương, tự tiện dùng hình, sợ mở tư hình đại pháp tiền lệ. Còn nữa, Thái Nguyên Vương thị chính là trăm năm vọng tộc, điện hạ cử động lần này quá cương trực, nếu không thêm chút thuốc, sợ lệnh thiên hạ sĩ tộc hoang mang, dao động quốc bản.
Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn hướng ngự tọa bên trên Lý Thế Dân, ngự khí mang theo vài phần khẩn thiết bệ hạ, thần cũng không phải là vì ác đồ giải bày, cũng không phải khiển trách nặng nghề Tề Vương điện hạ, chỉ là Tề Vương điện hạ có thân binh sau phong mang quá lộ, vừa dễ bị người đố kỵ hận, cũng sợ sinh mầm thai bạn.
Vì bảo đảm triều cục căn ổn, thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi Tề Vương điện hạ trong tay binh quyền.
Chân tướng phơi bày, Trưởng Tôn Vô Kỵ mục đích cuối cùng nhất cuối cùng là lộ rõ. Lý Thế Dân gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ khuôn mặt, trong mắt tức giận cùng xem kỹ sẽ lẫn, âm thanh băng lãnh phụ cơ, ngươi muốn chấm thu hồi Khắc Nhi binh quyền. Trưởng Tôn Vô Kỵ lưng cứng đờ, nhưng như cũng không người kiên trì bệ hạ, binh quyền chính là quốc chi căn bản, không thể nhẹ dạy. Tề Vương điện hạ tính tình cương trực, gặp chuyện dễ kích động, lần này chỉ dựa vào bản thân chi nộ liền vận dụng binh vây lầu dùng hình, nếu cứ thế mãi, sợ sinh mầm thai vạn. Vì bảo đảm triều cục an ổn, thu hồi binh quyền thật là sách lược bài toàn. Sách lược bài toàn. Lý Thế Dân bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, nghiên mực ứng thanh rơi xuống đất, mực nước hắt vây trên mặt đất. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ, âm thanh trầm giọng nói phụ cơ, ngươi dám lặp lại lần nữa sách lược bài toàn. Trưởng Tôn Vô Kỵ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lại vẫn cắn răng ráng chống đỡ bệ hạ, thần nói tới câu câu phát ra từ phế tạng, binh quyền quan hộ quốc bản, Tề Vương điện hạ làm việc còn có khiếm khuyết, thu hồi binh quyền mới có thể. Mới có thể cái gì? Lý Thế Dân âm thanh đột nhiên cất cao, mới có thể nhường ngươi yên tâm, để cho thế gia không cố kỵ nữa mà dung túng tử đệ làm ác. Hắn chậm rãi đi xuống ngự giai, long hoa đạp ở ngự trên bậc, phát ra trầm muộn vang vọng, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên chúng thần đầu quả tim. Hắn đi đến Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt, Lý Thế Dân cúi người, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ phụ cơ, ngươi luôn miệng nói vì triều cục, kỳ thực là sợ Khắc Nhi có thân binh doanh, cái này đặt chân gốc dễ, ngại mắt của các ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, gắng gượng giải thích bệ hạ mình dám, thần không dám. Chỉ là thân vương thân binh, lúc này lấy hộ vệ làm mướn, tự tiện tham gia dân gian phân tranh, cuối cùng tại lễ không hợp. Tại lễ không hợp. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng lên chỉ hướng ngoài điện trường an bách tính bên đường ca tụng Khắc Nhi, đây cũng là dân tâm. Dân tâm sở hướng, chính là lớn nhất lễ. Những cái được gọi là thế gia quy củ, triều đình lễ pháp, tại trước mặt dân tâm, không đáng một đồng. Nói xong, hắn quay người trở lại trên long ỷ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong điện thần sắc khác nhau chúng thần, trầm giọng nói bi rất, ngươi thân là ngự sử trung thừa, không quan sát ác đồ việc ác, ngược lại đổi trắng thay đen, vũ khống thân vương, biến thành Xuân Châu biển giá, trong vòng 3 ngày rời kinh, không được sai sót. Thôi đôn lễ, ngươi thiên vị thế gia, tổn hại dân tâm, phạt đổng 1 năm. Vương Cảnh Nhân. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào sủi lơ trên đất Vương Cảnh Nhân trên thân, tức giận trách cứ ngươi không biết dạy con, dung túng liệt tử giết hại bách tính, tội không thể tha. Biến thành Lôi Châu thi nhà, cả đời không thể hồi kinh. Con trai của ngươi Vương Phương Vĩ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lưu vong lĩnh nam, vĩnh thế không được bước vào trong quan nửa bước. Ba đạo ý chỉ liên tiếp rơi xuống, chữ chữ âm vang, không được xế bảo. Trường Tôn Vô Kỵ lạnh cả người, biết mình lần này làm loạn triệt để thất bại. Hắn lảo đảo quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo vài phần run rẩy thần. Thần thiếu giám sát, khẩn cầu bệ hạ giáng tội. Lý Thế Dân nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia thất vọng sâu đậm phụ cơ, ngươi theo chấm nhiều năm, xuất sinh nhập tử, vốn nên biết được tâm tư của chấm, nhưng ngươi lại. Hắn lắc đầu, phất phất tay ngươi đứng lên đi. Nể tình ngươi ngày xưa công lao, lần này chấm không truy cứu tội lỗi của ngươi. Nhưng lui về phía sau, nếu lại dám vô cớ nhằm vào Khắc Nhi, dao động tôn thất căn cơ, đừng trách chấm không niệm tình xưa. Thần tuân chỉ. Trường Tôn Vô Kỵ không người lui sang một bên, đáy mắt quần quận không cam lòng cùng hung ác nham hiểm. Chúng thần như được đại xá, nhao nhao dập đầu tạ ơn, chật vật ra khỏi ngoài điện. Chương 46, Lý Thế Dân đến Vương phủ ăn nướng thịt, nhìn qua chúng thần chật vật bóng lưng rời đi, Lý Thế Dân sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng nói một đám chỉ biết là giữ gìn dòng dõi tư lợi mắt chuột hạng người, thật coi chấm nhìn không thấu được ngươi nhóm điểm này tâm tư xấu xa. Tiếng nói rơi, Lý Thế Dân chuyển hướng đứng hầu một bên Lý Quân Ao Ước cùng Không Lưỡi, trầm giọng nói các ngươi lui ra à. Hai người cung kính hành lễ, lặng yên lui cách trong điện. Lý Thế Dân thuận tay cầm lên ngự án bên trên tấu chương, ánh mắt đảo qua mấy hàng, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn, cất cao giọng nói Không Lưỡi. Không Lưỡi lặng yên không một tiếng động không người mà bảo, túi đầu đáp bệ hạ. Bại giá lập chính điện. Ê! Một đoàn người chậm rãi hướng lập chính điện bước đi. Lúc này lập chính điện bên trong, hương trà lượn lờ. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi ngồi đối diện nhau, trong tay chén trà hòa hợp ấm áp hơi nước, chuyện phiếm say sưa. Tỷ tỷ, hôm nay thái tử nhập môn quân doanh, ngươi lại không có chút nào lo lắng. Dương Phi nhìn qua Trường Tôn Hoàng hậu thong dong thần sắc lạnh nhạt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trường Tôn Hoàng hậu uống một hớp nước trà, khóe miệng tràn lên một vòng nụ cười ôn hòa, muội muội cần gì phải lo nghĩ. Cao Minh cùng Khác Nhi thở nhỏ cùng nhau lớn lên, thủ tục tình thâm, hai người bọn họ quan hệ không so với ai khác hảo. Nàng thả xuống chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén nhỏ xuôi theo lại nói, Cao Minh thân thể xưa nay không đầy đủ, cũng nên nhân cơ hội này thật tốt lịch luyện một phen, mài mài gân cốt. Khắc Nhi đứa nhỏ này, nhìn như nhảy thoát không bị trói buộc, kỳ thực nhất là che chở Cao Minh. Trường Tôn Hoàng hậu nhớ lại chuyện cũ, đáy mắt ấm áp càng đậm, năm đó ở trong ngự hoa viên, Cao Minh không cẩn thận bị hòn non bộ trượt chân, chính là Khắc Nhi không để ý đầu gối mình đập phá đổ máu, ngạnh sinh sinh đem hắn con về lập chính điện. Dương Phi nghe vậy cười khẽ gật đầu nói tỷ tỷ nói đúng, huynh đệ bọn họ hai người tình cảm chính xác thâm hậu. Chỉ là Dương Phi chuyện hơi ngừng lại, hai đầu lông mày lướt qua một tia lo nghĩ, quân doanh không giống như trong cùng, quy củ sâm nghiêm, dầm mưa dãi nắng là chuyện thường xảy ra, thái tử thở nhỏ nung chiều, thật có thể chịu đựng được. Nhìn không được cũng muốn chống đỡ. Trường Tôn Hoàng hậu âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, hắn là đại đường thái tử, tương lai muốn thừa kế vạn dặm giang sơn, xã tác nhiệm vụ quan trọng. Nếu ngay cả điểm ấy ma luyện đều chịu không nổi, sau này như thế nào trấn an thiên hạ bách tính, trấn nhiếp tứ phương man di? Trường Tôn Hoàng hậu dương mắt nhìn về phía ngoài điện, nàng nhìn về phía ngoài điện xanh thẳm thiên, ánh mắt xa xăm hướng hồ có Khác Nhi tại, ta yên tâm vô cùng. Lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến thái giám chói tai thông truyền bệ hạ giá lâm, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi liền vội vàng đứng lên, cùng kính hành lễ. Lý Thế Dân bước vào cửa điện, ánh mắt trước tiên rơi vào trưởng tôn hoàng hậu trên thân, trên mặt âm trầm thoáng nhu hòa chấm liền nói cái này lập chính điện vì cái gì yên tĩnh như vậy, nguyên là các ngươi ở đây pha trà chuyện phiếm. Dương Phi mỉm cười không người bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, hiếm thấy ban ngày có rảnh rỗi tới đây ngồi xuống, thân thiếp này liền phân phó người thêm vào trà mới.
Không cần.
Lý Thế Dân khoát tay áo, trực tiếp hướng đi chủ vị ngồi xuống chờ một lúc chúng ta đi Tề Vương phủ. Hôm nay Trình Giảo Kim tên kia tại trước mặt chấm cỡ nào đắc ý, nói tại Tề Vương phủ nếm ngừng lại tuyệt vị nướng thịt dê, còn có khác nhi mới cất rượu ngon, đem tư vị kia thổi đến tiên hoa loạn truy. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ bàn trà, giả bộ không vui nghịch tử này, có thứ tốt như vậy, không nghĩ tới trước tiên hiếu kính chấm, ngược lại làm cho Trình Giảo Kim lao thất phu kia đoạt mất, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhị ca, ngươi cái này là ngay cả hài tử giấm đều phải ăn. Lý Thế Dân bị câu này trêu ghẹo chẹn họ một chút, lập tức cao giọng cười to chấm cũng không phải ghen. Thật sự là nghịch tử này quá mức bất công. Trình Giảo Kim lão thất phu kia được ngon ngọt, tại chấm trước mặt nói rông dài nửa nén hương, đem cái kia nướng thịt dê nói đến trên trời có dưới mặt đất không, ngạnh sinh sinh câu đắc chấm con sâu thèm ăn đại động. Hắn ngữ khí ra vẻ nghiêm túc, đầu ngón tay điểm mạnh một cái bàn trà lại nói, chấm hoàng tử cất rượu ngon, nướng thịt ngon, phần thứ nhất nên trước tiên hiếu kính chấm, như thế nào ngược lại để ngoại thần chiếm trước tiên. Hôm nay cần phải đi Tề Vương phủ, thật tốt phạt hắn lại nướng 10 cân thịt dê, cho chấm bồi tội không thể. Dương Phi che miệng cười khẽ, đáy mắt tràn đầy hòa thuận vui vẻ ấm áp, bệ hạ thế này sao lại là phạt, rõ ràng là thèm khát nhi tay nghề, muốn nhân cơ hội ăn như gió cuốn một phen. Trường Tôn Hoàng hậu đứng dậy đi đến Lý Thế Dân bên cạnh, tự nhiên vì hắn sửa sang lại một cái vạt áo nhăm nheo, ý cười dịu dàng tất nhiên bệ hạ muốn ăn, thần thiếp này liền phân phó cung nhân chuẩn bị chút nhẹ nhàng khoan khoái trái cây mang đến. Nướng thịt mặc dù hương, phối thêm trái cây giải ngán, mới càng lành miệng bụng chi dục. Lý Thế Dân đứng dậy đi, chúng ta này liền khởi hành. Chấm ngược lại tự mình nhìn một chút, nghịch tử này đến tột cùng tạo ra cái gì đồ tốt, có thể để cho Trình Giảo Kim lao thất phu kia đắc ý quên hình như vậy. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Tề Vương phủ mà đi, xa giá chạy tại Trường An phố đầu, trên đường phố ngựa xe như nước, qua lại bách tính trên mặt tất cả mang theo an cư lạc nghiệp ý cười. Lý Thế Dân rèm xe bắn lên, nhìn qua cái này thái bình thịnh thế cảnh tượng, không khỏi lòng sinh cảm khái, dạng này quốc thái dân an thời gian, mới không phụ chấm trước kia chinh chiến xa trường, dùng huyết phấn chiến chi công. Chờ sau này cao minh lịch luyện có thành, có thể một mình đảm đương một phía, chấm cũng có thể ít một chút lo lắng. Trường Tôn Hoàng hậu ở một bên nhẹ giọng phụ họa, âm thanh ôn nhu lại kiên định bệ hạ truyền cần chính sự yêu dân, đại đường chắc chắn càng hương thịnh hương thịnh. Cao Minh cùng Khác Nhi huynh đệ đồng tâm, hỗ trợ lẫn nhau, tương lai nhất định có thể vì bệ hạ phân ưu, thủ hộ cái này vạn dặm giang sơn. Đang khi nói chuyện, Tề Vương phủ đã gần đến ở trước mắt. Trước cửa phủ sớm đã có người nô đầu ra, thấy Lý Thế Dân xe ngựa, vội vàng chạy vội đi vào thông báo. Lý Uyên trong tiểu viện, Lý Khắc đang đứng ở trên mặt đất, bồi tiếp dài nhạc hí hấy một đống giấy màu đâm thành ngọn đèn nhỏ đồng, đầu ngón tay còn dính một chút bột não, khắp khuôn mặt là ý cười. Tiểu Đào cước bộ đội vã xuống tới, túi người hành lễ lúc âm thanh đều mang mấy phần gấp rút điện hạ, bệ hạ tới. Lý Khắc không ngẩng đầu, đầu ngón tay nắm nuốt đèn lồng đông hứng hở trả lời tới thì tới thôi, cửa phủ lại không quan, để cho hắn tự mình đi vào chính là. Không chỉ có bệ hạ. Tiểu Đào đội vàng bổ sung, ngữ khí càng gấp hơn chút, hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi nương nương cũng cùng nhau tới. Mẫu hậu cùng mẫu phi cũng tới. Lý Khắc đột nhiên đứng lên, trên tay bột nhão đều quên xoa, kéo lại dài vui tay nhỏ liền hướng bên ngoài đi, cước bộ đều mang theo mấy phần vội vàng nhanh, chúng ta đi nhanh lên. Ngoài cửa phủ, Lý Thế Dân một thân màu trắng thường phục đứng ở bên cạnh xe ngựa, đang cùng trưởng tôn hoàng hậu nói gì đó, Dương Phi đứng tại một bên, mặt mũi mỉm cười. Mẫu hậu, mẫu phi. Lý Khắc bước nhanh về phía trước hành lễ, ngài hai vị như thế nào đột nhiên tới, cũng không sớm để cho người ta thông truyền một tiếng. Giai Nhạc tránh thoát Lý Khắc tay, nào vào Lý Thế Dân trong ngực, cánh tay nhỏ ôm chặt cổ của hắn, ghé vào hắn bên thai liễu dịu nói gì đó, mềm nu trong thanh âm tràn đầy thân mật. Trưởng tôn hoàng hậu đi lên trước, vừa cười vừa nói, nghe nói chỗ ở của ngươi nướng thịt dê có thể xưng nhất tuyệt, ngươi phụ hoàng bị Trình Giảo Kim nói đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, ta liền bồi tiếp hắn, kéo lên ngươi mẫu phi cùng nhau đến đòi cái có lộc ăn. Dương Phi mỉm cười phụ họa, ánh mắt rơi vào Lý Khắc trên thân tràn đầy từ ái khắc nhi, nghe nói ngươi mới cất liệt hữu, hôm nay nhưng phải lấy ra để chúng ta nếm thử, cũng đừng che giấu. Đó là tự nhiên. Lý Khắc cười đáp ứng, tiến lên một bước liền đỡ lấy trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi cánh tay, tả hữu tất cả nâng một vị mẫu hậu, mẫu phi mau mời tiến, ta để cho người ta chuẩn bị. Nói xong, hắn đỡ hai người sóng vai hướng về trong phủ đi đến, đem đứng ở một bên Lý Thế Dân gạt tại chỗ, ngay cả một cái ánh mắt đều không đưa tới. Chương 47, Lý Thế Dân uống phá trận xuân. Lý Thế Dân sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, ôm dài nhạc, cất bước đi vào theo. Bước vào Tề Vương phủ chính sảnh, Lý Khắc trước tiên cẩn thận từng ly từng tí an bài ổn thỏa trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi, quay người liền hướng ngoài cửa cất cao giọng nói, hậu viện tốc chuẩn bị ra nướng, chọn méo gầy xen nhau thịt dê, theo ta dạy biện pháp chẩm nướng, mật tương nhất thiết phải nhiều soát hai lần, hỏa hầu tuyệt đối không thể cấp bách. Ê, ngoài cửa tay sai ứng thanh mà đi, tiếng bước chân lưu loát. Dương Phi nhìn qua Lý Khắc bận rộn thân ảnh, quay đầu đối với trưởng tôn hoàng hậu lại cười nói, Khắc Nhi đứa nhỏ này, thiết lập chuyện tới ngược lại là nửa điểm không lề mề, lưu loát vô cùng. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu cười khẽ, ánh mắt rơi vào bên ngoài phòng bận rộn Lý Khắc trên thân, trong mắt mang theo mềm mại ý cười, đúng vậy à, Khắc Nhi ngày bình thường mặc dù nhảy thoát chút, nhưng đến thời điểm then chốt, từ trước đến nay là đáng tin. Lý Thế Dân ôm dài nhạc tiến tới ngồi ở chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nữ nhi mềm hồ hồ gương mặt, ngữ khí mang theo vài phần không cam lòng oán trách hử, cũng liền các ngươi nuông chiều hắn. Vừa rồi đem chấm gạt tại cửa phủ, trong mắt nào còn có chấm cái này phụ hoàng. Giai Nhạc ôm Lý Thế Dân cổ nhẹ nhàng lung lay, mềm nu tiếng nói ngọt ngào nói, phụ hoàng,
Tam ca là sợ mẫu hậu cùng Dương phi nương nương bị liên lụy nha, không phải cố ý. Lý Thế Dân méo méo nữ nhi mềm hồ hồ khuôn mặt, đáy mắt tràn đầy cương triều vẫn là chấm dài nhạt chi kỷ. Không giống cái kia nghịch tử, trong mắt chỉ có mẫu phi cùng mẫu hậu của hắn, căn bản không đem chấm để ở trong lòng. Tiếng nói vừa ra, Lý Khắc bưng trà vững bước đi vào, hắn trước tiên đem nước trà từng cái phụng cho trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương phi, liền muốn quay người rời đi. Lý Thế Dân sắc mặt đột nhiên nặng, trầm giọng nói nghịch tử. Trong mắt của ngươi liền chỉ có mẫu hậu ngươi và mẫu phi, liền chén trà cũng không cho chấm dự sẵn. Lý Khắc quay đầu, hướng hắn liếc mắt, ngựa khí tùy tính lao đầu nhì, ngài cũng không phải không có mọc tay chân, tự mình tới lấy chính là, hà tất làm phiền người bên ngoài. Dương phi vỗ nhẹ lên Lý Khắc cánh tay, sang giọng chớ cùng ngươi phụ hoàng giả mồm, mau đưa trà đưa qua. Lý Khắc niết miệng, mặc dù một mặt không tình nguyện, vẫn là bưng lên trên bàn cuối cùng một chiếc trà nóng, bất đắc dĩ tiến đến Lý Thế Dân trước mặt, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức ấy, bệ hạ ngự trà tới, uống chậm chút, cũng đừng sấy lấy ngài kim quý miệng. Lý Thế Dân tiếp nhận chén trà, giả vờ giận chừng hắn nghịch tử. Đây cũng là ngươi đối với phụ hoàng thái độ. Chấm nhìn ngươi là ra ngứa, thích ăn đòn. Giai nhạc tại Lý Thế Dân trong ngực khanh khách cười không ngừng, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lấy lồng ngực của hắn phụ hoàng, tam ca là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Trường tôn hoàng hậu cũng nhịn không được, đối với Lý Khắc nói càng ngày càng không có quý củ, nhanh cho ngươi phụ hoàng bồi cái không phải. Thường cái gì bồi? Lý Khắc cứng cổ, lại lặng lẽ hướng về Lý Thế Dân bên cạnh xê dịch, hạ giọng nói lao đầu nhi, trà này thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi nấu, ngươi nếm thử. Lý Thế Dân nhíu mày, uống một ngụm, hắn sụ mặt, ngựa khí lại hòa hoãn chút tính ngươi còn có chút hiếu tâm. Đang nói, tiểu đào đi đến, cười nhẹ nhàng nói điện hạ, hậu viện thịt dê đã nướng lên, hương khí đều bay đầy viện từ rồi. Giai nhạc nhãn tỉnh sáng lên, từ Lý Thế Dân trong ngực tránh phát xuống, đạp bước loạn choạng ra bên ngoài chạy phụ hoàng, mẫu hậu, Dương phi nương nương, mau mau đi nếm thử. Giai nhạc đều phải chảy nước miếng rồi. Lý Thế Dân nhìn qua nữ nhi vội vã bóng lưng, bất đắc dĩ bật cười, quay đầu đối với trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương phi nói chúng ta cũng đi qua à, đường quét hải tử hưng. Lý Khắc đối với tiểu đào phân phó nói nhanh đi thỉnh hoàng gia ra tới dự tiệc. Nói đi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về sau viện đi đến. Hậu viện sớm đã thu thập thỏa đáng, trên bàn trà phủ lên màu trắng gấm vóc, nệm êm sắp hàng chỉnh tề. Giá nướng bên trên, béo gầy xen nhau thịt dê đang tư tư văng rội, lửa than nướng mì thịt, dì ra dầu mỡ nhỏ xuống tại trong hỏa, dâng lên từng trận mang theo mật hương cùng cây thì là hương khói đặc, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, dẫn tới người muốn ăn đại động. Lý Huyên đã bị tay sai đỡ lấy ngồi tại trên nệm êm, thấy mọi người đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa các ngươi tới thật vừa lúc, cái này nướng thịt hương câu đến chấm con sâu thèm ăn đều tỉnh dậy, liền chờ các ngươi cùng nhau nếm thử. Lý Thế Dân mang theo trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương phi tiến lên chào, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, lặng chờ thịt dê nướng chín. Tiểu đào xách theo bầu rượu, vì mọi người từng cái rót rượu. Lý Khắc thấy thế, vội vàng hướng trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương phi nói mẫu hậu, ngài có thai, rượu này tính chất liệt, vạn vạn không thể chạm vào. Mẫu phi, ngài cũng ít uống chút, chớ có đả thương thân thể. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười gật đầu hảo, nghe Khắc nhi. Dương phi cười đem chén rượu hướng về bên cạnh xê dịch, đáy mắt tràn đầy từ ái nghe lời ngươi, không mê rượu chính là. Lý Huyên bưng chén rượu lên, đối với Lý Thế Dân nói nhị lang, ngươi nếm thử rượu này. Thuần hậu ngoài càng mang theo vài phần liệt kình, so ngươi dị vãng uống qua bất luận cái gì rượu đều phải đặc biệt. Lý Thế Dân bưng chén rượu lên, nếu mày nhìn về phía Lý Huyên a, phụ hoàng tôn sùng như vậy, chấm ngược lại thật tốt đánh giá một phen. Nói đi, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu vào cổ họng trong nháy mắt, liệt ý xông thẳng phế tạng, thoáng qua lại hóa thành kéo dài trở về cam, dư vị kéo dài. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, gật đầu khen quả nhiên liệt mà không khô, thuần mà không án, là rượu ngon. Hắn nhìn về phía Lý Khắc, hỏi Khắc Nhi, rượu này nhưng có tên? Lý Khắc đang chuyên tâm mà điều chỉnh giá nướng lửa than, nghe vậy quay đầu, giơ cầm lên, ngựa khí mang theo vài phần đắc ý đó là tự nhiên. Rượu này là hoàng gia ra bàn cho tên, gọi là phá trận xuân. Nói xong, hắn cầm lấy bàn trải, hướng về thịt dê bên trên đều quét qua một tầng đậm đặc mật tương. Kim hoàng mì thịt trong nháy mắt chùm lên một tầng sáng bóng, dầu mỡ tư tư nhỏ xuống, hương khí càng mùi thơm nào ngạt mê người. Lý Huyên cạn uống một hớp rượu, ánh mắt rơi vào trên giá nướng, ngựa khí mang theo vài phần hồi ức nhớ năm đó chúng ta chinh chiến xa trường lúc, uống cũng là làm thô rượu gạo, nào có xem trọng như vậy. Bây giờ quốc thái dân an, cũng làm cho các ngươi những bọn tiểu bối này hưởng phúc. Lý Thế Dân đặt chén rượu xuống, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái phụ hoàng, trước kia chúng ta đánh xuống mảnh giang sơn này cỡ nào không dễ, dù hết phong chiến, mới đổi được hôm nay con cháu an ổn sống qua ngày. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lý Khắc, ôn thanh nói cái này cất rượu biện pháp, ngươi có bằng lòng hay không chuyển cho ngự thiệt phòng. Sau này trong cung thiết yến, cũng tốt để cho bách quan nếm thử ta đại đường hoàng tử tay nghề, cùng hưởng phần này rượu ngon. Lý Khắc cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí kiên quyết không được. Ngài nếu muốn uống, trực tiếp tìm ta mua chính là. Ta còn muốn dựa vào rượu này thu bảo, nuôi sống ta thân vệ doanh đâu. Lý Thế Dân sầm mặt lại, trầm giọng nói nghịch tử. Hiếu thuận chấm vốn là bổn phận của ngươi, như thế nào tính toán chi ly như vậy? Lý Khắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí bình tĩnh rượu này số lượng, có hoàng gia ra một phần. Ngài nếu muốn cầm biện pháp, không bằng hỏi trước một chút hoàng gia ra ý tứ. Lý Thế Dân sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Huyên, thần sắc mang theo vài phần thăm dò. Lý Huyên nhìn hắn một cái, lập tức cười nói như thế nào? Nhị lang, ngươi còn nghĩ chiếm chấm không phải hàng rẻ thành? Lý Thế Dân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng chắp tay, ngựa khí lấy lòng phụ hoàng nói đùa, nhi thần tuyệt không ý này, là ngài hiểu lầm. Lý Khắc nhếch miệng lên một vòng rào hoạt cười xấu xa, nhìn về phía Lý Thế Dân, chậm gì gì nói kỳ thực à, lao đầu nhi, ngươi nếu muốn ngày ngày có phá trận xuân uống, cũng không phải không có biện pháp.
chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền mỗi ngày cho ngươi cung cấp rượu, bao no.
Chương 48, Đinh Võ Chiêu võ giáo úy Lý Thế Dân hơi nhíu mày, chén rượu trong tay nhẹ nhàng vừa để xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần cảnh giác nghi tử, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Ngươi nói trước đi tới nghe một chút, nếu là ngươi dám can đảm xách một chút thái quá yêu cầu, nhìn chấm không đánh gãy chân của ngươi.
Không gấp không gấp, chờ dùng cơm xong chúng ta nói tỉ mỉ nữa.
Lý Khắc nói, đem nướng đến kinh ngạc dương lục phiến, phân biệt chứa ở trong mâm, theo thứ tự phóng tới trước mặt mọi người, cười nhẹ nhàng nói mẫu hậu, mẫu phi, mau nếm thử nhi thần tay nghề. Trường tôn hoàng hậu kẹp lên một mảnh đưa vào trong miệng, lửa than khét thơm cuốn lấy chất thịt tươi non trong nháy mắt tràn ngập, mật tương ôn nhuận cùng cây thì là tân hương tại đầu lưỡi cuốn quanh xen lẫn, thuần hậu cũng không trắng người. Nàng lại cười nói Khắc nhi cái này nướng thịt hỏa hầu năm đến vừa đúng, ngay cả ta cái này thân người mang bầu, cũng nhịn không được suy nghĩ nhiều nếm mấy ngụm. Dương phi lướt qua một khối, liên tục gật đầu phụ họa nói đích thật là tuyệt hảo tư vị, kinh ngạc, mùi thịt thuần túy. Hương liệu này càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, đem vị tươi nổi bật lên phát huy vô cùng tinh tế. Khắc nhi, hương liệu này kêu cái gì?
Mẫu phi, đây là tây vực truyền đến từ Mưu Lặc, nhi thần ngại kỳ danh khó đọc, liền cứ gọi nó cây thì là.
Lý Khắc cười giảng giải là nhi thần tại chợ phía tây từ người hồ trong tay mua được. Lý Thế Dân nhìn qua trong mâm bóng loáng ánh nhuận dương đục phiến, mũi thở khẽ nhúc nhích, lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói gử, đổ sẽ tìm chút mới lạ đồ chơi đến đòi xảo. Lời tuy như thế, Lý Thế Dân kẹp lên một mảnh đưa vào trong miệng tươi non nước thịt trong nháy mắt tại răng ở giữa bắn ra, mật tương ngọt ngào bọc lấy cây thì là đặc biệt tân hương, tầng tầng tăng ra, hiểu ra kéo dài. Hắn hầu kết nhẹ lăn, không tự giác lại kẹp một khối, ngoài miệng lại vẫn mạnh miệng còn có thể, tay người này không tính bôi nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Dài nhạc ôm dê sườn non ăn đến quên cả trời đất, khoe miệng dính lấy nhỏ vụn nước tương, gặp phụ hoàng khẩu thị tâm phi như vậy, không khỏi dịu dàng nói phụ hoàng ngoài miệng nói còn có thể, đũa cũng không dừng lại qua đây. Nàng phồng lên tròn vo quai hàm, ngón tay nhỏ chỉ Lý Thế Dân trong chén chất lên dương đục phiến, đáy mắt tràn đầy giảo hoạt. Đám người nghe vậy ồn ào cười to, Lý Thế Dân bị nữ nhi đâm thủng tâm sự, bên hai nổi lên một tia đỏ nhạt, đưa tay tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, giả vờ giận nói ngươi nha đầu này, đổ dám bố trí lên trong tới. Dài nhạc hi hi nở nụ cười, túi đầu tiếp tục ăn như gió cuốn. Lý Khắc tiến đến Lý Thế Dân bên cạnh, ngựa khí mang theo vài phần cố ý kính cẩn nghe theo phụ hoàng, nhi thần muốn cầu một phần ân điển. Lý Thế Dân nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói ngươi có chuyện nói thẳng chính là, tiếng này phụ hoàng, chấm ngược lại gây giận. Hắc hắc, Lý Khắc gãi đầu một cái, phụ hoàng, Đinh Vũ bảo hộ nhi thần nhiều năm, trung thành tuyệt đối, nhi thần muốn vì hắn cầu cái ân điển.
A, đây chính là ngươi mới vừa nói, muốn cùng chấm nói chuyện.
Lý Thế Dân liếc mắt nhìn hắn, uống một hớp rượu.
Không phải không phải, sự kiện kia thiện sau chúng ta đơn độc đàm phán.
Lý Khắc đội vàng quát tay.
Không được, hai chuyện chấm chỉ đồng ý một kiện, chính ngươi tuyển.
Lý Thế Dân ngữ khí không được xế bảo. Lý Khắc thấy thế, lập tức chạy đến Lý Uyên bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của hắn nũng nịu hoàng gia gia, ngài nhìn hắn bất cận nhân tình như vậy, Đinh thúc bảo vệ tôn nhi nhiều năm như vậy, bây giờ liền phân ân điện đều cầu không đến. Lý Uyên đang tay vuốt tròm râu cười nhìn hai cha con cãi nhau, nghe vậy đặt chén rượu xuống, đưa tay vô vô Lý Khắc cái hốc, đáy mắt tràn đầy từ ái ngươi tiểu tử này, liền biết tìm hoàng gia gia nũng nịu. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, ngữ khí mang theo khuyên nhủ nhị lang, Khắc nhi tất nhiên vì bộ hạ cầu thỉnh, có thể thấy được Đinh Vũ thật là đắc lực người. Hai tử hưu tâm nhớ nhung người bên cạnh, là trọng tình nghĩa chuyện tốt, ngươi sao không tắc thành cho hắn? Lý Thế Dân đối với Lý Khắc vây vây tay, trầm giọng nói tới. Trâm phong hắn chính lục phẩm bên trên chiêu vũ giáo úy, như thế nào?
Lý Khắc trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ, nói lầm bầm tốt xấu cũng nên cho một cái tướng quân chi ngập à.
Đinh thúc thân thủ, có thể so sánh nhiều tướng quân mạnh hơn nhiều.
Như thế nào?
Chính lục phẩm bên trên chiêu vũ giáo úy, còn ủy khuất Đinh Vũ.
Lý Thế Dân chén rượu trong tay trọng trọng một đặt, đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà.
Chức tướng quân là bằng hiển hách quân công kiếm được, mà không phải là dựa vào ngươi lịch tử này nũng nịu cầu tới.
Đinh Vũ bảo hộ ngươi có công, chấm đã là đặc biệt để bạn, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, liền cái này chiêu vũ giáo úy chức vụ, chấm cũng cùng nhau thu hồi.
Lý Khắc biết miệng, trong lòng tin tưởng thấy tốt thì ngưng, lại vẫn nhỏ giọng thầm thì nhưng Đinh thúc bản sự, chính xác xứng với chức vị rất cao.
Dương Phi thấy thế, cười hòa giải Khắc nhi, bệ hạ thưởng phạt phân minh, chiêu vũ giáo úy đã là không nhỏ ân điển.
Đinh Vũ như sau này lại lập công tích, bệ hạ tự nhiên sẽ lại thêm để bạn.
Trường tôn hoàng hậu cũng gật đầu phụ họa nói ngươi mẫu phi nói rất đúng.
Ngươi nhớ nhung bộ hạ là tình nghĩa, nhưng triều đình quy củ không thể tự ý loạn.
Bệ hạ đã ban thưởng ân điển, ngươi nên nhanh chóng tạ ơn mới là.
Lý Uyên nuốt dâu cười nói nhị lang nói rất có lý, Khắc nhi không cần cưỡng.
Dạng này, hoàng gia ra lại thêm một phần ban thưởng, tiện đưa Đinh Vũ chút quý báu dược liệu cùng bổ dưỡng chi vật, cũng coi như thăm hỏi hắn bảo hộ ngươi chi công.
Lý Khắc nhãn tỉnh sáng lên, lúc này hướng về phía Lý Thế Dân cùng Lý Uyên thật sâu chắp tay, cất cao giọng nói tạ phụ hoàng.
Tạ hoàng gia gia.
Nhi thần cái này liền đi cáo chi Đinh Vũ, để cho hắn cỡ nào cảm niệm bệ hạ cùng hoàng gia gia long ân.
Lý Thế Dân nhìn xem Lý Khắc chạy ra ngoài bóng lưng, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng nhạt nhẽo ý cười, bưng chén rượu lên uống một ngụm, ngựa khí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác cương triều nghịch tử này, ngược lại thật là bao che khuyết điểm.
Trường tôn hoàng hậu cười yếu ớt nói Khắc nhi trọng tình nghĩa, cũng là bệ hạ dạy bảo thật tốt.
Đinh Vũ trung thành đáng tin, phải ân này điện, ngày sau nhất định sẽ càng thêm tận tâm che chở Khắc nhi.
Lý Uyên nuốt dâu cười nói nhị lang, ngươi vừa rồi cố ý nắm lấy không cho phép, không phải liền là nghĩ mài mài tiểu tử này tính tình.
Bây giờ vừa làm thỏa mãn hắn nguyện, cũng thưởng người có công, ngược lại là vẹn toàn đôi bên.
Lý Thế Dân để ly rượu xuống nói phụ hoàng về nhãn.
Lịch tử này còn có một việc không nói, chấm ngược lại muốn xem hắn còn có thể dạy vò ra cái gì mới mẹ thành tựu tới. Lý Khắc cước bộ nhẹ nhàng tìm được ở đại sảnh ngoài cửa Đinh Vũ. Đinh Vũ gặp Lý Khắc rào bước mà đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ điện hạ. Lý Khắc một phát bắt được Đinh Vũ tay, Đinh Thúc, đi, cùng ta đi tạ ơn. Đinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, vẫn trầm ổn như cũ nói điện hạ, cảm ơn cái gì ân? Lão đầu tử phong ngươi làm chính lục phẩm bên trên chiêu vũ giáo úy. Lý Khắc vỗ bờ vai của hắn còn có Hoàng Gia Gia, cố ý thưởng ngươi nhiều quý báu dược liệu cùng bổ dưỡng chi vật, nói là thăm hỏi ngươi bảo hộ ta nhiều năm công lao. Đinh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt nổi lên vẻ động dung, lúc này liền muốn quỳ xuống đất tạ ơn. Lý Khắc đội vàng đỡ lấy hắn, ai, Đinh Thúc không cần đa lễ, đây đều là ngươi nên được. Muốn ta nói, phụ hoàng nên phong ngươi cái tướng quân mới đúng, ngươi cái này thân thủ, không phải giáo úy có thể so sánh. Đinh Vũ lại trịnh trọng lắc đầu, giọng thành khẩn điện hạ lời ấy sai rồi. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, chiêu vũ giáo úy đã là đặc biệt đề bạt, thuộc hạ cảm niệm bệ hạ long ân, càng cảm niệm điện hạ vì thuộc hạ hao tâm tổn trí cầu thỉnh. Chương 49, là mối thành công. Lý Khắc gặp Đinh Vũ bộ dáng như vậy, vừa cười vừa nói đi, cùng ta tạ ơn đi. Đinh Vũ theo Lý Khắc đi tới hậu viện, vừa mới đến Lý Thế Dân cùng Lý Uyên trước mặt, Đinh Vũ liền túi người quỳ xuống đất, âm thanh trầm ổn mà khẩn thiết, thần Đinh Vũ, khấu tạ bệ hạ long ân, khấu tạ thái thượng hoàng ân điển. Lý Thế Dân đưa tay đỡ, ngữ khí hỏa hoãn nói đứng lên đi. Ngươi bảo hộ Khắc Nhi nhiều năm, chưa bao giờ đi ra chỗ sơ suất, chuyện này làm được ổn thỏa, cái này chiêu vũ giáo úy chức vụ, ngươi chịu nổi. Lý Uyên cũng gật đầu cười nói Đinh Vũ à, về sau vẫn cần hao tổn nhiều tâm trí trông nom Khắc Nhi, những thứ này bổ dưỡng dược liệu, ngươi lại cầm lấy đi điều lý thân thể, hộ vệ sự tình, thân thể là căn bản. Thần tuân chỉ, nhất định tận tâm tận lực, bảo hộ điện hạ chu toàn. Đinh Vũ đứng dậy lúc, hốc mắt mang theo một tia phím hồng. Tốt, ngươi lùi ra đi. Lý Thế Dân đối với Đinh Vũ khoát khoát tay. Đinh Vũ vừa muốn hành lễ rời đi, Lý Khắc ngăn lại nói Đinh Thúc, đợi một chút. Sau đó Lý Khắc cười nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi nói mẫu hậu, mẫu phi, hoàng gia gia cùng phụ hoàng ân điện có, ngài hai vị đây này. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói Khắc Nhi, ngươi muốn ta cho Đinh Vũ cái gì ân điện? Dương Phi cũng nghi ngờ nhìn về phía Lý Khắc. Lý Khắc vừa cười vừa nói mẫu phi, bên người ngài cái vị kia họ Tô nữ quan còn không có hôn phối à? Lời này vừa ra, trong hậu viện trong nháy mắt yên tĩnh phút chốc. Dương Phi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức che miệng cười khẽ, ngươi đứa nhỏ này, đổ quản lên mẫu phi người bên người hôn sự. Huyền Nhi chính xác chưa hôn phối, như thế nào, ngươi có thích hợp ứng cử viên? Lý Khắc vỗ tay một cái, chỉ vào Đinh Vũ, vừa cười vừa nói mẫu phi ngài nhìn, Đinh Thúc bây giờ là chính lục phẩm chiêu vũ giáo úy, trung thành tuyệt đối, bộ dáng cũng là anh tuấn đoan chính, Tô nữ quan ôn nhu hiền thụ, tay chân lanh lẹ, hai người nếu là có thể thành, chẳng phải là ông trời tác hợp cho. Đinh Vũ nghe vậy, khuôn mặt đằng mà hứng đấu, liền vội vàng không người khoát tay điện hạ. Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to, chỉ vào Lý Khắc nói ngươi nghịch tử này, lại vẫn đi lên bà mối tới. Đinh Vũ chưa mở miệng, ngươi đổ trước tiên thay hắn làm chủ. Trường tôn hoàng hậu vớt bụng dưới, cười mặt mũi cong cong Khắc Nhi ngược lại là hữu tâm, bất quá hôn nhân đại sự, cần lưỡng tình tương duyệt. Tô nữ quan tính tình dịu dàng, Đinh giáo úy trung hậu đáng tin, nếu là hai người có ý định, ngược lại cũng không mất vì một đoạn hảo nhân duyên. Lý Uyên vuốt râu, khép mắt đánh giá Đinh Vũ, gật đầu khen Đinh Vũ đứa nhỏ này, trầm ổn an tâm, phối Tô nữ quan chính xác phù hợp. Khắc Nhi chủ ý này, lại so với cầu quan ban thưởng vật càng chi kỷ. Dương Phi gặp Đinh Vũ quấn bách đắc thủ đủ luống cuống, lại nhìn Lý Khắc một mặt đã tính trước, vừa cười vừa nói tất nhiên Khắc Nhi có phần tâm ý này, mẫu phi liền hỏi hỏi Tô nữ quan ý tứ. Nếu là nàng không phản đối, liền trước hết để cho hai người gặp được vài lần, lẫn nhau làm quen một chút, như thế nào? Lý Khắc lập tức nhìn về phía Đinh Vũ, Tề Mi lộng nhãn nói Đinh Thúc, ngươi ngược lại là tỏ thái độ à? Đinh Vũ cổ họng lăn hai cái, gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, lại ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Dương Phi nếu Tô nữ quan không chê thần xuất thân hàm y, thần không dị nghị. Hảo. Lý Khắc vỗ tay cười to đây chính là Đinh Thúc chính mình nói. Mẫu phi, ngài nhưng phải nắm chặt xử lý a. Lý Thế Dân nhìn xem cái này hò hét tầm ý chẳng diện, bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lại dương lên không giấu được ý cười nguyên lịch từ này, suốt ngày cũng muốn chút chuyện ly kỳ cổ quái, ngay cả bộ hạ hôn sự đều phải nhúng tay. Dương Phi cười phân phó cung nhân đi đem Uyển Nhi mời đến Tề Vương phủ. Sau đó quay đầu lại đối Lý Khắc nói ngươi đứa nhỏ này, đổ sẽ cho mẫu phi kiếm chuyện làm. Bất quá nếu là thật có thể thúc đẩy một đoạn hảo nhân duyên, cũng là tích đức làm việc thiện. Cung nhân lĩnh mệnh mà đi. Trong hậu viện tiếng cười còn chưa dừng lại, Đinh Vũ đứng ở tại chỗ, đỏ mặt cúi đầu, hai tay không tự chủ siết chặt bên hông bội đao. Lý Khắc thấy thế, tiến đến bên cạnh hắn, hạ giọng trêu ghẹo Đinh Thúc, cái này có gì thật xấu hổ? Đáp ứng ngươi chuyện ta thế nhưng là làm được, ngươi cần phải không chịu thua kém một chút, đừng bỏ qua đoạn này hảo nhân duyên. Đinh Vũ quấn bách trừng mắt nhìn Lý Khắc một mắt, lại lúng ta lúng túng nói không nên lời phản bác, chỉ cảm thấy đầy sân ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Không có qua phút chốc, thì thấy một thân màu đỏ cung trang Tô Uyển Nhi chậm chậm tới, nàng trải lấy xong hoàn búi tóc, bên tóc mai châm lấy một đóa thanh lịch bạch ngọc lan, đi lại nhẹ nhàng, mặt mũi dịu dàng. Nàng tiến vào hậu viện, đi đến Dương Phi trước mặt quỳ gối hành lễ thần Tô Uyển Nhi, tham kiến nương nương, tham kiến bệ hạ, thái thượng hoàng, hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. Dương Phi cười đưa tay, ánh mắt tại nàng cùng Đinh Vũ ở giữa dạo qua một vòng, ngữ khí mang theo vài phần ôn hòa thăm dò Uyển Nhi, hôm nay gọi ngươi đến đây, là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút ý tứ. Trong mắt Tô Uyển Nhi mang theo vẻ nghi hoặc, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một bên mặt đỏ tới mang thai Đinh Vũ, gương mặt hơi hơi nổi lên mỏng hồng, đội vàng cúi đầu. Lý Khắc đoạt trước nói Tô nữ quan, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đinh Vũ bây giờ là chiêu vũ giáo úy, làm người trung hậu, võ công cao cường, đối với ngươi càng là. Khắc Nhi. Lý Thế Dân cười đánh gây Lý Khắc hôn nhân đại sự, nào có ngươi gấp như vậy vội vã. Để cho Tô Uyển Nhi chính mình chậm rãi nghe. Dương Phi nín cười, ôn nhu đối với Tô Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, Khắc Nhi nói, Đinh giáo úy phẩm tính đoan chính, muốn vì hai người các ngươi làm mai mối. Đinh giáo úy đã đáp ứng, không biết trong lòng ngươi là ý tưởng gì. Nếu là không nguyện ý, chỉ quản minh nói, bản cung tuyệt không miễn cưỡng. Tô Uyển Nhi nghe vậy, đầu thấp đến mức càng thấp hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng rảo lấy cung trang góc áo, gương mặt đỏ bừng. Nàng tại Dương Phi bên cạnh nhiều năm, mặc dù không biết Đinh Vũ là thân phận gì, nhưng mà cũng thỉnh thoảng xa xa gặp qua mấy lần, chỉ cảm thấy hắn anh tuấn trầm ổn, trong lòng chưa chắc không có vẻ hảo cảm, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cơ duyên như vậy. Lý Khắc gấp đến độ vào đầu bứt tai, vừa định thúc giục nữa, đã thấy Tô Uyển Nhi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Đinh Vũ, lại cấp tốc thấp, thanh âm nhỏ như mũi vằn lại rõ ràng có thể nghe toàn bằng nương nương làm chủ. "Hảo." Lý Khắc trước tiên hoan hô lên như vậy liền thành. "Đinh thúc, ngươi nghe không?" Tô nữ quan đáp ứng. Đinh Vũ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn về phía Tô Uyển Nhi ánh mắt mang theo mấy phần không biết làm sao, bờ môi giật giật, lại chỉ biện xuất một câu Tô nữ quan. "Đa tạ ngươi không chê." Tô Uyển Nhi gương mặt càng đỏ, nhẹ nhàng ngân một tiếng, liền lại cúi đầu. Lý Thế Dân cao giọng cười to tốt. "Hôm nay ngược lại là song hỷ lâm môn. Đinh Vũ là đến quan lại phải vợ, toàn nhờ Khắc Nhi nghịch tử này phúc." Lý Uyên vuốt râu cười nói, "Như thế thì tốt, như thế thì tốt. Nhị lang, không bằng liền do hoàng gia làm chủ, vì hai người ban hôn, cũng coi như là một đoạn giai thoại." Phu hoàng nói cực phải. Lý Thế Dân gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Đinh Vũ cùng Tô Uyển Nhi chấm liền ban thưởng hai người các ngươi đại hôn chi lễ, chọn ngày lành đẹp trời thành hôn, trong cung tự sẽ chuẩn bị tốt ban thưởng, không phụ hai người các ngươi tình nghĩa cùng trung thành. Thần khấu tạ bệ hạ long ân. Đinh Vũ cùng Tô Uyển Nhi cùng nhau quỳ xuống đất tạ ơn. Chương 50, một hồi thông thường bữa tối, Lý Khắc đứng ở một bên, chống lạnh cười ha ha, ta nói à, đây chính là ông trời tác hợp cho. Dương Phi cười lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, ngược lại là so với người ta bản thân còn để tâm, nhìn xem giống như là chính mình kết hôn vui vẻ. Trường Tôn hoàng hậu cũng cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, Khắc Nhi hôm nay quả nhiên là làm chuyện thật tốt, vừa báo Đinh giáo úy hộ chủ chi công, lại thúc đẩy một đoạn tốt duyên, giúp người hoàn thành ước vọng như vậy, quả thực nên thưởng. Lý Thế Dân liếc Lý Khắc một mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần ra vẻ nghiêm túc trêu tức thưởng. Chấm nhìn nên thưởng hắn một trận đánh vậy, miễn cho hắn sau này càng gan lớn, trong cung ngoài cung việc vặt cũng dám tùy ý nhúng tay. Lời nói xoay chuyển, Lý Thế Dân đáy mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ, huống hồ hắn mới vừa nói dùng cơm xong sau có chuyện quan trọng cùng chấm đàm phán, chấm ngược lại nghe một chút, hắn lại nhẫn nhịn ý định quỷ quái gì. Lý Khắc nghe vậy, lập tức thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng, tiến đến Lý Thế Dân trước mặt, phụ hoàng mình dám, nhi thần nào dám cả gan làm loạn. Bất quá là thay ngài phân ưu, giúp người hoàn thành ước vọng thôi. Đến nỗi đàm phán sự tình, hắc hắc, bảo quản để cho trước mắt ngài sáng lên, tuyệt không thất vọng. Lý Uyên nhìn xem Lý Khắc một bộ lanh lợi bộ dáng, quay đầu đối với Lý Thế Dân cười nói, cái này bị hầu tử, từ nhỏ đã quỷ tinh quỷ tinh, nhất định là chơi đùa ra cái gì đồ chơi mới mẻ. Lý Khắc lập tức tiếp cận đến Lý Uyên bên cạnh, cánh tay thân mật vác lấy Lý Uyên cánh tay, vẫn là hoàng gia gia hiệu ta nhất. Nói xong, hắn lại quay đầu đối với Đinh Vũ nói, Đinh thúc, nhanh sắp xếp người lại thêm cái án kỷ, ngươi cùng Tô cô nương cũng lưu lại, chúng ta cùng nhau dùng nữa. Điện hạ, cái này. Đinh Vũ có chút chần chờ, quân thần có khác biệt quy củ để cho hắn thụ sủng nhược kinh, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lý Khắc đưa tay đánh gây hắn chối từ, ngựa khí chắc chắn, Đinh thúc, ta nói qua, chúng ta đã sớm là người một nhà. Lại nói hoàng gia gia cùng lão đầu tử cũng sẽ không ngại, đúng không? Nói xong, hắn quay đầu nháy mắt nhìn về phía Lý Uyên cùng Lý Thế Dân. Lý Uyên nuốt nuốt dâu hoa dâm, cười con mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngươi cái này như khỉ đều lên tiếng, chấm nào có không nên đạo lý. Đinh Vũ bảo hộ ngươi nhiều năm, lao khổ công cao, vốn là nên chịu phần lễ này gặp. Lý Thế Dân hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà, đáy mắt cất dâu không dễ dàng phát giác ý cười, cần phải trong thời điểm gọi phụ hoàng, không cần đến thời điểm liền hô lao đầu tử, ngươi mặt mũi này trở nên còn nhanh hơn là sách, là cầu khuôn mặt. Đừng quên, ngươi còn có việc còn không có cùng chấm nói ra. Lý Khắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, đắc ý quá mức quên còn có việc. Hắn lập tức thay đổi định hót khuôn mặt tươi cười, tiến đến Lý Thế Dân bên cạnh mềm giọng phụ hoàng bất giận bất giận. Nhi thần đây không phải cùng ngài thân cận đi, ngài nhìn hoàng gia ra đều không nói gì. Lý Uyên cười trực điểm đầu, nói giúp vào Thế Dân à, Khắc Nhi cùng ngươi thân cận, mới dám như vậy thuận miệng nói giỡn, ngươi chớ cùng hắn đồng dạng tính toán. Trường Tôn hoàng hậu cũng ôn nhu phụ họa, đúng vậy à, nhị ca, Khắc Nhi một mảnh chân thành, cũng không nửa phần bất kính. Đinh giáo úy hai người còn đứng đâu, cũng đừng quét hưng phấn của mọi người. Dương Phi cũng phụ họa nói, bệ hạ, đã nhiều năm như vậy, Khắc Nhi chính là cái dạng này, thẳng thắn bằng phẳng, ngài cũng không phải không rõ ràng. Lý Thế Dân chừng Lý Khắc một mắt, khoe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên, tôi xem ở ngươi mẫu hậu mẫu phi cùng phụ hoàng trên mặt mũi, tha cho ngươi lần này, lần sau còn dám gọi bậy, đánh bậy thật là muốn lên thân. Nói xong, Lý Thế Dân hướng Đinh Vũ khoát tay áo ngồi đi, tất nhiên Khắc Nhi nhất định phải lưu các ngươi, liền bồi tiếp dùng chút chính là. Đinh Vũ cùng Tô Uyển Nhi liền vội vàng không người tạ ơn, sau đó Đinh Vũ quay người sắp xếp người đi chuyển bàn trà. Bàn trà rất nhanh mua thêm thỏa đáng, Đinh Vũ cùng Tô Uyển Nhi co quắp tại ghế chót ngồi xuống, đầu ngón tay còn hơi hơi nắm chặt góc áo, có vẻ hơi câu nệ. Lý Khắc thấy thế, dứt khoát bưng nở rộ nướng thịt dê đĩa, bước nhanh rời đến bên cạnh hai người, kẹp khối bóng loáng bóng lưỡng, mùi thơm nước mùi nướng thịt dê bỏ vào Đinh Vũ trong chén. Đinh Vũ, ăn nhiều một chút, ngươi lúc này sắp liền muốn chuyện tốt gần tới, nên thật tốt bồi bổ thân thể. Đinh Vũ bị lời này thẹn đến lông tai hồng, liền vội vàng đứng lên chắp tay điện hạ rêu cận. Ánh mắt cũng không tự giác hướng về Tô Uyển Nhi bên kia nhìn sang, gặp nàng cúi đầu, thính hai đỏ đến giống anh đào chín muồi, khoe miệng nhịn không được vụng trộm dương lên. Lý Khắc thấy cười ha ha, lại đối Tô Uyển Nhi nói Tô cô nương cũng nhiều ăn chút, ta đinh thúc người này ăn nói vụng về, nói năng không tiện, lui về phía sau ngươi nhưng phải nhiều tha thứ một chút. Tô Uyển Nhi nắm luốt đũa keo kiệt nhanh, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại mang theo vài phần không giấu được e lệ tạ điện hạ. Dương Phi gặp cảnh tượng này, cười đối với trưởng tôn hoàng hậu nói Khắc Nhi ngược lại là vẫn rất để ý. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu cười khẽ đứa nhỏ này thiện tâm, lại biết được thông cảm người khác, đinh giáo úy cùng Tô cô nương có thể được hắn chăm sóc như vậy, cũng là lớn lao duyên phận. Lý Thế Dân bưng chén rượu nhấp một miếng, mắt liếc ghé vào Đinh Vũ bên cạnh nói chêm chọc cười Lý Khắc, ngựa khí mang theo vài phần ghét bỏ cả ngày không có chính hình, chạy trở về tới ngồi. Lý Khắc cười đùa tí từng mà ứng tiếng được rồi. Nói xong mới bưng đĩa đi trở về Lý Thế Dân ngồi xuống bên người, còn hướng Đinh Vũ chớp chớp mắt. Lý Thế Dân đặt chén rượu xuống, trừng mắt liếc Lý Khắc, ngựa khí cứng rắn nói nhanh lên ăn người, bớt ở chỗ này nói nhăng nói cội. Ăn cơm xong mau nói ngươi chính sự, còn dám thừa nước đục thả câu, chấm nhưng là không đợi. Phu hoàng đừng nóng đợi đi. Lý Khắc ăn mấy thứ linh tinh, mơ hồ cười nói làm việc tốt thường gian nan, dùng nữa đi, cũng nên để cho đại gia dùng đến tận hứng. Chính là, phu hoàng, có ăn ngon như vậy nướng thịt dê đều không chặn nổi miệng của ngươi. Dài nhạc nuốt xuống trong miệng thịt dê, giòn tan âm thanh vang lên, mang theo vài phần tính trẻ con đoán trách. Lý Thế Dân bị hôn khuê nữ mắng phải nghẹn một cái, đưa tay nhẹ nhàng nuốt đỉnh tóc của nàng, ngữ khí bất đắc dĩ lại cường chiều ngươi nha đầu này, tuổi trò tận ra bên ngoài ngoặt, đổ cùng ngươi tam ca một lòng. Vậy khẳng định à, ngài lại không mang theo ta đi ra ngoài chơi, ta chỉ cần cùng tam ca nói, tam ca cái gì cũng biết đáp ứng ta, tam ca tốt nhất rồi. Dài nhạc đầu đứng lên, chu miệng nhỏ nói, bộ dáng hồn nhiên khả ái. Lý Thế Dân bị dài vui hồn nhiên mắng phải không còn tinh khí, đầu ngón tay điểm nhẹ chóp mũi của nàng, ngữ khí bất đắc dĩ lại cường chiều người tiểu nha đầu này, ngược lại biết mang thủ. Chẳng không phải bệ bộn nhiều việc triều chính, không dành cùng ngươi sao? Thử, sẽ cho chính mình kiểu cớ. Dài nhạc lạnh rên một tiếng, tiếp tục can thiệp. Đám người bị dài vui đồng nôn đồng ngữ chọc cho cười ha ha. Trong bữa tiệc bầu không khí càng thân thiện hòa thuận. Đinh Vũ cùng Tô Uyển Nhi dần dần cởi ra mới đầu có gấp, ngẫu nhiên cũng biết theo lời của mọi người trò chuyện vài câu, giữa lông mày ăn ý càng ngày càng đậm. Lý Khắc một hồi giảng chút ngoài cung nghe được tin đồn thú vị chuyện địa, một hồi lại trêu ghẹo Đinh Vũ vài câu, chọc cho đám người liên tiếp bật cười. Lý Thế Dân ngoài miệng thỉnh thoảng quát lớn hắn hai câu, lại không thật sự động ý, khóe miệng ý cười liền không có từng đứt đoạn, ngồi đầy đều là hoan thanh tiểu ngữ, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Chương 51, ông cháu ba người bí đàm luận một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận, mãi đến ngày ngã về tây, bản trà mới bị triệt hồi. Trường tôn hoàng hậu cùng Dương Phi mang theo dài nhạc đi tới trong sảnh nghỉ ngơi, Đinh Vũ thì hộ tống Tô Uyển Nhi hồi cung. Lý Khắc dẫn Lý Huyên, Lý Thế Dân đi vào vương phụ thư phòng, phân phó tay sai dâng lên nước trà, trở tay sai quan môn lui ra sau, hắn từ trong ngực móc ra một quyển bản vẽ, đưa tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Huyên cùng Lý Thế Dân tụ cùng một chỗ cẩn thận nhìn xem, đồ bên trên dựng thẳng lô, thông gió trang bị, xào thép tuyệt diệu pháp sôi nổi trên giấy. Lý Thế Dân ánh mắt chợt sáng lên, hô hấp hơi gấp rút, dương mắt nhìn hướng Lý Khắc Khắc Nhi, đây là. Lý Huyên cũng nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng quắc mà khóa tại Lý Khắc trên thân. Không tệ, một loại mới luyện sắt chi pháp, ta xưng nó là luyện thép chi pháp. Lý Khắc gật đầu nói. Thép là vật gì? Lý Huyên nuốt dâu hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lý Khắc đầu ngón tay điểm tại trên bản vẽ dựng thẳng lô bản vẽ cấu trúc, ngựa khí chắc chắn nói hoàng gia gia, thép là thiết tinh luyện sau đó đổ vật. Chúng ta bình thường đồ sắt mềm đòn, chặt mấy đao liền cuốn lưỡi đao, nhưng cái này thép không giống nhau, luyện ra sau đó lại kiên lại mềm dai, làm binh khí có thể chém sắt như chém bùn, so bình thường dùng sắt tạo binh khí dùng tốt không chỉ gấp 10 lần. Lý Thế Dân hầu kết đông núc nhích qua một cái, đưa tay để lại bản vẽ. Ánh mắt nóng bỏng lời này của ngươi coi là thật. Cái này luyện thép chi pháp, thật có thể thành. Hắn thân là lập tức hoàng đế, chinh chiến nhiều năm, rõ ràng nhất binh khí đối với quân đội tầm quan trọng, nếu là thật có tốt như vậy vận, đại đường quân lực chẳng phải là có thể lại đến một bậc thang. Tự nhiên coi là thật. Lý Khắc thẳng tắp lưng, thẳng thắn nói cái này dựng thẳng lô so bình thường dung thiết lô cao hơn, có thể tụ hỏa để ôn, lại dùng xào cường chi pháp loại bỏ sắt bên trong tạp chất, hỏa hầu một tới, tiến hành rèn luyện, thép từ luyện thành. Chỉ cần y theo trong bản vẽ cải tiến lô cố, tinh chuẩn trưởng không hỏa hầu, nhất định có thể công thành. Lý Huyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bản vẽ đường vân, âm thanh mang theo khó che giấu kích động hảo. Tốt. Nếu là cái này luyện thép chi pháp có thể phát triển ra tới, ta đại đường bách tính canh tác có thể tiết kiệm không thiếu khí lực, tướng sĩ chinh chiến cũng nhiều lợi khí, thật sự là quốc chi chuyện may mắn. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn là khó nén trong giọng nói vội vàng Khắc Nhi, ngươi biện pháp này nhưng có cái gì khó xử? Cần bao nhiêu nhân lực vật lực? Chấm lập tức để cho người ta đi làm. Lý Khắc lắc đầu nói hoàng gia gia, phu hoàng, chuyện này cần âm thầm tiến hành, không thể lộ ra. Vì cái gì? Lý Thế Dân nhíu mày hỏi. Đệ nhất, phương pháp này chưa đi qua thực thao nghiệm chứng, tùy tiện lộ ra sợ rằng sẽ dẫn tới chỉ trích, cần trước tiên xây bí mật công xưởng thí luyện, chờ công nghệ thành thục về sau lại từng bước mở rộng. Thứ hai, thép uy lực viễn siêu bình thường đồ sắt, nếu như tin tức tiết lộ, sợ rằng sẽ bị địch quốc cùng làm loạn người ngấp nghé, ngược lại cho ta đại đường đưa tới mầm thai bạn. Đệ tam, thép ra mắt nhất định đem chạm đến thế gia lợi ích căn cứ nhi thần biết, ta đại đường binh khí cung ứng, thêm ra từ ở Thái Nguyên Vương thị cùng Phạm Dương Lư thị hai nhà này, bọn hắn sao lại ngồi nhìn tự thân lợi ích bị hao tổn? Lý Khắc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đầu lông mày nhướng một chút, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh ngươi ngược lại là tâm tư kín đáo, mà ngay cả tầng này đều đã nghĩ đến. Hắn dương mắt nhìn về phía Lý Khắc Thái Nguyên Vương thị cùng Phạm Dương Lư thị trưởng khống binh khí rèn đúc nhiều năm, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, nếu là chợt đoạn mất việc buôn bán của bọn hắn, tất nhiên sẽ liên hợp những thế gia khác ngăn cản, thậm chí âm thầm chơi ngáng chân. Lý Uyên nuốt nuốt tròm dâu hoa dâm, gật đầu nói thép liệu một khi mở rộng, trong tay bọn họ thiết liệu sinh ý ắt sẽ bị trọng thương, chuyện này chính xác khó giải quyết. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, ngựa khí ngưng trọng, ngươi có biện pháp nào? Lý Khắc trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu hỏi phụ hoàng, huyền giáp quân binh khí, thế nhưng là từ huyền giáp quân bên trong tự động rèn đúc. Lý Thế Dân gật đầu nói chính là, huyền giáp quân là chấm tinh nhuệ tâm phúc, binh khí từ trong quân thợ rèn chuyên trúc chế tạo, không liên quan bất luận cái gì thế gia chi thủ. Nói đến chỗ này, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ngươi là muốn mượn huyền giáp quân chi lực. Không tệ. Lý Khắc ứng thanh phụ hoàng phân phối một chi huyền giáp quân, mang theo trong quân thợ rèn cùng quan sát, đi tới Nhi Thần Thân vệ doanh. Đại An cung lui về sau có một núi thung lũng, ưu tích gần ấp, vừa vặn có thể ở nơi đó bí mật xây dựng công xưởng. Ngài đối ngoại liền xưng, chi này huyền giáp quân là tới hiệp trợ Nhi Thần huấn luyện thân vệ doanh, như thế liền có thể che giấu hai mắt người. Lý Thế Dân nghe vậy, hai mắt sáng lên, đột nhiên vô bản trả ý kiến hay. Đại An cung sau khe núi ẩn nấp tĩnh mịch, ngày bình thường ít có người đến đó, dùng để xây bí mật công xưởng không có gì thích hợp bằng. Đối ngoại xưng giúp ngươi huấn luyện thân vệ, vừa có thể che giấu hai mắt người, lại có thể để cho huyền giáp quân thủ vệ công xưởng, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Lý Uyên nuốt dâu liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, kế này rất hay. Huyền giáp quân quân kỷ nghiêm minh, ý kín đáo, tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Thợ rèn cùng quan sát trực tiếp từ trong quân đội phân phối, cũng tiết kiệm dây dưa ngoại nhân, tính an toàn càng có bảo đảm. Lý Thế Dân đưa tay vuốt vuốt Lý Khắc đỉnh đầu, chấm lập tức hạ chỉ, điều 500 huyền giáp quân, đem 50 tên trong quân đỉnh tiêm thợ rèn, cùng với đầy đủ quan sát, than tuổi bí mật đưa đến ngươi thân vệ doanh, toàn bộ nghe theo ngươi điều hành. Nhi thần có một cái yêu cầu. Lý Khắc nhìn về phía Lý Thế Dân. Yêu cầu gì? Lý Thế Dân nghi ngờ hỏi. Binh khí, giáp trụ rèn đúc sau khi hoàn thành, trước tiên phối cấp Nhi thần thân vệ doanh. Tuyệt đối không thể. Lý Thế Dân trực tiếp từ chối, nghĩ cùng đừng nghĩ, huyền giáp quân là ta đại đường tinh nhuệ, tự nhiên là trước tiên phối huyền giáp quân. Gặp Lý Thế Dân thái độ kiên quyết, Lý Khắc làm sơ nhượng bộ, nói đã như vậy, vậy trước tiên trích cấp 100 bộ binh khí cùng giáp trụ, Nhi thần nghĩ trước tiên cho lúc đầu ảnh vệ phân phối. Lý Thế Dân vừa muốn mở miệng phản bác, Lý Khắc đoạt trước nói phụ hoàng nếu không đáp ứng, cái này luyện thép sự tình, Nhi thần liền mặc kệ. Lý Thế Dân bị hắn cái này vô lại hành vi chọc cho vừa tức vừa cười, điểm chán của hắn nói ngươi lịch tử này, dám áp chế chấm. Cuối cùng Lý Thế Dân bất đắc dĩ thỏa hiệp, thôi, 100 bộ liền 100 bộ, chấm đáp ứng ngươi chính là. Đi, chính sự nói xong, ngươi nói một chút đại ca đi tình huống trại lính. Lý Thế Dân đưa tay ra hiệu Lý Khắc ngồi xuống, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Lý Khắc lười biếng dựa nghiêng ở trên ghế, bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, thờ ơ nói đại ca hết thảy mạnh khỏe. Bất quá hôm nay Trình Sử Mặc tiểu tử kia, ngược lại là tại trong quân doanh náo loạn chút ít nhạc đệm. A, tinh tế nói đến. Lý Thế Dân hơi nhíu mày, tới hứng thú. Một bên Lý Uyên cũng nói tiểu tử này gây phiền phải gì. Hôm nay vào doanh sau, ta để cho phó thống lĩnh đem đại ca, Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm ba người phân tại đội thứ nhất. Ai ngờ luyện tập phụ trọng chạy lúc, Trình Sử Mặc ngại bọc hành lý quá nặng, cùng trong đội một cái lão binh xảy ra tranh chấp. Lý Khắc chậm rãi tự thuật. Vậy là ngươi xử trí như thế nào? Lý Thế Dân truy vấn. Ta để cho hai bọn họ tỉ thí một trận, ai thắng người đó liền có lý. Kết quả như thế nào? Lý Uyên vội vã truy vấn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lý Khắc buồn cười, khóe môi câu lên một nụ cười, còn có thể như thế nào? Tự nhiên là Trình Sử Mặc thua. Cuối cùng hắn đành phải ngoan ngoãn hương cái kia lão binh bồi thường không phải, mới tính coi như không có gì. Chương 52, võ hổ thân phận ân, Trình Sử Mặc tiểu tử này, thua có thể rất thẳng thắn nhận nợ. Ngược lại là so Trình Giảo Kim lao thất phu kia mạnh hơn nhiều. Trong tay Lý Thế Dân chén trà khẽ động, trong mắt lóe lên mấy phần khen ngợi. Lý Uyên thả xuống chén trà, vuốt râu hỏi Khắc Nhi, thắng Trình gia tiểu tử người lính già kia, tên cứ gọi là gì? Có thể thắng được Trình Giảo Kim nhi tử, nghĩ đến cũng là có chút bản lãnh thật sự. Hoàng gia gia, cái kia lão binh tên là Vũ Hổ. Lý Khắc trả lời. Vũ Hổ. Lý Thế Dân nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bật cười lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần hoài niệm cùng bất đắc dĩ, nguyên lai là cái này lao sát tài. A, nhị lang ngươi nhận ra người này? Lý Uyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Khắc cũng thuận thế ném đi ánh mắt thăm dò. Lý Thế Dân đầu ngón tay một trận, trong mắt lóe lên nồng đậm hồi ức chi sắc phụ hoàng có chỗ không biết, Vũ Hổ là nhi thần trước kia chinh chiến Lưu Hắc Thát lúc, dưới trướng nhất là dũng mãnh một cái hát tốt. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, trước kia Minh Thủy chi chiến, quân ta bị Lưu Hắc Thát đại quân vây khốn, chính là cái này Vũ Hổ, một mình cưỡi ngựa xông vào quân địch trận hình, ngạnh sinh sinh tại dậm dạp chẳng chịt trong quân địch bổ ra một con đường máu, quân ta mới có thể thừa cơ phá bây. Lý Uyên nghe vậy, không khỏi vỗ tay tán thưởng, nguyên lai là ta đại đường công thần. Như vậy vạn phu bất đương chi dũng, có thể thắng qua Trình Sử Mặc tiểu tử kia, vốn là hợp tình lý, nếu là thua, ngược lại kỳ. Lý Khắc trong lòng hơi động, thuận thế truy vấn, đã phụ hoàng dưới trướng manh tướng như vậy, vì cái gì bây giờ chỉ là trong quân doanh một cái phổ thông lão binh? Thôi bị quá mức khuất tài chút. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, đem chén trà bỗng nhiên đặt tại trên bàn trà, nước trà tóe lên mấy giọt chiến hậu luận công hành thường, chấm niệm kỳ công lao, vốn định thăng hắn làm thiên tướng, nhưng kẻ này lại ngạnh sinh sinh cự tuyệt. Hắn nói thiên tướng chi vị bó tay bó chân, câu thúc đến không được, chỉ muốn mang theo cùng nhau vào sinh ra tử các huynh đệ về nhà chồng chọn cày ruộng, an ổn sống qua ngày. Lý Thế Dân trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, nhưng lại khó nén một tia thưởng thức, chấm tính khí nhẫn mại khuyên hắn ba lần, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nhưng hắn ngược lại tốt, lại ngay trước mặt chúng tướng sĩ, đem quan ấn quăng mạnh xuống đất, nói thẳng thà làm ruộng đất và nhà cửa lang, không làm trong lồng tước. Lý Uyên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười to khá lắm cương liệt tính tình. Ngược lại có mấy phần trước kia bất chỉ kính đức cự quan phong phạm, chỉ là so bất chỉ kính đức còn muốn vặn hơn mấy phần. Lý Khắc mừng rỡ trong lòng, âm thầm hô to thực sự là đào được bảo. Như vậy không mộ vinh hoa, trọng tình trọng nghĩa manh tướng, so với những cái kia định nọ, vận gió bẻ măng chi đồ đáng tin nhiều lắm. Lý Khắc trên mặt lại ra vẻ không hiểu, nếu mày hỏi tất nhiên hắn một lòng muốn quy điển, vì cái gì bây giờ vẫn lưu lại trong quân, làm một cái phổ thông sĩ tốt. Lý Thế Dân sắc mặt hơi thả lỏng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ về sau, hắn đám kia cùng nhau chinh chiến các huynh đệ, hơn phân nửa đều gây ở Minh Thủy chi chiến bên trong, lão gia cũng mất lo lắng người, liền lại vòng trở về Trường An. Chấm niệm kỳ chiến công, lại nhìn hắn cơ khổ không nơi nương tựa, liền không có truy cứu hắn trước kia ngã ơn tội, để cho hắn trong quân đội tự động chọn một cái thanh nhàn việc phải làm. Chấm bốn muốn cho hắn đi trong quân hậu cần làm quản sự, tốt xấu không cần phơi gió phơi nắng, thời gian cũng thanh nhàn không bị ràng buộc, nhưng hắn chết sống không chịu, nói cái gì cởi khôi giáp xuống dịch, để đao xuống thương khó khăn, nhất định phải trông coi quân doanh. Lý Thế Dân lắc đầu, ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ, bây giờ mỗi ngày đi theo các tướng sĩ chạy bộ, luyện một chút đao, ngược lại cảm thấy so chờ tại chỗ thoáng mát thoải mái không bị ràng buộc, chớ cũng không lay chuyển được hắn, liền theo ý của hắn. Lý Uyên thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái, ngược lại là một nhớ tình bạn cũ. Trên chiến trường giết ra tới tình nghĩa, không phải nói phóng liền có thể phóng. Hắn trông coi quân doanh, có lẽ cũng là đang hoài niệm trước kia cùng các huynh đệ cùng nhau tập võ luyện binh thời gian. Lý Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, trong ánh mắt mang theo vài phần đề điểm khác nhì, nhân vật như vậy, mềm cứng rắn nhất quyết không ăn, chỉ có thực tình có thể đổi thực tình. Ngươi nếu muốn cùng hắn kết giao, nhớ lấy chớ có sách mời chào hai chữ, chỉ coi là kính trọng tiền bối chiến công hiển hách, thường đi xem hắn một chút, cùng hắn trò chuyện, lâu ngày mới rõ lòng người, hắn tự nhiên sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Khắc Nhi ghi nhớ hoàng gia ra dạy bảo. Lý Khắc không người đáp. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến đông 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 tiếng đập cửa, tiết tấu gấp rút, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Vào đi. Lý Khắc cất cao giọng nói. Đinh Vũ đẩy cửa vào, sau khi vào cửa hướng về phía ba người không mình hành lễ thái thượng hoàng, bệ hạ, điện hạ. Lý Khắc nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài hước, trêu ghẹo nói Đinh Thúc, đem thê tử an toàn đưa về cung. Đinh Vũ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, quấn bách nói điện hạ, ngài cũng đừng rêu cận thuộc hạ. Thuộc hạ là có chuyện quan trọng đến đây bẩm báo. Trong điện ba người thấy thế, đều là cười lên ha hả, bầu không khí nhất thời lại buông lỏng mấy phần. Ngưng cười, Lý Khắc thu liễm lại ý cười, nghiêm mặt hỏi Đinh Thúc, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Đinh Vũ thần sắc run lên, ngữ khí ngưng trọng trả lời điện hạ, ảnh vệ tới báo, quân doanh phủ cận phát hiện không rõ thân phận người trong bóng tối điều tra, bộ dạng mười phần khả nghi. Đinh Vũ tiếng nói vừa ra, trong điện tiếng cười chợt ngừng, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lý Thế Dân mới vừa rồi còn mang theo ý cười, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi điều tra người là từ đâu tới. Nhưng có gì động? Bẩm bệ hạ, ảnh vệ trông thấy là ba người, là áo đen che mặt, thân hình mạnh mẽ, hành động cực kỳ bí ẩn. Đinh Vũ không người kỹ càng hồi bẩm bọn hắn tại bên ngoài trại lính thành trong rừng bồi hồi ước chừng nửa canh giờ, ảnh vệ sợ đả thảo kinh xà, không dám tùy tiện động thủ, bây giờ đã lặng lẽ theo dõi mà đi, tùy thời tra ra lai lịch của bọn hắn. Lý Thế Dân gật đầu nói hảo, Đinh Vũ ngươi đi xuống trước đi, có biến lại báo. Đinh Vũ ứng thanh, sau đó ra khỏi thư phòng. Lý Uyên nuốt dâu tay hơi hơi nắm chặt, cau mày, trầm giọng nói Trường An chính là ta đại đường đế đô, quân doanh càng là trọng binh trấn giữ chi địa, lại có người dám trong bóng tối nhìn trộm, lòng can đảm quả nhiên là không nhỏ. Lý Thế Dân sắc mặt càng âm trầm giọng nói bất kể là ai, dám ở chấm ngay dưới mắt quấy phá, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Có thể có ai a, chẳng phải mấy cái kia sao? Lý Khắc nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngữ khí bình thản. A, Khắc Nhi ngươi biết là ai? Lý Uyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đội vàng truy vấn. Lý Khắc thả xuống chén trà, cười lạnh nói ngoại trừ lão tứ, trưởng tôn vô kỵ, cùng với hôm nay bị ta đánh gãy chân vương gia nhị công tử, ta thực sự nghĩ không ra còn ai có động cơ, cũng có lá gan này. Lý Thế Dân nhíu mày lại, đốt ngón tay trọng trọng gõ trên bàn trà thanh tước. Rất không có khả năng a. Chấm trước mấy ngày vừa đem hắn cấm túc, thú hồ hắn cũng không có ai tay a. Lý Uyên sắc mặt cũng trầm xuống, trưởng tôn vô kỵ thân là trong triều trọng thần, thân thụ hoàng ân, lại là ngoại thích, làm sao lại lẫn vào loại sự tình này? Còn có cái kia vương gia nhị công tử, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 53, Lý Khắc phân tích người sau lưng hoàng gia ra chuyện là như thế này, Lý Khắc trả lời. Trưa hôm nay, ta cùng Đinh Thúc tại Bách Hoa lâu dùng nữa, đụng tới lại bộ lang trung vương cảnh nhân nhị nhi tử tại trong Bách Hoa lâu gây hấn gây chuyện, không chỉ có đem Bách Hoa lâu đánh nện đến một mảnh hỗn độn, còn động thủ trắng trợn cướp đoạt ca cơ, khí diễm mười phần phách lối. Ta để cho Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm mang một bách tướng sĩ, đem hắn cùng với tùy hành tay sai chân đánh gãy, sau đó áp giải đến kinh triệu phủ. Thật có chuyện này? Lý Thế Dân tiếp lời nói, sắc mặt càng nghiêm trọng. Chuyện này vừa ra, Phù Cơ liền cùng Vương Cảnh Nhân, Thôi Đô Lễ, Vi Dứt ba người thẳng đến Cam Lộ Điện, muốn nhi thần là Vương gia làm chủ, nghiêm trị Khắc Nhi không thể. Phù Cơ càng là mượn chuyện này làm mưu đồ lớn, nói Khắc Nhi làm việc cương mãnh quá mức, sợ kích hóa thế gia cùng hoàng thất mâu thuẫn, còn nói thẳng yêu cầu nhi thần thu hồi Khắc Nhi binh quyền, để phòng sinh hoạn. Lý Uyên nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, trọng trọng vỗ bàn trà. Chén trà suýt nữa nghiêng đổ, trầm giọng nói trưởng tôn vô kỵ đây rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Một cái con em thế ra xem kỷ luật như không, gây hấn gây chuyện, vốn là gieo gió gặt bão, hắn lại tụ tập vương cảnh nhân bọn người bức thoái vị, còn muốn thu hồi Khắc Nhi binh quyền, tâm hắn đáng chết. Phu hoàng nói đúng. Lý Thế Dân trong giọng nói mang theo vài phần ẩn nhẫn lửa giận. Lúc đó Nhi thần liền từ chối thẳng thắn, càng là nói rõ Khắc Nhi hành động cũng không thích hợp, con em thế ra phạm pháp, cùng thứ dân đồng tội, há có thể bởi vì gia thế bối cảnh liền pháp ngoại khai ân. Nhưng Phụ Cơ cũng không theo không buông tha, nhiều lần cường điệu Khắc Nhi tay cầm binh quyền sợ vì xã tắt hai hoàng ẩm, lời văn câu chữ đều đang nhắm vào Khắc Nhi. Nói bậy nói bạn. Lý Uyên giận không kìm được, dâu hoa dâm đều giận đến run nhẹ nhẹ, Khác Nhi là ta đại đường hoàng tử, hắn vì bách tính trừ hại, vì hoàng thất phân ưu, làm sai chỗ nào? Nhĩ Lang, ngươi cuối cùng là xử trí như thế nào chuyện này? Lý Thế Dân chậm rãi nói, Nhi thần châm trước liên tục, Vương Cảnh Nhân không biết dạy con, dung túng liệt tử giết hại bách tính, vì rất đổi trắng thay đen, nói xấu thân vương, hai người biếm quan ngoại phóng tôi đôn lễ hiểu rõ tình hình không kết giải, thiên vị thế gia, phạt đổng một năm lấy đó trừng trị. Cái kia gây chuyện vương gia nhị công tử, tội thêm một bậc, lưu vong lĩnh nam, vinh thế không thể hồi kinh. Lý Thế Dân dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp chỉ có phụ cơ, Nhi thần nhớ tới hắn nhiều năm phụ tá chi công, lại là hoàng thất ngoại thích, trung quy là không đành lòng trọng phạt, liền không đối với hắn tiến hành xử trí, chỉ lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Lý Uyên nghe xong, sắc mặt vẫn không có thay đổi, song Nhị Lang, chuyện này xử lý còn chưa đủ. Phụ hoàng minh giám. Lý Thế Dân thở dài, đầu ngón tay đè ép mi tâm. Bây giờ Sơn Đông thế gia rắc rối khó gỡ, trên triều đình một nửa quan viên tất cả cùng thế gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là xử phạt quá nặng, Nhi thần sợ làm cho triều đình dung chuyển a. Hoàng gia gia, lão đầu tử lời nói không phải không có lý. Lý Khắc ngữ khí ung dung nói, ta đại đường trước mặt hàng đầu địch là đột quyết, chờ bình định bất quyết, ngoại hoạn trừ khử, lại quay đầu thành toàn thế gia sự tình, mới là ổn thỏa nhất. Lý Thế Dân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi ngược lại là thông thấu, không bị trước mắt chuyện choáng váng đầu óc. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Uyên, thêm một bước nói, phụ hoàng, Khắc Nhi lời này có lý. Đột quyết nhìn chằm chằm, mới là ta đại đường họa lớn trong lòng, nếu lúc này nội bộ tự loạn trận cước, để cho ngoại địch có cơ hội để lợi dụng được, mới thật sự là lợi bất cập hại. Lý Uyên trầm mặt thật lâu, đầu ngón tay gõ đánh bàn trà, âm thanh trong điện nặng nề quanh quẩn, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng cũng được, liền theo các ngươi phụ tử chi ý. Tiếng nói vừa ra, cửa điện bị nhẹ nhàng gõ vang rồi, Đinh Vũ không người mà vào, hành lễ nói, khởi bẩm thái thượng hoàng, bệ hạ, điện hạ, tra được rõ ràng, ba người kia leo tường tiềm nhập Ngụy Vương trong phủ. Lý Thế Dân sắc mặt chợt trầm xuống, thấp giọng tự nói, thanh tước, hắn từ đâu tới nhân thủ? Lý Uyên trọng trọng vỗ bàn trà, tức giận nói, Lý Thái, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Sau đó Lý Uyên quay đầu nhìn hằm hằm Lý Thế Dân, ngươi cho chấm nói rõ ràng. Sự tình lần trước vừa mới lắng lại, hắn lại muốn náo ra loạn gì? Lý Thế Dân thần sắc bối rối, không người nói, phụ hoàng, nhi thần. Không đúng. Lý Khắc đột nhiên mở miệng, cắt đứt Lý Thế Dân lời nói. Hai người cùng nhau nhìn về phía hắn, Lý Thế Dân vội vàng truy vấn, chỗ nào không đúng? Lão đầu tử, ta hồi kinh sau, đại ca liền cùng ta nói qua, lão tứ gần đây đều ở trong bóng tối tìm hắn. Lý Khắc trầm giai nói, theo lý thuyết, ta bất quá rời kinh 2 năm, lão tứ tính tình dù cho là có biến hóa, nhưng mà cũng không đến nỗi trở nên long trời lở đất như thế. Huống chi đại ca cùng ta nhắc đến, lão tứ chuyển biến chính là bắt đầu tại rời xa hoàng cung sau đó. Lý Uyên trầm giọng nói, Khắc Nhi, ngươi có ý riêng? Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, ánh mắt sắc bén, lao đầu tử, ngươi cũng không có tại lao tứ trong phủ ám bố nhãn tuyến a? Lý Thế Dân trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, miễn cưỡng cười cười. Gặp Lý Thế Dân vẻ mặt như thế, Lý Khắc trong giọng nói thêm mấy phần mỉa mai, quả nhiên là bệ hạ trong đáy lòng ái tử, liền nửa điểm phòng bị đều không nỡ. Cái này mỉa mai giống như một cái bàn tay vô hình, hung hăng tiến tại Lý Thế Dân trên mặt, để cho hắn lúng túng càng lớn. Lúng ta lúng túng nói, thanh tức từ nhỏ thông minh, chớ nguyên lai tưởng rằng hắn rời xa hoàng cung sau có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn, thu liêm tâm tính, chưa từng nghĩ hắn lại bị người chui chỗ trống. Lý Uyên lạnh lùng đánh gây hắn, mắt sáng như đuốc, đảo qua Lý Thế Dân, chuyện lần trước vừa mới đi qua, ngươi lại nửa điểm giáo huấn cũng chưa từng hút lấy. Lý Thế Dân trong cổ cảm thấy chát, không người nói, phụ hoàng dạy phải, nhi thần biết sai. Ngài biết sai thì có ích lợi gì? Lý Khắc tiến lên một bước, ngữ khí ngưng trọng, mấy phần việc cấp bách là điều tra rõ lao tứ bên cạnh đến tột cùng có người nào trong bóng tối thao bàn. Hắn rời xa hoàng cung thì bằng với thoát ly ngài ánh mắt, vừa bận cho ngoại nhân thời cơ lợi dụng, vừa có thể mượn lao tứ chi thủ đảo loạn hoàng thất, lại có thể ngồi xem cha con chúng ta huynh đệ hộ sinh nghi kỵ, nước cờ này đi được thật đúng là tinh diệu đến cực điểm. Lý Thế Dân cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh tỉnh thịch nhảy lên, trầm giọng nói, thật to gan, dám tính toán đến chấm trên đầu. Lời còn chưa dứt, hắn quay đầu đối với Đinh Vũ nghiêm nghị nói, Đinh Vũ, gọi Lý Quân ao ước đi bảo. Đinh Vũ không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Trong điện chỉ còn dư Lý Uyên, Lý Thế Dân cùng Lý Khắc ba người, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể vặn ra nước. Một lát sau, một hồi thanh thủy áo giáp tiếng va chạm từ xa mà đến gần, một thân huyền giáp Lý Quân ao ước ngẩng đầu mà bảo, hành lễ trầm giọng nói, mặt tướng Lý Quân ao ước bái kiến thái thượng hoàng, bệ hạ, tề vương điện hạ, miễn lễ. Lý Thế Dân đưa tay, ngữ khí gấp rút, Lý Quân ao ước, chấm mệnh ngươi lập tức điều khiển ám vệ, nghiêm mật giám thị Ngụy Vương trong phủ bên ngoài động tĩnh, điều tra rõ Ngụy Vương bên cạnh qua lại người nội tình, có chút dị động lập tức hồi báo. Lý Quân ao ước trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hỏi nhiều, trầm giọng đáp, mặt tướng tuân chỉ. Chấm đã. Lý Khắc đột nhiên mở miệng, Lý thống lĩnh, chú ý cũng muốn bảo vệ tốt Ngụy Vương an toàn. Lý Khắc cười lạnh nói, ta sợ bọn hắn sẽ chó cùng rất dậu. Chương 54, Lý Uyên cho Lý Thế Dân đề nghị, Lý Thế Dân gật đầu đối với Lý Quân ao ước phân phó nói ân, liền theo Tể Vương lời nói. Lý Quân ao ước không người lĩnh mệnh, mặt tướng biết do, định bảo hộ Ngụy Vương điện hạ chu toàn. Nói xong quay người bước nhanh mà rời đi, huyền giáp ma sắt giòn vàng xa dần biến mất dần, trong điện quay về tĩnh mịch, chỉ có dưới ánh nến phản chiếu trên bàn trà chén trà hiện ra ánh sáng nhạt. Lý Uyên ánh mắt khóa chặt Lý Quân ao ước rời đi phương hướng, trầm giọng nói, Khắc Nhi nói cực phải. Người giật dây tất nhiên có thể xúi dục Lý Thái, sự bại sau đó liền khó đảm bảo sẽ không thống hạ sát thủ, giết người diệt khẩu. Lý Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, Khắc Nhi, ngươi nếu biết Lý Thái âm thầm nhằm vào Cao Minh, tại sao còn muốn để cho người ta ra tay bảo vệ hắn? Lý Khắc tay cầm chén trà, Từ Tốn nói hoàng gia gia, lão tứ trung quy là ta đại đường hoàng tử. Hắn như xảy ra chuyện, không chỉ có hoàng thất mất hết mặt mũi, càng sẽ chắc chắn huynh đệ tương tàn lời đồn đại, để cho những cái kia âm thầm canh chừng hạng người ngư ông đắc lợi. Huống chi hắn bất quá là một cái bị làm hư hại tử, chỉ cần lao đầu tử không còn dung túng, hắn đối với đại ca mà nói, liền không tính uy hiếp, là không nổi cái gì sóng lớn. Lý Uyên Vân vê tròm dâu hoa râm, gật đầu tán thưởng nói ngươi ngược lại là nghĩ đến thông thấu. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, Lý Uyên ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên thân, ngựa khí mang theo vài phần cỡ mắng nhị lang, ngươi luôn nói Lý Thái thông minh hiếu thuận, lại quên hắn hoàng tử thân phận đặc thù. Ngươi một vị dung túng, sẽ chỉ làm hắn bị dã tâm che đậy tâm trí, càng cho ngoại nhân thời cơ lợi dụng. Lý Thế Dân trong cổ cảm thấy chát, không người đáp phụ hoàng dạy phải, nhi thần lúc trước chính xác quá mức dung túng thanh tước. Lý Khắc đầu ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, ngựa khí bình tĩnh nói lao đầu tử, bây giờ cũng không phải ngài tự trách thời điểm. Lão tứ người bên cạnh không rõ lai lịch, có thể thuyết phục hắn đối với đại ca trong lòng còn có khúc mắc, tuyệt không phải bình thường nhân vật. Dựa theo ta phỏng đoán, hơn phân nửa là thế gia ở sau lưng trợ giúp. Ngài không bằng suy nghĩ thật kỹ, chuyện này chấm dứt sau, nên như thế nào quản giáo ngài vị này thái tử. Nói xong, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười lạnh. Lý Thế Dân trên mặt đỏ trắng giao thế, trong cổ nhấp nô nửa ngày, cuối cùng là trọng trọng thở dài chấm hiểu rồi. Chờ chuyện này hết thảy đều kết thúc, chấm nhất định thật tốt quản giáo thanh tước, tuyệt không lại để cho hắn bị người lợi dụng. Thời điểm không còn sớm, hoàng gia gia, Khắc Nhi tiễn đưa ngài đi nghỉ ngơi a. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Lý Uyên, ngữ khí cung kính. Lý Uyên nuốt nuốt mi tâm, hai đầu lông mày lũng lấy mấy phần mỏi mệt, gật đầu nói cũng tốt, không còn sớm sủa, là nên nghỉ tạm. Lý Thế Dân liền vội vàng tiến lên nâng, ôn nhu nói phụ hoàng, nhi thần tiễn đưa ngài trở về tiểu viện. Lý Uyên đứng lên, ánh mắt tại Lý Khắc trên thân dừng lại chốc lát, ôn thanh nói Khắc Nhi, nhường ngươi phụ hoàng tiễn đưa ta chính là, ngươi đi tiền thính bồi bồi ngươi mẫu hậu cùng mẫu phi a. Là, hoàng gia gia. Lý Khắc không người đáp ứng, quay người hướng về tiền thính phương hướng đi đến. Nhĩ Lang, chúng ta đi thôi. Lý Uyên nói, tùy ý Lý Thế Dân đỡ lấy, chậm rãi hướng tiểu viện bước đi. Hai cha con một đường không nói gì, chỉ có tiếng bước chân đạp ở trên tấm đá xanh, thanh thúy êm hai. Đi tới cửa tiểu viện, đại công công sớm đã không người chờ, thấy hai người đến, liền vội vàng tiến lên chào. Lý Uyên bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu đối với Lý Thế Dân nói khẽ nhị lang. Phu hoàng. Lý Thế Dân cung kính trả lời, thân eo không người xuống. Vi phụ cho ngươi cái đề nghị. Lý Uyên ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin trọng lượng chuyện này kết sau, liền đem Lý Thái giao cho Khắc Nhi đi quản giáo a. Lý Thế Dân sững sờ, vội vàng nói phụ hoàng, Khắc Nhi hắn bây giờ cũng là thiếu niên, làm sao có thể quản giáo người khác? Thiếu niên? Lý Uyên hỏi lại, ngữ khí mang theo vài phần xem thường. Tối nay Khắc Nhi lời nói đi, nào còn có nửa phần người thiếu niên lô mãng. Hắn bây giờ bất quá chỉ là tuổi còn nhỏ, nhưng mà tâm tính của hắn, nhu lược sớm đã viễn siêu người đồng lứa. Huống chi lần trước Khắc Nhi từng giáo huấn Lý Thái một trận, Lý Thái trong lòng vốn là e ngại hắn. Để cho hắn quản giáo, so với ngươi một mực dung túng hoặc là nghiêm khắc trách cứ, càng có thể thấy hiệu quả. Lý Thế Dân nhìn qua Lý Uyên thâm thúy như đầm ánh mắt, trong cổ nhấp nhô nửa ngày, cuối cùng là chậm rãi gật đầu phụ hoàng lời nói, nhi thần nhớ kỹ. Chỉ là Khắc Nhi bây giờ vừa muốn luyện binh, lại muốn đốc thúc luyện thép sự tình, nếu để cho Khắc Nhi phân tâm quản giáo thanh tước, có thể hay không chậm trễ quốc sự. Lý Uyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ngựa khí chắc chắn ngươi coi Khắc Nhi là loại kia không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng người. Luyện binh cùng luyện thép là quốc sự, quản giáo thanh tước là gia sự, hắn tự nhiên có thể phân do nặng nhẹ, há lại sẽ được cái này mất cái khác. Lý Uyên dừng một chút, tiếp tục nói lại nói, để cho Khắc Nhi quản giáo Lý Thái, chưa hẳn cần ngày qua ngày nhanh chậm chậm. Không bằng trực tiếp giống Cao Minh, đem Lý Thái ném vào Khắc Nhi quân doanh, để cho hắn thật tốt cảm thụ ta đại đường tướng sĩ thiết huyết quân kỷ, nếm thử màn trời chiếu đất tư vị. Lịch luyện như vậy, so với ngươi thiên ngôn và ngữ, càng có thể để cho hắn tỉnh ngộ. Quân doanh. Lý Thế Dân nao nao, vội vàng nói thanh tức từ nhỏ người mập, sợ là chịu không được quân doanh gian khổ. Cao Minh thân là ta đại đường thái tử, đều có thể tại trong quân doanh sờ soạn lần mò, hắn Lý Thái có cái gì chịu không được? Lý Uyên ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại. Cao Minh cũng từ nhỏ người yếu, lại có thể gánh vác quân doanh dầm mưa dãi nắng, hắn Lý Thái dựa vào cái gì không thể? Hắn người mập, chính là bởi vì ngươi ngày thường quá mức cương triều, để cho hắn quen sống trong nhung lụa rồi. Lý Thế Dân bị giáo huấn phải á khẩu không trả lời được, chỉ có không người nói phụ hoàng dạy phải, là nhi thần suy nghĩ không chu toàn. Tốt, chấm đi nghỉ tạm, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Lý Uyên nói xong, quay người đi vào tiểu viện, thân ảnh dần dần biến mất ở dưới hành lang đèn đuốc bên trong. Lý Thế Dân đứng ở cửa tiểu viện, nhìn qua Lý Uyên rời đi phương hướng, trong cổ một hồi cảm thấy chát. Đại công công ở một bên nhẹ giọng khuyên nhủ bệ hạ, đêm khuya lộ trọng, hàng khí xâm người, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi a. Thái thượng hoàng cử động lần này cũng là vì Ngụy Vương điện hạ tốt, càng là vì đại đường trưởng trị cửu ăn. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, quay người hướng về tiền thính đi đến. Gió đêm quất vào mặt, thổi đến trong lòng hắn một hồi thanh minh. Đúng vậy a, đối với thanh tức quá độ cương triều, trung quy là hại hắn. Cao Minh thân là thái tử, chính mình còn có thể quyết định đưa vào quân doanh lịch luyện, thanh tước lại có cái gì không thể? Có lẽ đưa vào quân doanh, có thể để cho đứa nhỏ này có chỗ thay đổi. Trong tiền thính, Lý Khắc đang phụng bồi trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi nói chuyện. Dương Phi nói liên miên lại nhải mà dặn dò hắn tại ngoài cung cùng trong quân doanh phải chiếu cố tốt chính mình. Trưởng tôn hoàng hậu thì thỉnh thoảng bổ sung vài câu, bầu không khí ấm áp mà hòa thuận. Khắc Nhi, trong triều các phương thế lực rắc rối khó gỡ, mọi thứ nhớ lấy phải nghĩ lại mà làm sao, chớ có hành động theo cảm tính. Trưởng tôn hoàng hậu ngữ khí ôn hòa lại mang theo vài phần trịnh trọng. Mẫu hậu yên tâm, Khắc Nhi biết. Lý Khắc mỉm cười đáp Khắc Nhi bên ngoài 2 năm, sớm đã không phải trước kia cái kia xúc động lô mãng thiếu niên. Dương Phi nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, ngươi có thể nghĩ như vậy, mẫu phi an tâm. Chỉ là ngươi bây giờ muốn huấn luyện ngươi thân vệ doanh, ngàn bạn phải bảo trọng thân thể, đừng quá mức vất vả. Mẫu phi, Khắc Nhi tử tiểu thân cường thể kiện, không có chuyện gì. Lý Khắc nâng chung trà lên, uống một ngụm. Chương 55, Lý Khắc, Lý gia vú em lại nói, hài nhi chỉ cần trưởng khống đại cục là được rồi, trong quân doanh thao luyện tự có ảnh vệ toàn quyền phụ trách, không cần ta quá nhiều hao tâm tổn trí. Đúng, Khắc Nhi, hôm nay đại ca ngươi tại quân doanh tình trạng như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu hỏi, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve váy thêu văn. Mẫu hậu ngài yên tâm, đại ca hắn hết thể mạnh khỏe. Lý Khắc ngẩng đầu đáp, vậy là tốt rồi, ta cuối cùng sợ đứa nhỏ này chịu không được quân doanh đắng. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Mẫu hậu, đại ca tuyệt không phải ngài nghĩ như vậy không chịu nổi. Lý Khắc thả xuống chén trà, trong giọng nói chịu mà chắc chắn. Đại ca tâm tính vốn là trầm ổn, chỉ là ở lâu thâm cung thiếu chút mưa gió lịch luyện. Bây giờ tại trong quân doanh rèn luyện một phen, vừa có thể thể phách cường kiện, càng có thể thể ngộ quân kỷ nghiêm minh, gia quốc không dễ, sau này đứng ở trên triều đình, nhất định có thể càng có đảm đương. Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy, trong mắt thần sắc lo lắng dần dần tán, vui mừng gật đầu, như thế thì tốt, như thế thì tốt. Có ngươi trông nom lấy, ta cũng có thể ít một chút lo lắng. Nàng đưa tay vuốt ve bên tóc mai châm hoa, ngữ khí mang theo vài phần buồn vô cớ cảm khái, huynh đệ các ngươi ba người, nếu có thể từ đầu đến cuối như vậy hòa thuận cùng nhau đỡ, chính là ta với các ngươi phụ hoàng đời này tâm nguyện lớn nhất. Chỉ là thanh tức hắn. Ai? Dương Phi thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng tôn hoàng hậu mu bàn tay, ôn thanh nói tỉ tỉ thoải mái tinh thần, Ngụy Vương niên kỷ còn nhẹ, tính tình ngông chiều chút cũng là thường tình, sau này kinh nghiệm một chút thế sự, chắc chắn chậm rãi tình ngộ. Tiếng nói vừa ra, Lý Thế Dân đã cất bước mà vào, cất cao giọng nói, các ngươi nương bà đang nói những chuyện gì đâu? Vậy hạ. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi liền đội vàng đứng lên chào. Ngồi đi ngồi đi, đều là người trong nhà, cần gì phải đa lễ. Lý Thế Dân khoát tay cười nói, ánh mắt đảo qua Lý Khắc, ngươi nhìn tiểu tử thúi này, đổ ngồi an ổn. Hắn tại chủ vị ngồi xuống, tiếp nhận tay sai dâng lên trà nóng, đầu ngón tay vướt ve ly bích, quay đầu đối với trưởng tôn hoàng hậu nói, quan âm tỷ, vừa rồi phụ hoàng cùng chấm nói chuyện rất lâu, chấm đã quyết ý, mấy ngày sau liền đem thanh tức mang đến Khắc Nhi quân doanh, giao cho hắn chặt chẽ quan hàn giáo. Phúc Lý Khắc vừa nâng chén trà lên uống một ngụm, nghe vậy trực tiếp phun tới, nước trà ở tại trước người gấm trên nệm, choáng mở một mảnh nhỏ vết nước. Lao đầu tử, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là coi ta là thành nũ mẫu? Lý Khắc đội vàng lau lau khóe môi, ngữ khí mang theo vài phần dở khóc dở cười. Bất thình lình thất thố để cho tiền thính trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, dưới ánh đến, đem mọi người thân ảnh đồng đường hơi rung nhẹ. Trường tôn hoàng hậu đội vàng đưa lên khăn gấm, sang giọng đều bao lớn người, làm sao còn xúc động như vậy? Cũng không phải hài nhi xúc động, mẫu hậu ngài phân xử thử, cái này có thể trách ta sao? Lý Khắc tiếp nhận khăn gấm, ngữ khí biểu lộ ra khá là tức giận bất bình. Đại ca cũng coi như, ta cùng với đại ca thở nhỏ thân cận, cũng là ta chủ động muốn đem hắn tiếp nhập ta thân vệ doanh lịch luyện. Nhưng lão tứ hắn, thanh tước thế nào? Lý Thế Dân trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, thanh tước chẳng lẽ không phải đệ đệ của ngươi? Cái kia có thể giống nhau sao? Lý Khắc không yếu thế chút nào mà trở về trường đi qua. Ta cùng đại ca là cùng nhau bị ngài chặt chẽ quản giáo lấy lớn lên, nhưng lão tứ đâu? Hắn là ngài nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối hái tử, từ nhỏ đến lớn, ngài lúc nào cam lòng động đến hắn một đầu ngón tay? Vừa nhắc tới lời này, Lý Thế Dân ngự khí lập tức mềm nhũn ra, Khắc Nhi à, chẳng biết được, trong ngày thường đối với ngươi cùng Cao Minh là nghiêm khắc chút, đối với thanh tước, đúng là quá mức nuông chiều. Hắn dương mắt nhìn Lý Khắc, đáy mắt mang theo vài phần ấy náy cùng bất đắc dĩ, cũng chính bởi vì phần này nuông chiều, mới có thể để cho hắn dưỡng thành bây giờ cái bộ dáng này. Chuyện tối nay, tối nay chuyện gì xảy ra? Trường tôn hoàng hậu đột nhiên chen vào nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mẫu hậu, không có việc gì. Lý Khắc vội vàng đánh gãy, ngữ khí tự nhiên như thường. Lý Thế Dân cũng phản ứng lại, vội vàng phụ họa, quan âm tỷ, bất quá khoảng là một chút triều đình việc vặt, ngươi không cần lo lắng. Gặp trường tôn hoàng hậu vẫn muốn theo đuổi hỏi, Lý Khắc liền vội vàng đứng lên đi đến bên người nàng, ấm giọng khuyên nhủ, mẫu hậu, bây giờ ngài trọng yếu nhất chính là yên tâm dưỡng thai, bảo trọng thân thể, chuyện còn lại có ta, đại ca cùng phụ hoàng treo lên, không cần ngài hao tâm tổn trí phi công. Trường tôn hoàng hậu đốt còn bụng bằng thẳng, đáy mắt lo nghĩ dù chưa hoàn toàn tiêu tan, lại cuối cùng bị Lý Khắc giọng nói nhỏ nhẹ thuyết phục, nhẹ nhàng gật đầu cũng được, trong lòng các ngươi có đếm liền tốt. Chỉ là Khắc Nhi, ngươi phụ hoàng nói muốn đem thanh tước giao cho ngươi quản giáo sự tình. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đáp ứng chính là. Lý Khắc gật đầu đáp. Trường tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, trong mắt tràn đầy mong đợi, như thế thì tốt, có ngươi xem thanh tước, ta cũng có thể chân chính an tâm. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, lông mày trao lên, trên mặt mang một vòng nụ cười nghiền ngẫm, lao đầu tử, tất nhiên ngài muốn đem lão tứ giao cho ta quản giáo, vào quân doanh liền phải nghe lời của ta. Nếu như là ta thật độc phạt, ngài không nên đau lòng a. Lý Thế Dân nghe vậy, hít sâu một hơi, đáy mắt thoáng qua một tia ngoan lệ, trầm giọng nói, vào ngươi quân doanh, hắn liền không còn là Ngụy Vương, chỉ là một cái binh lính bình thường, hết thảy đều do ngươi làm chủ. Lý Thế Dân đưa tay vô vô Lý Khắc bả vai, ngựa khí chém đinh chặt sắt, nên đánh thì đánh, nên phạt liền phạt, chỉ cần không thương tổn cùng tính mạng của hắn, không tổn thương căn bản, chớ tuyệt đối không có nửa câu oán hận, càng thêm sẽ không đau lòng vì. Có ngài câu nói này, ta nhưng là yên tâm. Lý Khắc nhíu mày nở nụ cười, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, chỉ là đến lúc đó, ngài cũng đừng nghe được lão tứ khóc sướt mướt, liền không nhịn được phái người đi quân doanh cho hắn chỗ dựa, hỏng quy củ của ta. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Thế Dân lúc này cam đoan chấm nói là làm, tuyệt không nhúng tay người quản giáo. Đã như vậy, đến lúc đó liền làm phiền ngài đem ngựa roi đưa tới, ta cũng tốt cho tứ đệ thật tốt bày tiệc mời khách. Lý Khắc đáy mắt ý cười càng đậm, ngựa khí nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc, phần kia nghiêm túc nhưng không để sai biện. Lý Thế Dân khẽ giật mình, lập tức bật cười lắc đầu hảo, ngày mai ta liền cho người đưa cho ngươi. Trường Tôn Hoàng hậu đội vàng khuyên can nhị ca, Khắc Nhi bất quá là nói dơ thôi, ngài hà tất coi là thật tiễn đưa roi ngựa. Thanh Tước đứa bé kia từ nhỏ liền kiểu sinh quán dưỡng, nơi nào trải qua được dùng roi ngựa thật đánh. Mẫu hậu yên tâm, ta tự có chừng mực. Lý Khắc cười trấn an, cái này roi ngựa là lao đầu tử tín vật, cầm nó cũng liền có thể để cho tứ đệ biết được, lao đầu tử lần này là thật tâm muốn để hắn lịch luyện, tuyệt không phải nói đùa. Hảo, cái kia mẫu hậu an tâm. Trường Tôn Hoàng hậu vỗ vỗ Lý Khắc mu bàn tay nói. Dương Phi vừa cười vừa nói tỷ tỷ yên tâm, Khắc Nhi tâm tư thông thấu, tự có nặng nhẹ. Lý Thế Dân nâng chén trà lên uống một ngụm, đáy mắt thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm như thế thì tốt, chuyện này cứ định như vậy. Đến lúc đó chấm sẽ cho người tiễn đưa thành tức vào doanh, Khắc Nhi ngươi chỉ quản buông tay đi quản. Lý Thế Dân nhìn một chút ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, đứng lên nói thời điểm không còn sớm, Quan Âm tỷ ngươi còn đang mang thai, cần sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên hồi cùng. Sau đó Lý Thế Dân mang theo Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi rời đi vương phủ, ngồi trên xe ngựa hướng hoàng cung chạy tới. Chương 56, Vất Chỉ Kính Đức tỷ lệ Huyền Giáp quân đến sáng sớm, sương sớm tán đi, để vương phủ hậu viện đá xanh đất trống truyền đến từng đợt đinh đương giòn vang, hai thân ảnh ở trên không trên mặt đất nhanh như lưu điện, chiến đấu say xưa. Lý Khắc thân mang màu xanh nhạt trang phục, trong tay hoành đao cuốn lấy lăng lệ thanh âm xé gió, thẳng đến Đinh Vũ mặt. Ken một tiếng vang thật lớn, hai thanh hoành đao ầm vang chạm vào nhau. Đinh Vũ một thân trang phục màu đen, cổ tay nổi gân xanh, hoành đao vững vàng chống chọi cái này thế đại lực chầm chém vào, thân đao chịu lực phía dưới hơi hơi uốn lượn, lại vẫn luôn không nhúc nhích tí nào. Điện hạ đao thế càng ngày càng trầm mãnh, thuộc hạ suýt nữa không tiếp nổi. Đinh Vũ trầm giọng nói, trong giọng nói khó nén khen ngợi. Lý Khắc đáy mắt đốt nóng bỏng liệt quang, cổ tay lại độ tăng lực ép xuống, lưỡi đao cùng Đinh Vũ thân đao kịch liệt ma sát, bắn tung tóe ra xuyên xuyên hỏa tinh. Đinh Vũ tiếp tục. Thanh âm hắn sáng sủa, mang theo chân thật đáng tin chấp nhất. Lời còn chưa dứt, Lý Khắc chân trái bỗng nhiên đạp về đá xanh, dựa thế xoay người, hoành đao thuận thế quét ngang mà ra, lưỡi đao lao Đinh Vũ bên thái lướt qua, mang theo kình phong cào đến Đinh Vũ tóc mai bay tán loạn. Đinh Vũ phản ứng cực nhanh, thân eo cấp bách vận tránh đi yếu hại, đồng thời hoành đao phản trêu trọng, sống đao tinh chuẩn túi tại Lý Khắc đao bên cạnh, mượn lực tản hơn phân nửa lực đạo, động tác nước chảy mây trôi, hiển thị rõ bản lĩnh. Kịch chiến mấy chục hiệp, Lý Khắc cái chán xuất mồ hôi hột, theo cằm chân xuống, thấm ướt vào áo, nhưng hắn đáy mắt chiến ý lại càng nồng đậm, càng chiến càng hăng. Gặp Đinh Vũ đao thế hơi trì hoãn, hắn chợt biến chiều, hoành đao xoay mình chầm xuống, tránh đi Đinh Vũ chém vào, sau đó chợt hướng về phía trước bước lên, lưỡi đao trực chỉ Đinh Vũ cổ họng, nhanh như thiểm điện. Đinh Vũ trong lòng run lên, đội vàng ngửa ra sau né tránh, đồng thời hoành đao chầm xuống đón đỡ. Ken một tiếng, hai đao lần nữa chạm vào nhau, lực xung kích cực lớn để cho hai người đồng thời lui lại ba bước. Lý Khắc ổn định thân hình, đưa tay lau đi mồ hôi trán, vừa cười vừa nói Đinh Vũ, một đao này như thế nào? Đinh Vũ không mình hành lễ, khí tức thở nhẹ điện hạ đao pháp thần diệu, cương nhu hòa hợp, thuộc hạ mặc cảm. Tiếng nói vừa ra, ngoài viện truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, tiểu đao bước nhẹ đến gần, ôn nhu nói điện hạ, nên dùng thiện. Đi thôi, Đinh Vũ, dùng cơm xong sau chúng ta đi quân doanh. Lý Khắc thu đao vào vỏ, giọng nói nhẹ nhàng thêm vài phần. Đồ ăn sáng đi qua, hai người rục ngựa phi nhanh, thẳng đến quân doanh. Đến quân doanh sau, các tướng sĩ thần huấn đã bắt đầu, trên giáo trường tiếng hò hét chấn thiên, đao thương va chạm không ngừng bên hai. Lý Khắc cùng Đinh Vũ sóng vai đứng tại võ đài đem trên đài, quan sát phía dưới thao luyện tướng sĩ. Đinh Thúc, hôm nay lão đầu tử liền sẽ phái binh tới trại lính. Lý Khắc mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Điện hạ, bệ hạ phái binh tới làm cái gì? Đinh Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. Lý Khắc lập tức hướng Đinh Vũ tinh tế giảng thuật luyện thép sự tình, trong ngôn ngữ trật tự rõ ràng, lộ ra trong lòng đã có dự tính chắc chắn. Điện hạ, ngài thật đúng là thần nhân a. Chuyện này như thành, ta đại đường binh lực nhất định đem như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Đinh Vũ nghe xong, kích động đến âm thanh cũng hơi phát run. Đinh Vũ, đảng binh khí giáp trụ tạo hảo sau, sẽ có 100 bộ trước tiên cho quyền chúng ta, đến lúc đó trước tiên đem ảnh vệ vũ trang lên. Lý Khắc nói. Là, điện hạ. Đinh Vũ không mình hành lễ, trầm giọng linh mệnh. Còn có, từ hôm nay trở đi, ảnh vệ ngoại trừ phụ trách các tướng sĩ thao luyện, còn muốn khổ luyện mã chiến, ta muốn để bọn hắn trở thành một chi tinh nhuệ trọng kỵ. Lý Khắc âm thanh nặng mà hữu lực, mang theo chân thật đáng tin quyết tâm. Đinh Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa không người lĩnh mệnh thuộc hạ tuân mệnh. Đinh Vũ lược một suy tư, nói bổ sung điện hạ, ảnh vệ vốn là tinh thông đơn binh chém giết, chỉ là mã chiến đa số khinh kỵ tập kích chi thuật, nếu muốn phối hợp trọng kỵ giáp trụ cùng thép tinh binh khí, còn cần tính nhắm vào rèn luyện. Thuộc hạ này liền truyền lệnh xuống, mỗi ngày ra luyện 2 canh giờ trọng giáp cưỡi ngựa chém, trận hình hiệp đồng, nhất thiết phải để cho ảnh vệ tại binh khí giáp trụ đúng chỗ phía trước, luyện thành trọng kỵ cần vững chắc nội tình. Lý Khắc gật đầu khen ngợi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đem đài lan can không chỉ có như thế, còn muốn cho ảnh vệ hiểu rõ bộ kỵ hiệp đồng chi pháp. Sau này chinh chiến, ảnh vệ trọng kỵ xông trận phá địch, còn lại tướng sĩ theo sát phía sau, quét sạch tàn quân, hộ vệ cánh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hán Dương mắt nhìn hướng trong giáo trường đang tại thao luyện các tướng sĩ, âm thanh càng kiên định, đợi một chút lao đầu tử Huyền Giáp quân đến, ta sẽ để cho Huyền Giáp quân phái người dạy bảo trọng kỵ kỹ pháp, chắc hẳn sẽ làm ít công to. Giáo trường gió sớm lay động đem trên đài cờ sĩ, bay phất phới, bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Lý Khắc tiếng nói vừa ra, nơi xa liền truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng võ ngựa, từ xa mà đến gần, như kinh lôi lăn đất, chấn động lòng người. Không bao lâu, một đội huyền giáp trọng kỵ xuất hiện tại tầm mắt phần cuối, màu đen áo giáp tại trong nắng sớm hiện ra lạnh lùng lộng lẫy, dưới hông tuấn mã thần tuấn lạ thường, đội ngũ nghiêm chỉnh giống như một khối di động huyền thiết, chính là Lý Thế Dân dưới trướng tinh nhuệ nhất huyền giáp quân. Đi thôi Đinh Thúc, ra ngoài nên. Lý Khắc trên mặt lộ ra một nụ cười, quay người nói. Hai người lập tức cất bước hướng bên ngoài trại lính đi đến. Huyền giáp quân tiếng vó ngựa tại cửa doanh phía trước vững vàng ngừng chân, cầm đầu tướng lĩnh tung người xuống ngựa, chính là Lý Thế Dân tâm phúc thích đưa bất chỉ kính đức. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, âm thanh to như chuông mạt tướng bất chỉ kính đức, phục bệ hạ ý chỉ, tỷ lệ huyền giáp quân đến đây chờ đợi điện hạ điều khiển. Lý Khắc bước nhanh về phía trước đỡ dậy bất chỉ kính đức, cao giọng cười to ý chỉ bà bá, quan hệ của ta và ngươi, liền không cần hành lễ à. Bất chỉ kính đức bị đỡ dậy lúc, thô lệ bàn tay trọng trọng vô vô Lý Khắc đầu vai, cởi mở cười to điện hạ bây giờ là trong quân chủ quan, quy củ cũng không thể loạn, nên có cấp bậc lễ nghĩa tuyệt không thể thiếu. Hắn lời nói xoay chuyển, xích lại gần Lý Khắc, hạ giọng nói bệ hạ cố ý căng dặn, luyện thép sự tình can hệ trọng đại, liên quan đến đại đường quốc vận, để cho lão phu hết thảy đều nghe điện hạ an bài, toàn lực phụ tá. Hảo, ý chỉ bà bá, trước hết để cho huyền giáp quân xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn phút chốc. Chúng ta vào đại trướng đàm phán. Lý Khắc gật đầu nói, sau đó quay đầu đối với Đinh Vũ phân phó nói Đinh Thúc, đi đem ta đại ca cũng mời đến đại trướng. Đinh Vũ không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Bất chỉ kính đức an bài tốt huyền giáp quân sự nghi sau, liền cùng Lý Khắc cùng nhau hướng đại trướng đi đến. Tiến vào đại trướng, hai người ngồi xuống, bên ngoài lều thân vệ hợp thời dâng trà nóng lên, bất chỉ kính đức từ trong ngực móc ra một cái mạ vàng mã tiên, đưa về phía Lý Khắc điện hạ, đây là bệ hạ nắm lao phu cho ngài mang mã tiên. Lý Khắc đưa tay tiếp nhận, tiện tay vung vẩy mấy lần ba 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 tiếng xé gió thanh thúy lưu loát, lực đạo mười phần. Lý Khắc ước lượng mã tiên trọng lượng, đáy mắt thoáng qua một tia khen ngợi lao đầu tử cái này mã tiên vừa tiện tay lại uy phong, chẳng thể trách hắn mãi cứ dùng cái này mã tiên giáo huấn ta cùng đại ca. Điện hạ, bệ hạ cố ý đem cái này mã tiên ngài, là có thâm ý gì? Bất chỉ kính đức mặt lộ vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi. Này, còn không phải qua mấy ngày hắn muốn đem bảo bối của hắn thanh tức ném qua đây để cho ta quản giáo sao? Ta tự nhiên không thể cô phụ lao đầu tử tín nhiệm, liền để hắn đem cái này mã tiên cầm tới cho ta, ta dễ giúp hắn thật tốt quản giáo à? Lý Khắc một mặt cười đều nói. Bất chỉ kính đức nghe vậy, mày rậm vẩy một cái, lập tức cởi mở cười to thì ra là thế. Bệ hạ đối với Ngụy Vương từ trước đến nay yêu chiều có thừa, bây giờ chịu đem hắn giao cho điện hạ quản giáo, đủ thấy đối với ngài tín nhiệm cùng coi trọng a. Chương 57, đại tướng thương nghị Lý Khắc khinh thường cười cười tín nhiệm. Lão đầu tử đây là coi ta là thành quản giáo hải tử nhũ mẫu. Tiếng nói vừa ra, manh lều bị nhẹ nhàng xúc lên, Lý Thừa Càn đầu đầy mồ hôi bước nhanh đi vào, một mặt mở miệng hỏi nhũ mẫu. Cái gì nhũ mẫu? Bất chỉ kính đức thấy thế, liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ, âm thanh to thái tử điện hạ. Bất chỉ tướng quân không cần đa lễ, ngồi xuống chính là. Lý Thừa Càn khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng Lý Khắc, mang theo vài phần trêu ghẹo. Cô bây giờ tại trong quân doanh này, bất quá là một cái bình thường tiểu binh, chân chính người lãnh đạo, thế nhưng là ở đây này. Lý Khắc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười xấu xa đối với Lý Thừa Càn nói đại ca, vậy ngươi còn chưa tới quỳ xuống chào. Lý Thừa Càn nghe vậy, lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí mang theo oán trách ngươi tiểu tử này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ta tốt xấu là huynh trưởng của ngươi, ngươi dám để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Ba thanh thúy mã tiên tiếng xé gió trận vang dội, mạ vàng chế tạo roi thân ở trong trướng xẹt qua một đạo lạnh lùng đường vòng cung, mang theo khí thế bén nhọn. Lý Thừa Càn định nhãn nhìn lại, thấy rõ cái kia quen thuộc roi thân lúc, con ngươi chợt co bảo, thốt ra ta tháo. Ngày xưa bị ngựa này đánh mắng phạt ký ức trong nháy mắt xông lên đầu, Lý Thừa Càn vô ý thức chân mềm nhũn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi trên trán theo gương mặt lan xuống. Trong trướng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Bất chỉ kính đức vuốt râu tay bỗng nhiên một trận, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức cố nén ý cười, bả vai run nhẹ nhẹ, hắn chưa bao giờ từng thấy Lý Thừa Càn bị một mã tiên dọa thỏa đáng dưới trận quỳ bộ dáng. Lý Khắc cũng ngẩn người, hắn không ngờ tới Lý Thế Dân mã tiên lực uy hiếp to lớn như thế, vậy mà để cho Lý Thừa Càn sinh ra cường liệt như vậy ứng kích phản ứng. Hắn vội vàng thu hồi mã tiên, bước nhanh về phía trước đỡ lên Lý Thừa Càn, đáy mắt cười xấu xa giấu không được đại ca, ta bất quá là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao còn tưởng thật. Lý Thừa Càn bị đỡ dậy lúc, gương mặt trướng đỏ bừng, lại dẫn mấy phần xấu hổ, hắn giơ tay vô vô trên đầu gối cho bụi, tức giận chừng Lý Khắc, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta lại không giống ngươi, da dày thịt béo không sợ thứ này. Lý Khắc đỡ Lý Thừa Càn có trong hồ sơ bên cạnh ngồi xuống, tự tay vì hắn rót một chén trà nóng, đáy mắt ý cười chưa tán đi đại ca uống nước thở thông suốt, ta cũng không biết thật dùng ngựa này quất ngươi, ngươi sợ cái gì? Lý Thừa Càn tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn ngửa đầu uống hai ngụm, mới thoáng thong thả lại sức, chừng Lý Khắc nói sợ. Ta đó là phản xạ có điều kiện. Có thể để cho thái tử điện hạ sinh ra điều kiện như vậy phản xạ, đủ thấy lao đầu tử này mã tiên uy lực lạ thường a. Trong tay Lý Khắc luốt luốt mạ vàng mã tiên. Lao đầu tử dùng nó giáo huấn ta thời điểm, ta thế nhưng là so ngươi chấn định hơn ít nhất không có ngươi làm như vậy giòn dứt khoát quỳ xuống. Ngươi đó là da dày nhịn đánh, không biết sợ. Lý Thừa Càn tức giận phản bác. Bất chỉ kính đức ở một bên thấy hết sức vui mừng, lớn tiếng nói hai vị điện hạ cãi nhau như vậy, giống như là dân chúng tầm thường nhà huynh đệ, thân mật vô gian. Lão phu nhìn, bệ hạ đem thái tử cùng Ngụy Vương cùng nhau đưa đến nơi đây, là muốn cho huynh đệ các ngươi hai người nhiều chút lịch luyện, tăng tiến tình nghĩa. Gì tình huống? Lý Thừa Càn nghe vậy, giật mình nhìn về phía Lý Khắc lão tứ cũng muốn tới. Chính là, Lý Khắc lung lay roi ngựa trong tay, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lão đầu tử nói, qua mấy ngày liền đem lão tứ ném tới quân doanh tới, để cho ta thay quản giáo. Cho nên ta mới nói, tự thành cái số khổ nhũ mẫu. Lý Thừa Càn vừa uống vào nước trà trong miệng suýt nữa phun ra ngoài, hắn trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thanh tước. Hắn muốn tới quân doanh. Phu hoàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn quá rõ ràng Lý Thái tính tình, từ nhỏ cầm y ngọc thực, sống ăn nhàn sung sướng, lại tự cao thông minh hơn người, mắt cao hơn đầu, nơi nào có thể chịu được quân doanh gian khổ cùng xâm nghiêm quy củ. Sau đó, Lý Khắc liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua từng cái cáo tri, cùng với phân tích của mình, đến cuối cùng Lý Uyên để cho Lý Thái vào doanh lịch luyện nguyên do, đều tinh tế nói một lần. Lý Thừa Càn nghe xong, lửa giận trong lòng có bình, đột nhiên đem trong tay chén trà trọng trọng đập vào trên bàn, chén trà cùng án tướng mạo đụng, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, nước trà văng án mặt ướt xuống một mảnh. Cái này không có đầu óc đồ vật. Lý Thừa Càn tức giận trách cứ từng ngày tự xưng là thông minh hơn người, lại ngay cả bị người làm vũ khí sử dụng mà lại không hề hay biết. Bất chỉ kính đức cũng trợn tròn đôi mắt, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, lớn tiếng quát thực sự là thật to gan. Dám âm thầm châm ngòi hoàng thất minh đệ, nếu để lão phu biết là ai ở sau lưng quấy phá, sẽ làm cho hắn nếm thử ta cái này mã sóc lợi hại, một giáo đâm xuyên bộ ngực của hắn. Lý Khắc đáy mắt hàn quang lóe lên, trong tay mạ vàng mã tiên có trong hồ sơ bên trên trọng trọng vừa gõ, phát ra tiếng vang trầm nặng, nói tiếp ý chỉ bá bá yên tâm, bút chứng này, ta sớm muộn sẽ cùng bọn hắn thanh toán. Dưới mắt, chúng ta chuyện khẩn yếu nhất là luyện thép một chuyện. Thép là cái gì? Lý Thừa Càn tò mò hỏi. Đại ca có chỗ không biết, thép là từ trong sắt rèn luyện mà ra tinh tài. Lý Khắc kiên nhẫn giải thích nói bình thường đồ sắt rất dễ rỉ sét, giòn gãy, không có tác dụng lớn. Nhưng cái này thép, trải qua thiên truy bách luyện khứ trừ tạp chất, lại dựa vào đặc thù hỏa hầu rèn mà thành, không chỉ so với sắt còn cứng rắn hơn, càng thêm cố mềm dẻo chi tính chất, chân chính có thể làm được chém sắt như chém bùn, duệ không thể đỡ. Lý Thừa Càn con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, lực khí khó nén kích động lại có thần vật như thế. Nếu là ta đại đường toàn quân tất cả thay đổi thép chế vũ khí, sau này chinh chiến xa trường, ta đại đường thiết kỵ lo gì không thể đánh đâu thắng đó, nhất thống thiên hạ. Đúng là như thế. Lý Khắc nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Chỉ cần chúng ta có thể thành công rèn đúc ra thép chế vũ khí, ta đại đường liền có thể triệt để thoát khỏi thế gia đại tộc đối với đồ sắt chế tạo lũng đoạn cùng cả tay. Lý Thừa Càn toàn thân chấn động, trên mặt vẻ kích động dần dần rút đi, thay vào đó là ngưng trọng thì ra là thế. Ngươi cái này luyện thép sự tình, nhìn như là vì cường quân, kỳ thực là trong bóng tối tức nhược thế gia thế lực. Đã như thế, sau lưng lực cản, sợ là so với chúng ta dự đoán còn to lớn hơn. Sợ cái chim này. Bất chỉ kính đức thốt nhiên gầm thét, thanh chấn trong trướng. Những cái kia thế gia đại tộc, chỉ biết chữ hàng tài phú, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nơi nào lo lắng biên quan tướng sĩ chết sống. Tề Vương điện hạ yên tâm, lão phu dưới quyền Huyền Giáp quân, chính là ngài luyện thép công xưởng đệ nhất đạo bền chắc không thể gãy che chắn, ai dám chỗ này phải dối, lão phu sẽ làm cho hắn có đến mà không có về, một ngựa giáo chọn lấy hắn. Lý Khắc chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm ngưng mà kiên định ý chỉ bá bá nói cực phải. Thế gian nếu như có thể qua an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, liền để bọn hắn an hưởng phú quý, nhưng nếu là dám đưa tay lẫn vào luyện thép sự tình, hoặc là âm thầm cấu kết ngoại nhân, Newton ngăn cản, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, không nể mặt mũi.